Chương 407, gia tộc di chuyển, là minh chủ say nguyện dấu kiếm tăng thêm, chương 407, gia tộc di chuyển, là minh chủ say nguyện dấu kiếm tăng thêm, vương gia, tộc trưởng phủ đệ Vương Vũ một bộ áo trắng, ngồi ở chỗ đó, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức có chút phù phiếm, một bộ ốm yếu dáng vẻ. Vũ Nhi, trên người ngươi có tổn thương, hẳn là ở nhà tu dưỡng mới là, có chuyện gì, để cho người ta thông báo một tiếng là được rồi. Hoặc là chúng ta có thể đi gặp ngươi, ngươi thế nào chính mình chạy tới? Vương Chấn vẻ mặt ân cần nhìn xem Vương Vũ, trong mắt tràn đầy đau lòng. Hắn là trong lòng đau lòng Vương Vũ. Lúc này không giống ngày xưa, Vương Vũ bày ra giá trị đã vượt xa khỏi Vương Chấn tưởng tượng. Lật tay thành mây trở tay thành mưa, đem tất cả mọi người đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa. Hơn nữa còn là tại Tuyên Uy hầu mất tích, hoàng hậu ẩn nhẫn điều kiện tiên quyết. Hắn tin tưởng vững chắc, Vương Vũ nhất định có thể dẫn đầu Vương gia, đi hướng một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Hắn cũng không hy vọng Vương Vũ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng vậy a. Vũ Nhi, có chuyện gì, ngươi phái người nói một tiếng chính là. Tộc lao nhóm cũng là nhao nhao phụ họa. Quy củ vẫn là phải thủ, các ngươi là trưởng bối, ta chỉ là văn bối, nào có văn bối nhường trưởng bối đi gặp chính mình. Trên mặt Vương Vũ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một câu nói làm cho đám người mặt mày hớn hở, trong lòng cực kỳ thoải mái. Vương Vũ thân phận bây giờ địa vị cùng năng lực, kỳ thật đã không cần dựa vào bọn hắn. Nhưng mà hắn vẫn là duy trì vốn có tôn kính, cái này quá hiếm có. Đồng thời cũng cho bọn hắn ăn một quả thuốc an thần. Vũ Nhi, ngươi như vậy vội vã tới, rốt cuộc có gì chuyện? Vương Chấn lông mày có chút nhíu lên, nhẹ giọng hỏi. Có thể khiến cho Vương Vũ ngay tại lúc này tự mình đi một chuyện, tất nhiên là không nhỏ. Chẳng lẽ là muốn mưu họa đối phó thái tử? Vương Chấn cảm giác trong lòng có chút không chắc. Kia dù sao cũng là thái tử a. Một khi có cái gì ngoài ý muốn, vậy bọn hắn Vương gia chỉ sợ cũng lại bởi vậy mà hủy diệt. Lần này tới, là muốn cùng đại gia thương lượng một chút, gia tộc di chuyển chuyện. Vương Vũ cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà, từ tốn nói, gia tộc di chuyển. Đám người hơi sững sờ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lông mày đều là nhăn lên. Di chuyển gia tộc, bọn hắn trước đó cũng từng có kế hoạch này. Dù sao hiện tại Vương Vũ đã có chính mình đất phong, mà lại là hai khối. Di chuyển một bộ phận tộc nhân ra ngoài, cũng là không tệ. Nhưng là cái này cần một cái quá trình a. Theo hoàng đô tới chỗ, đây chính là hướng chỗ thấp chạy. Không có bao nhiêu người bằng lòng đi. Hơn nữa nghe Vương Vũ lời này ý tứ, giống như cũng không là dự định chỉ di chuyển một bộ phận người. Hắn là muốn đem gia tộc toàn bộ rời đi qua sao? Rời đi quyền lực này trung tâm, còn muốn trở về, coi như không phải đơn giản như vậy sự tình. Vũ Nhi, ý của ngươi là? Không sai, chính là các ngươi đoán như thế, ta muốn đem ta Vương thị nhất tộc toàn bộ rời ra Thần Võ Hoàng Đô. Vương Vũ trong đôi mắt bắn ra một vệt tinh quang, nói bổ sung, mà lại là tại gần đây. Cái này, sắc mặt của mọi người đều biến hết sức khó coi. Như vậy sao được đâu? Bọn hắn Vương gia tại Hoàng Đô, ngây người vô số tuế nguyệt, thâm căn cổ đế, liên lụy rất rất nhiều. Làm sao có thể nói rời ra, liền rời ra đâu? Vũ Nhi, việc này không thể coi thường, ta cảm thấy cần bàn bạc kỹ hơn. Tộc trưởng trầm giọng nói rằng, phản ứng đầu tiên chính là không đồng ý, cái này không ra trò đùa sao? Đúng vậy a Vũ Nhi, hiện tại Vương gia chúng ta, tình thế không phải một mảnh tốt đẹp sao? Tại sao phải như vậy vội vã di chuyển a? Là xảy ra chuyện gì chúng ta không biết sự tình sao? Tất cả mọi người biểu thị không quá đồng ý, không có bao nhiêu người muốn rời khỏi phồn hoa đại đô thị, đi nông thôn làm ruộng trồng trọt. Hiện tại mặc dù Long gia cùng thái tử liên hợp, nhưng là vậy thì thế nào đâu? Vương Vũ bên này cũng không phải không có đối kháng lực lượng. Hôn lễ chiến dịch, hoàng hậu đã dùng sự thực nói cho tất cả mọi người, hiện tại nàng cùng thần võ đại đế ở giữa, nàng phải mạnh hơn một chút. Thái tử toàn lực một kích đã không lớn, mà hoàng hậu vẫn còn dành dụ lực lượng. Hiện tại hoàng hậu phần thắng vẫn là rất lớn. Bọn hắn còn chưa tới phải thoát đi tình trạng a. Đại thời đại sắp tới, Vương gia chúng ta mong muốn ở thời đại này đứng vững gót chân, vẫn là cần chính mình can. Vương Vũ quét đám người một cái, một cỗ khí phách từ trên người hắn lan tràn ra, thái tử cùng Long gia, ta căn bản là không có để vào mắt, có ta ở đây, ai cũng không động được ta Vương gia. Đám người ngồi nghiêm chỉnh, cũng không có xen vào, đều biết Vương Vũ còn có nhưng là. Nhưng mà, ta không có khả năng vẫn luôn lưu tại hoàng đô, thậm chí không có khả năng một mực lưu tại thần võ hoàng triều. Đại thời đại mở ra, ta muốn cùng rất nhiều thiên kiêu đánh cờ, cùng bọn hắn chém giết, đi thăm dò các loại cơ duyên. Ta không có cách nào một mực cố lấy các ngươi. Vương Vũ nhìn xem đám người, thật dài thở dài một hơi, khóe miệng lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ, ta là nương nương đao trong tay, tương lai ta sẽ đắc tội rất nhiều người. Ta ở thời điểm, không người nào dám thế nào, nhưng là nếu là ta rời đi, các ngươi tại hoàng đô sẽ trôi qua rất khó. Cho nên các ngươi vẫn là nhanh chóng di chuyển à, thừa dịp ta còn tại, thật tốt kinh doanh địa bàn của mình. Đồng thời các ngươi rời đi, ta cũng có thể buông tay buông chân, đi cùng bọn hắn đánh cờ. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lông mày cơ hồ vặn ở cùng nhau. Có thể ngồi ở chỗ này, đều không phải là bao cỏ. Vương Vũ nói đến lời nói, bọn hắn vẫn là có thể nghe hiểu. Vương gia tại hoàng đô, mặc dù không tính là cái gì đỉnh cấp đại tộc, nhưng là thế hệ này tuyên uy hầu, quá mức chói mắt. Vương gia quân, càng là chiến vô bất thắng công vô bất khắc. Bọn hắn là có đầy đủ phân khích. Dù cho là cường đại như 12 thần thánh gia tộc, cũng không dám nói diệt bọn hắn, liền diệt bọn hắn. Nhưng là nếu là hoàng hậu cầm quyền, Vương Vũ tất nhiên là muốn đại sát tứ phương, này sẽ đắc tội rất nhiều thế lực. Nếu như Vương Vũ ở đây, không ai dám thế nào. Nhưng là nếu là Vương Vũ đi, vậy bọn hắn ngoài sáng trong tối, khẳng định lại đối phó bọn hắn. Một cái, hai cái thế lực không quan trọng, nhưng là 7-8, thậm chí thêm nữa nhỉ. Hoàng hậu có thể bảo đảm bọn hắn nhất thời, không có khả năng bảo đảm bọn hắn một thế. dù sao hoàng hậu chuyện nhiều lắm, không có khả năng đem ý nghĩ toàn bộ đặt ở trên người của bọn hắn. Lãnh ngoại, mặc dù Vương Vũ một bộ đã tính trước dáng vẻ, nhưng là tương lai sẽ xảy ra cái gì, ai cũng không biết. Vạn nhất hoàng hậu nếu là bại, vậy bọn hắn vương gia tại hoàng đô sẽ nhận điên cuồng chèn ép, thậm chí sẽ bị thái tử trực tiếp diệt tộc. Còn có, Vương Vũ nói cũng đúng, về sau hắn liền phải cùng thái tử đánh cờ. Vương gia tại hoàng đô lời nói, nhiều ít sẽ để cho Vương Vũ có một ít lo lắng. Cho nên, nghe Vương Vũ, rời đi hoàng đô có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ nói là nói như vậy, thật làm cho bọn hắn rời đi, bọn hắn vẫn là rất không bỏ được. Vĩnh An thành chỉ là một cái tạm thời điểm dừng chân mà thôi, gia tộc chân chính trụ sở là ta dưới đất thành. Liên quan tới thành dưới đất kiến thiết cùng khai phát, ta đã chuẩn bị hoàn tất, lập tức liền muốn bắt đầu động công. Vương Vũ đứng lên, đối đám người túi người hành lễ, đây là ta Vương gia ngày sau tồn tại bảo hộ, cũng là ta sau cùng đại bản doanh, còn mời chư vị tự mình giám sát. Đúng vậy, Vương Vũ tử vừa mới bắt đầu liền phải đem thành dưới đất xem như Vương gia, thậm chí hắn sau cùng che chở chỗ. Thành dưới đất đáng sợ, không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Vương Vũ trong khoảng thời gian này hao phí đại lượng tài chính, mua vô số vật liệu, trang bị, muốn đem ngọn núi kia toàn diện khai phát, hắn muốn dưới đất ngoài thành, tại kiến lập một cái ngoại thành, cũng đem trang bị đến tận răng. Đây là hắn tại trong loạn thế một cái bảo hộ, một cái đường lui. Hắn cũng không phải là nhân vật chính, không có nhân vật chính quang hoàn. Hắn cần sớm vì chính mình về sau dự định. Hắn lớn nhất chỗ dựa là hoàng hậu, không sai coi như hoàng hậu lên ngôi, bạn quân như bạn hổ, nói không chừng có một ngày hoàng hậu liền cùng hắn trở mặt rồi. Bây giờ phụ thân của hắn cũng tung tích không rõ, không tốt xoáy bên kia, cũng cần hắn thể hiện ra đầy đủ giá trị mới có thể cho hắn tương ứng đồ vật. Nói tóm lại, những này ngoại lực có thể mượn dùng, nhưng là cũng không thể trông cậy vào. Điểm này Vương Vũ Tử vừa mới bắt đầu liền biết, cho nên hắn mới có thể hao phí đại lượng tài lực, vật lực đi chế tạo thành dưới đất. Tốt. Đã Vũ Nhi đều nói như vậy, vì ta Vương gia thiên tu bản đại, lão phu bằng lòng rời đi hoàng đô. Vương Chấn cái thứ nhất tỏ thái độ, chúng ta bằng lòng rời đi hoàng đô. Chúng tộc lao nhau nhau tỏ thái độ. Chương 408, giải quyết thái thượng phong ma ghi chép. Chương 408, giải quyết thái thượng phong ma ghi chép. Tại hoàng đô vội vàng thái tử hôn lễ thời điểm, Vương gia bắt đầu dọn nhà hành động. Tại Vương gia quân hộ vệ dưới, từng chiếc chở đầy hàng hóa xe ngựa lái ra khỏi thần võ hoàng đô. Thanh Sơn quận bên kia tinh nhuệ Vương gia quân cũng xuất động, phụ mệnh đến đây nên đón. Vương gia bên này không ít trạch viện cũng đều nhao nhao bắt đầu bán ra. Hoàng đô các thế lực lớn trước tiên tổ chức hội nghị. Vương gia vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt cả tộc di chuyển, cái này coi như rất làm cho người khác mơ màng a. Vương Vũ sợ, cảm thấy mình không đối phó được Long gia cùng thái tử, cho nên sớm lưu lại đường lui, nhường Vương gia đi đầu rút lui. Vẫn là Vương Vũ cảm thấy Vương gia thành gánh nặng của hắn, mong muốn đem tộc nhân đưa ra ngoài, sau đó yên tâm to gan cùng thái tử liều mạng, lại hoặc là cái gì khác lý do. Tất cả mọi người có chút trượng nghị hòa thượng không nghĩ ra. Đương nhiên, cũng không có người dám ở lúc này đi chặn giết Vương gia tộc người. Đến một lần, Vương Vũ xin chỉ thị bệ hạ điều động Vương gia quân. Có Vương gia quân tại, cướp bóc chi phí quá lớn. Nhị lai, xuất động trong tộc đỉnh tiêm cao thủ, rất khó không bị phát hiện. Đến lúc đó điều tra ra, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Nơi này chính là hoàng đô, Vương Vũ còn tại không phu quân bên trong nhậm chức, rất được không tốt xoáy ưu ái. Hắn mong muốn kiểm chứng theo, là rất đơn giản. Thứ ba, Vương Vũ đánh giết Long Hiểu Phong, thất bại Tần Phong, hắn dư uy còn tại. Muốn động tộc nhân của hắn, vẫn là phải thật tốt cân nhắc một chút, nhìn xem chính mình có thể hay không đỡ được Vương Vũ phản công. Thứ tư đi, bọn hắn cũng hy vọng Vương gia rời đi, dù sao đây cũng là một cỗ cực kỳ cường đại thế lực. Đã mất đi Vương gia lực lượng, thực lực của Vương Vũ sẽ suy yếu không ít. Trọng yếu nhất là, Vương Vũ đã xin phép qua bệ hạ, đạt được bệ hạ đồng ý Vĩnh An thành, thậm chí thành dưới đất, cách hoàng đô đều không xa. Một khi bọn hắn bị tập kích, coi như đánh không lại, cũng có thể lập tức cầu viện. Bọn hắn muốn là Vương Vũ mệnh, Vương gia có tồn tại hay không, kỳ thật cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ. Bọn hắn hoàn toàn không cần thiết đi làm như vậy. Cùng lúc đó Vương Vũ chế định to lớn công trình, đã bắt đầu động công. Hắn hao phí món tiền khổng lồ, chiêu đại lượng dân công, đỉnh cấp công tượng, mua các loại khí giới, bắt đầu khai sơn, bắt đầu xây thành trì. Đồng thời hắn mượn nhờ khung thương sức mạnh của Minh Tú, lấy được rất nhiều cao giai kiến trúc vật liệu. Thậm chí vận dụng quan hệ, theo công bộ điều tới một nhóm người, tiện thể mua đại lượng tài liệu quý hiếm. Tiền tiêu cùng nước chảy dường như. Vương Vũ là phi thường có tiền. Không nói theo Hoàn Nhan Khang bọn người trong tay được tới, không nói thành dưới đất tài phú, thậm chí Vĩnh An thành quán mạnh. Riêng là hắn tại tội ác chi địa làm những vật kia cùng tội ác châu, chính là một khoản tiền lớn. Lãnh ngoại hắn tại Thanh Sơn quận thắng khoản tiền kia, thần phú quý cũng lần lượt cho hắn. Cho nên Vương Vũ hiện tại có thể nói, quá có tiền. Nhiều tiền tới trình độ nhất định, đó bất quá là một con số mà thôi. Đem chuyển đổi thành vật hữu dụng, kia mới gọi tiền. Vương Vũ lấy ra đại lượng tài chính, mua sắm cấp cao nhất vật liệu xây dựng, thuê tốt nhất công tượng. Đây là hắn tương lai căn, tương lai nhà. Hắn muốn đem hết toàn lực, lấy tới tốt nhất. Tuyên uy hồi phủ, bảo khố. Nơi này rực rỡ muôn màu, bày đầy các loại bảo vật. Ngoại trừ bọn hắn mạch này, nhiều năm tích lũy được đổ vật bên ngoài, còn có rất nhiều đều là phụ thân hắn chiến lợi phẩm. Tuyên uy hầu chính là thần võ chiến thần, những năm này nam chinh bắc chiến, lập xuống chiến công hiển hách. Chiến lợi phẩm tự nhiên là có rất nhiều. Lại duy có trong đó tương đối chân quý, hoặc là tương đối có ý nghĩa tượng trưng đồ vật, mới có thể bị Tuyên uy hầu thu nhập trong bảo khố. Trong đó có một thanh hoàng kim chiến đao, kim quang lóng lánh, tản ra một cỗ hoàng đạo uy áp. Đây chính là Hoàn Nhan Khang tâm tâm niệm niệm đồ vật, thậm chí Thiên Mông quốc, Cổ Nạp Khả Hãn đã từng bội đao. Thiên Mông quốc Khả Hãn đều có thuộc về mình hoàng kim chiến đao. Đao này mặc dù không phải cái gì thần binh lợi khí, nhưng là hoàng quyền biểu tượng. Quách Tĩnh cũng là bởi vì cứu được Thiên Mông Khả Hãn mệnh, được ban cho hắn hoàng kim chiến đao, trở thành kim đao phò mã. Trong lúc nhất thời, truyền là giai thoại. Vương Vũ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve cây chiến đao này. Theo chuôi này trên đao, hắn cảm nhận được hoàng đạo chi khí, mặc dù rất nhạt, nhưng lại mười phần thuần túy, ngưng tụ không tan. Trên thân đao có một chút sử dụng vết tích, đây là tuế nguyệt lắng đọng. Thiên Mông quốc cổ nạp khả hãn, tại Thiên Mông quốc dân chúng trong lòng, cơ hồ chính là như là thần đồng dạng tồn tại. Năm đó Tuyên Uy hầu ngựa đạp Thiên Mông, theo bọn hắn trong thần miếu, cầm đi bên này được cung phụng lên chiến đao. Từ đây cái này liền trở thành Thiên Mông quốc dân chúng một cái tâm bệnh, là bọn hắn không cách nào quên xỉ nhục. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn đón về cây chiến đao này, nhưng mà cho đến ngày nay vẫn không có thành công. Vũ ca ca, đồ vật liền để ở trong này sao? Một bên A Tuyết nhỏ giọng hỏi. Ân, lấy ra đi. Vương Vũ thu tay về, không tiếp tục đi quản trôi này hoàng kim chiến đao, đem ánh mắt đặt ở trên người A Tuyết. A Tuyết nhẹ nhàng vỗ nàng bọc nhỏ bao, một tôn người cao pho tượng xuất hiện ở trong bảo khố. Đây là một tôn nữ nhân pho tượng rất đẹp, sinh động như sinh, toàn thân trắng loãng, toàn thân bao phủ tại một tầng trong bừng sáng, giống như một tôn nữ thần đồng dạng. Đây cũng là Vương Vũ theo Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, được tới không một hạt bụi thần nữ giống. Không một hạt bụi thần nữ, tên như ý nghĩa, chính là không có bất kỳ ô xa, là hoàn mỹ. Vương Vũ theo bản năng đưa tay, nhẹ nhàng cầm không một hạt bụi thần nữ một cái tay nhỏ. Vào tay ôn nhuận chân nhắn, hết sức thoải mái. Mơ hồ trong đó, hình như có một cỗ tinh khiết lực lượng, theo tay của nàng, chạy vào trong cơ thể của Vương Vũ. Vương Vũ cảm giác thể xác tinh thần đều bị tịnh hóa. Tâm cảnh bình tĩnh mà tường hòa. Vô cùng đúng lòng, vô cùng thoải mái dễ chịu. Hắn nhắm mắt lại, cả người đều say mê tại loại trạng thái này bên trong. Vũ ca ca. A Tuyết đống nhiên hô hắn một tiếng. Vương Vũ toàn thân run lên, vội vàng thu tay về, đồng thời theo bản năng lui về sau hai bước. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt tôn này thần nữ giống, phía sau kinh ra một tiếng mồ hôi. Cái đồ chơi này thứ gì? Thế nào tà môn như vậy? Phương tài hắn kém chút liền đắm chìm trong đó, từ bỏ trong lòng tất cả dục vọng, yêu hận, thân tình, tình yêu, hữu nghị. Hắn dường như đã mất đi tất cả tình cảm, tứ lại dai không. Cái này. Hắc hắc. Vật này lực lượng quá mạnh, không thể tùy tiện đụng vào. A Tuyết cười hắc hắc, giải thích nói, nó có rất mạnh tịnh hóa tác dụng, tịnh hóa tất cả ô tà đồng thời, liền người thất tình lục dục đều có thể tịnh hóa. Là phi thường đáng sợ, cho nên có thể không cần trực tiếp tiếp xúc, vẫn là không cần trực tiếp tiếp xúc tốt. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu chính là thiên hạ đệ nhất hoa lâu. Bên trong nữ tử, phần lớn ô uế, tâm linh thân thể đều bị ô nhiễm. Thánh nữ nhóm mặc dù thuần tịnh vô hạn, nhưng mà các nàng tiếp nhận giáo dục, cùng học tập công pháp, linh kỹ, đa số đều là rất không khỏe mạnh. Nội tâm của các nàng đều là dục vọng. Cùng bình thường kỹ nữ so sánh, các nàng không cách nào phát tiết dục vọng, trường kỳ đọc lại, rất dễ dàng gây nên một chút phiền toái. Đối với một chút tương đối nghiêm trọng thánh nữ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu sẽ để cho tiến vào tĩnh tâm đại trận bên trong, liền có thể tiêu trừ trong lòng các nàng dục vọng, để các nàng tâm cảnh quy về tường hòa bình tĩnh. Một chút bị tra tấn sụp đổ ưu tú nữ tử, cũng biết bị để vào trong đó. Dù sao vô luận là ở đâu cái thế giới, mỹ nữ đều là nhận ưu đãi. Các nàng năng lực Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, sáng tạo càng nhiều giá trị. Lãnh ngoại, một chút tính tình tương đối bướng bỉnh nữ tử, cũng biết bị để vào trong đó. Tinh hóa trở thành một cái nghe lời ngốc bạch ngọn, để tiếp khách. Mà tĩnh tâm đại trận hạch tâm, chính là cái này không một hạt bụi thần nữ giống. Đương nhiên, những này cũng không phải là không một hạt bụi thần nữ giống chủ yếu tác dụng. Nàng chủ yếu tác dụng là trợ giúp những cái kia lão cổ đồng, khu trừ thất tình lục dục, tịnh hóa tâm ma. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu thánh nữ, chỉ có một người có thể thuần tịnh vô hạn, trở thành lâu chủ. Còn lại đều muốn rơi vào phàm trần, đi song tu đường đi. Tăng lên chính mình đồng thời, cũng vì Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu mang đến to lớn ích lợi. Bởi vậy Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu những cái kia cao tầng, phần lớn đều tương đối nát. Bất luận là thân thể vẫn là tâm linh, các nàng đều cần tịnh hóa. Có thể nói, cái này không một hạt bụi thần nữ giống, là Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu căn bản một trong. Vương Vũ tay vừa lột, một cuốn sách giản xuất hiện tại hắn trong tay. Thái thượng phong ma ghi chép. Cái đồ chơi này, một mực tại trong tay Vương Vũ. Hiện tại đối với hắn ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cho nên Vương Vũ một mực đang nghĩ biện pháp đưa nó giải quyết, nhưng là vẫn luôn không nghĩ tới biện pháp tốt. Không một hạt bụi thần nữ giống, là A Tuyết nói, cái đồ chơi này có thể áp chế Thái thượng phong ma ghi chép. Cho nên Vương Vũ liền thuận thế làm cục, hố Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu một thanh, đem cái đồ chơi này cho đem tới tay. Không một hạt bụi thần nữ giống, Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu hết thảy có 4 tôn, thiếu một kỳ thật vấn đề cũng không tính quá lớn. Nếu không, các nàng là không dám lấy ra đánh cược. Đem nó đặt vào trong tay thần nữ là được rồi, sức mạnh của thần nữ, mặc dù không thể đem hoàn toàn tinh hóa, nhưng lại có thể áp chế nó, phong ấn nó, dạng này ngươi cũng không cần chịu nó ảnh hưởng tới, về sau chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác, đem giải quyết triệt để. A Tuyết mãi thanh mãi khí nói rằng. Vương Vũ gật đầu, theo lời đem Thái thượng phong ma ghi chép đặt ở không một hạt bụi thần nữ giống trên tay. Thái thượng phong ma ghi chép kịch liệt rung động, toát ra chói mắt hắc mang, trong đó đồ vật cảm ứng được nguy hiểm, mong muốn thoát đi. Lúc này, một cỗ ánh sáng nhu hòa từ trên người thần nữ tăng ra, đem tầng tầng bao khỏa. Rất nhanh, Thái thượng phong ma ghi chép liền không có động tĩnh, lặng lặng nằm tại trong tay thần nữ, tựa như là một cái tử vật đồng dạng. Hô nhìn thấy một màn này, Vương Vũ thật dài thở ra một ngụm trọc khí, cuối cùng đem cái đồ chơi này giải quyết. Mang theo cái đồ chơi này, hắn cả ngày lo lắng đề phòng, trong lòng luôn có ưu cục. Tính cách của hắn cũng bị cái đồ chơi này ảnh hưởng tới, biến không phải như vậy thận trọng. Lần này hắn xem như khôi phục bình thường. Vũ ca ca, nhà ngươi trong bảo khố giống như không có cái gì đồ tốt hay. Làm xong tất cả sau, ánh mắt của A Tuyết bốn phía lướt qua, không khỏi nhếch miệng. Tuyên Uy hầu trong bảo khố cũng không có cái gì nàng để mắt đồ vật. Nàng cảm thấy cái này rất không hợp lý nha. Tuyên Uy hầu nửa đời chinh chiến, công thành đoạt đất, cướp đoạt vô số. Coi như trong đó đa số đều hiến, nhưng là ít ra cũng biết lưu lại một hai kiện đồ tốt ta. Nhưng mà cái này trong bảo khố lại là vật gì tốt đều không có. Phụ thân ta người này tương đối chính trực, chiến lợi phẩm đều là trực tiếp nộp lên quốc gia. Hắn chỉ có thể lưu lại một chút tương đối có tượng trưng đồ vật. Trên mặt Vương Vũ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiện tay cầm lên một phương ngọc tỷ, tỷ như cái này chính là ta phụ thân diệt đi một quốc gia ngọc tỷ truyền quốc. Mặc dù không phải cái gì linh khí pháp bảo, nhưng là nó lại đại biểu cho trí cao vô thượng hoàng quyền. A Tuyết cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nàng vẫn là không thể lý giải trái tim của Tuyên Uy hầu thái. Lấy chút vật hữu dụng về nhà, không rất tốt sao? Đây chính là gia tộc về sau nội tình a. Đi thôi. Vương Vũ buông xuống ngọc tỷ, nhìn thoáng qua cái này bảo khố, nghiêm cách nói đến, cái này kỳ thật cũng không phải là nhà chúng ta bảo khố, chỉ là phụ thân ta chiến lợi phẩm cất giữ kho mà thôi. Những thứ kia, mặc dù không có bao lớn giá trị thực tế, nhưng lại có cực đại ý nghĩa tượng trưng. Thậm chí đối rất nhiều người mà nói, vì những vật này, bọn hắn thậm chí có thể đánh đổi mạng sống. Cho nên căn này bảo khố, bất luận là tính bí mật, vẫn là lực phòng ngự, đều là đỉnh tiêm. Chính là bệ hạ nhường thiên công phường tợ khéo, tỉ mỉ chế tạo, bày biện không một hạt bụi thần nữ giống, không có gì thích hợp bằng. Ân, nơi này phòng ngự thủ đoạn quả thật không tệ. A Tuyết gật đầu, biểu thị đồng ý hai người quen người, hướng bảo khố đi ra ngoài. Khi đi ngang qua một chỗ đưa vật giá lúc, A Tuyết đông nhiên dừng lại bước chân. Nàng nhíu lại nhỏ lông mày, nhìn xem trên kệ một cái phá bình uống. Ánh mắt có chút cổ quái. Thế nào? Vương Vũ tiện tay cầm lên cái kia bình uống. Người ưa thích cái này. Nói tiện tay liền đem bình uống đưa cho A Tuyết, thích ngươi thì lấy đi chơi a. Vũ ca ca, cái này bình uống là nơi nào tới? A Tuyết cầm bình uống, một bên tử tế nghiên cứu, một bên nhẹ giọng hỏi. Cái này A Vương Vũ cao mày, nghĩ một hồi, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, dường như nghĩ đến, cái này tựa như là phụ thân ta chinh chiến Bắc Thương lúc mang về. Phía trên này có phải hay không còn có cái nắp? A Tuyết dùng tay khoa tay lấy. Cái nắp? Vương Vũ nhíu mày, cố gắng tìm kiếm trong đầu ký ức. Đột nhiên hắn ồ một tiếng, không sai không sai, là có cái nắp. Cái nắp đâu? A Tuyết có chút nóng nảy mà hỏi. Giống như bị ta ném đi. Vương Vũ nhún vai, có chút kỳ quái hỏi, thế nào? Cái này vỏ mẹ có cái gì bí mật sao? Chẳng lẽ lại còn là bảo vật? Đương nhiên là bảo vật rồi, ngươi mau nói cho ta biết ném chỗ nào a. Ta muốn đi nhặt. A Tuyết lung lay cánh tay của Vương Vũ, lộ ra 10 phần sốt ruột. Đây là Vương Vũ lần thứ nhất đưa nàng như vậy chứ? Giống như bị ta khi còn bé đổ xuống sông xuống biển, ném trong sông đi a. Vương Vũ chính mình cũng nhớ không được, dù sao đây không phải là thuộc về hắn ký ức. Liền xem như lời nói, khi còn bé chuyện, cũng rất khó nhớ mời. Mau dẫn ta đi tìm, nhanh lên nhanh lên. A Tuyết thúc giục. Vương Vũ lúc này cũng có chút hưng phấn. Chẳng lẽ cái này bỏ mẹ, vẫn là bảo bối gì không thành? Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Đồ vật cũng là như thế, thường thường càng không đáng chú ý đồ vật, liền càng lợi hại. Cái đồ chơi này là cái gì? Chẳng lẽ lại là thôn tiên ma bình? Là, thôn tiên ma bình cũng là có cái nắp. Nghĩ tới đây, Vương Vũ lôi kéo A Tuyết liền chạy ra ngoài. Trong lòng tưởng tượng lấy chính mình lấy được tuyệt thế đế binh, tung hoành vô địch dáng vẻ. Chương 409, Quách Tĩnh đột kích chương 409, Quách Tĩnh đột kích Tuyên Uy hầu phủ, vô danh hồ nước. Vương Vũ ngự kiếm, lăng vu không trung. Hắn mở ra ứng nhãn, bốn phía tìm kiếm lấy. Hồ này quá lớn, muốn đem nước sắp xếp làm, sẽ chậm chậm tìm kiếm, tốn thời gian phi sức. Về phần xuống nước tìm kiếm, cũng tương đương là đại hải vớt kim châm. Thời gian trôi qua quá lâu, hắn đã không nhớ rõ vị trí cụ thể. Có thể nhớ kỹ còn tại hồ này bên trong, đã vô cùng không tầm thường. Cũng may hắn nắm giữ ứng nhãn, có thể xuyên thấu mặt hồ, nhìn thẳng đáy hồ. Ngại hà hồ này thực sự hơi lớn, hơn nữa lại qua đã nhiều năm như vậy, đồ vật khả năng sớm đã bị vùi vào nước bùn bên trong, thậm chí còn có khả năng bị người cho nhặt. Trong thời gian ngắn, Vương Vũ cũng không có phát hiện cái nắp cái bóng. Nếu không vẫn là đem nước rút khô a. Vương Vũ tìm tòi gần nửa canh giờ, không thu hoạch được gì về sau, hơi không kiên nhẫn. Hắn chuẩn bị rút khô nước hồ, sau đó để cho người ta đi vào tìm kiếm. Trong ngoài bất quá là lãng phí một chút thời gian mà thôi. A Tuyết một mực cúi đầu, đang nghiên cứu trong tay mình, dường như cũng không nghe thấy Vương Vũ nói chuyện. Tuyết Nhi, A Tuyết, Tuyết Nhi. Vương Vũ lên giọng. A Tuyết giật nảy mình, chu miệng nhỏ, gắt giọng, ai nha, Vũ ca ca, ngươi làm gì nha, ngươi dọa ta. Ta nói muốn hay không đem nước rút khô, sau đó để cho người ta xuống dưới tìm. Vương Vũ đưa tay méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. A, không cần. Ta mới từ nghiên cứu một chút cái này bình, ta cảm thấy có lẽ có thể thử triệu hoán một chút. A Tuyết một bên lênh hay, vừa nói. Nàng đem bình bỏ trên đất, sau đó mới chính mình bọc nhỏ trong bọc, lấy ra mấy quả tội ác châu, đặt tại quy luật nhất định, tiến hành sắp xếp. Dọn xong sau, A Tuyết suy nghĩ một hồi, sau đó nếm thử tính tại kết thủ ấn, kết tới một nửa, phát hiện có chỗ nào không đúng kỉnh. Lại hiểu bắt đầu lại từ đầu kết, lặp đi lặp lại mấy lần, mới kết tốt, ân. Ân nàng ở nơi đó ân cả buổi. Sau đó Đức quán niệm một đoạn ngắn, Vương Vũ nghe không hiểu lời nói, cực kỳ không lưu loát, khó đọc, tựa hồ là cái gì chú văn. Tội ác châu phát ra quang mang nhàn nhạt, tội ác chi lực chậm rãi chảy vào bình gốm bên trong. Bình gốm sáng lên quang mang nhàn nhạt, ung ung cục nước hồ nổi lên bong bóng, một vật xông ra mặt hồ. Vương Vũ trong đôi mắt lóe ra quan mang, một cái liền thấy rõ ràng kia là cái thứ gì. Cái nắp. Kia là thời trẻ con của hắn đổ xuống sông xuống biển, ném ra cái nắp. Cái nắp chính mình đóng tới bình gốm phía trên, sau đó quang mang hoàn toàn biến mất, bình gốm vẫn là trước đó cái kia bình gốm. Ngoại trừ nhiều một cái nắp, vẫn như cũ thường thường không có gì lạ. Tuyết Nhi, cái đồ chơi này là cái gì a? Vương Vũ đưa tới, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Thiên cổ thần bình. A Tuyết xuất ra một cái nhỏ khăn bông, một thanh tử tế lau sạch lấy bình gốm, vừa nói, dùng để làm gì? Vương Vũ ánh mắt có hơi hơi sáng, chỉ nghe danh tự này, cũng cảm giác cái đồ chơi này không tầm thường. Đây là thời kỳ viễn cổ, cổ tộc bảo vật, mặc dù bản thân cũng không có cái gì chiến lực, nhưng lại có thể thai nghén các loại lợi hại cổ trùng, rất lợi hại. A Tuyết ôm bình gốm, mừng khấp khởi nói, cổ trùng. Vương Vũ ánh mắt có hơi hơi sáng. Đối với những này bảng môn tà đạo đồ vật, hắn vẫn là vô cùng hứng thú. Bản thân hắn chính là ưa thích đầu cơ trục lợi, đi đi đường tắt. Chỉ cần có thể đối phó nhân vật chính, suy yếu nhân vật chính, bất luận là dùng cổ vẫn là dùng độc, hắn đều là không quan trọng. Lại đối phó nhân vật chính, nếu như không cần một chút vô cùng quy thủ đoạn, hiệu quả bình thường đều không phải là rất tốt. Thường thường kiếm tẩu thiên phong, khả năng thu hoạch kỳ hiệu. Người có thể nuôi. Vương Vũ có chút mong đợi nhìn xem A Tuyết. Ta không được. A Tuyết lắc đầu, tiểu đại nhân dường như thở dài một hơi, cái này bình là cổ tộc bảo vật, chỉ có thể từ cổ tộc người đến sử dụng, những người khác không dùng đến. Cổ tộc? Lại nói đó là cái gì tộc? Là Vu tộc sao? Vương Vũ nhíu mày. Cổ trùng thứ này, hắn nhớ ký tựa như là Vu tộc tương đối sở trường. Từ xưa Vu cổ không phân biệt đi. Xem như Vu tộc một cái chi nhánh a, bọn hắn nắm giữ thể chất đặc biệt, có thể cùng cổ trùng cộng sinh cùng tồn tại. Ngày này cổ bình cần bọn hắn đặc thù máu tươi tầm bổ, mới có thể phát huy lực lượng. A Tuyết đơn giản giải thích nói, kia nơi nào có cái này tộc đàn đâu? Ta để cho người ta đi bắt mấy cái trở về. Cổ tộc sớm tại thượng cổ đại chiến thời điểm, liền bị diệt tộc. A Tuyết có chút bất đắc dĩ thở dài, lời nói xoay chuyển, cười hắc hắc nói, bất quá ta trước đó không lâu, vừa vặn phát hiện một cái cổ tộc người. Con mắt của Vương Vũ có chút híp lại, ngươi nói sẽ không phải là Không Phu Quân trong đại lao, cái kia kỳ quái nam nhân a. Nha. Vũ ca ca, ngươi thế nào đoán được? Ngươi cũng quá thần a. A Tuyết đều sợ ngây người. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Vương Vũ là như thế nào đoán được. Vương Vũ nhún vai, biểu thị cái này cũng không tính là gì. A Tuyết ngoại trừ hắn đi tội ác chi địa lúc, một mực cùng hắn ở chung một chỗ. Hai người tách ra đoạn thời gian kia, nàng cũng liền tại trong hầu phủ ở lại. Vương Vũ tử tế hồi tưởng một chút, giống như có chút thần bí, cũng chính là Không Phu Quân trong đại lao cái kia tù phạm. Người kia phải chăng có thể vì ta sử dụng? Vương Vũ lông mày có chút nhăn lên. Có thể bị A Tuyết nhìn trúng người, cũng không nhiều. Hơn nữa hắn vẫn là cái gì cổ tộc. Vương Vũ mong muốn đối nhân vật chính sử dụng cổ trùng, cũng không muốn người khác đem cổ trùng dùng tại trên người hắn. Vạn nhất không cẩn thận, người khác bắt hắn cho điều khiển, vậy coi như khôi hài. Cái này sao? Hiện tại đoán chừng không quá đi a. A Tuyết móc méo miệng nhỏ, có chút bất đắc dĩ nói, người kia rất mạnh, mà lên cổ tộc là thờ phụng cường giả vi tôn, cho nên Vũ ca ca mong muốn nhường hắn vì ngươi nói dùng lời nói, đầu tiên đến làm cho chính mình biến cường đại lên. Bất quá nếu là hợp tác, cái kia hẳn là không có vấn đề gì. Hợp tác? Vương Vũ nhìn về phía trong tay A Tuyết Thiên Cổ Thần Bình, lông mày thật sâu nhăn lên, cái đồ chơi này rất lợi hại a. Ừm, rất lợi hại, có thể bồi dưỡng ra vô cùng lợi hại cổ trùng, nếu là người kia đạt được vật này, thực lực của hắn sẽ gấp bội tăng lên, a không nhiều, là gấp mấy chục lần tăng lên. A Tuyết dùng tay khoa tay lấy, sau đó cảm thấy gấp mấy chục lần dường như vẫn là thiếu đi, lại bổ sung, thậm chí là gấp trăm lần, nghìn lần. Kia tạm thời vẫn là không cần cho hắn, ta hiện tại dường như còn không cần trợ giúp của hắn. Ra ngoài cẩn thận cân nhắc, Vương Vũ tạm thời từ bỏ cùng người kia hợp tác. Vạn nhất hợp tác kết thúc, con hàng này quay lại đầu đường, đối phó chính mình làm sao bây giờ? Nay bằng với là đem chính mình tất cả vũ khí hạt nhân giao cho người khác, sau đó để người khác cùng hắn hợp tác. Một khi hợp tác kết thúc, vạn nhất đối phương cầm vũ khí hạt nhân đến công kích ngươi, mà ngươi không có phản chế thủ đoạn, vậy sẽ vô cùng xấu hổ. Cho nên trừ phi tới bạn bất đắc dĩ thời điểm, nếu không Vương Vũ là sẽ không làm như thế. A, vậy ta trước thu. A Tuyết đem bình gốm bỏ vào chính mình bọc nhỏ trong bọc. Tuyết Nhi, có đói bụng hay không? Vương Vũ đông nhiên xoay người, đem A Tuyết bế lên, đưa tay méo méo nàng cái mũi nhỏ, cười hỏi. Đói. Ta dẫn ngươi tiến cung đi ăn đồ ăn ngon thế nào? Nha. Thật à? Ta muốn ăn Đông Mai tỷ tỷ làm cơm. A Tuyết vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng. Đương nhiên. Vương Vũ cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một vệ tinh quang. Cũng là thời điểm đi gặp hoàng hậu. Bên trong hoàng cung, đề phòng sông nghiêm, thủ vệ dường như so trước đó nhiều hơn gấp bội. Khoảng cách hoàng đế băng hà đã không có bao nhiêu ngày rồi. Bên trong hoàng cung tràn ngập một cỗ khí tức túc sát. Vương Vũ đi trước hướng Võ Ngọc Linh mời một cái ăn, đem A Tuyết giao cho nàng, nhường nàng mang theo A Tuyết đi ăn cái gì sau, mới đi gặp mặt hoàng hậu. Đây thật ra là có chút không hiểu quy củ. Dựa theo quy củ, hắn hẳn là trước hướng hoàng hậu thỉnh an, sau đó tại đi gặp Võ Ngọc Linh. Nhưng mà lấy Vương Vũ cùng hoàng hậu hiện tại quan hệ, cái này cũng không tính là gì. Vương Vũ làm như vậy, cũng sẽ không nhường hoàng hậu phản cảm, ngược lại sẽ nhường nàng cảm thấy Vương Vũ không có lấy nàng làm ngoại nhân. Vũ Nhi bái kiến nương nương. Đi vào thư phòng, Vương Vũ không mình hành lễ. Hoàng hậu hoàn toàn như trước đây, vẫn là tại phê duyệt lấy tấu chương. Nàng dường như càng ngày càng bận rộn lục. Ân, bình thân a. Hoàng hậu phê duyệt xong trong tay tấu chương, ngẩng đầu nhìn Vương Vũ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, thế nào, tiểu gia hỏa, dường như có chút không vui dáng vẻ a. Nương nương, chuyện của Nguyệt Ảnh, ngài cũng đã biết đi. Vương Vũ trầm giọng hỏi.
Ân,
biết. Hoàng hậu giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, thế nào? Chẳng lẽ ngươi hôm nay là tới tìm ta bản cung hương sư vấn tội không thành? Nương nương hiểu lầm, ta không phải khí nương nương, mà là khí thái tử, hắn cũng dám đưa tay luồn vào nội vệ, luồn vào bên cạnh ngài. Còn có cái kia Nguyệt Ảnh, dám phản bội ngài, Vũ Nhi tất nhiên muốn vì nương nương xả cơn giận này, muốn vì nội vệ thanh lý môn hộ. Vương Vũ không mình hành lễ, từ tốn nói.
Ân.
Hoàng hậu nhẹ gật đầu, nhẹ nói, chuyện của Nguyệt Ảnh, đúng là bản cung sơ sót, thái tử trưởng thành, là bản cung quá coi thường hắn. Ngươi mong muốn quyền lực, bản cung có thể cho ngươi. Lãnh ngoại, bản cung còn ngoài định mức cho ngươi một tin tức, xem như bồi thường cho ngươi a. Vũ Nhi, rửa tai lắng nghe. Thiên Mông quốc Kim Đao phò mã Quách Tĩnh đã bí mật tiến vào ta Thần Võ Hoàng triều cảnh nội, lại chẳng mấy chốc sẽ đến Thần Võ Hoàng đô. Theo ta được biết, hắn hơn phân nửa là hướng về phía ngươi tới. Hoàng hậu từ tốn nói. Vương Vũ lông mày trong nháy mắt bật lên. Quách Tĩnh, cái này hắn đang điều tra Hoàng Nhan khác lúc cũng là biết đến. Thiên Mông quốc Kim Đao phò mã, Long Thần chiến thể người nắm giữ, được vinh dự Thiên Mông quốc thứ nhất tiên tiêu, chiến lược vô song, đánh khắp Thiên Mông quốc thế hệ tuổi trẻ, không một người nhưng cùng chi địch nổi. Trước đó Vương Vũ liền rất lo lắng con hàng này sẽ giết tới, không nghĩ tới hắn vậy mà tới nhanh như vậy. Sau lưng của Quách Tĩnh có Long Gia cùng Thái Tử cái bóng, bọn hắn một mực tại đối với hắn cung cấp trợ giúp. Cho nên ngươi nếu là muốn vận dụng cao thủ đi diệt hắn, là phi thường khó khăn. Lãnh ngoại, hắn cũng là có đại khí vận hộ thân người, là rất khó giết chết. Hoàng hậu tiếp tục nói. Đa tạ nương nương nhắc nhở. Vương Vũ không mình hành lễ. Nếu là so đấu thế lực lời nói, hắn khẳng định là đấu không lại Long Gia cùng Thái Tử. Thậm chí bọn hắn một nhà đều đủ để nghiền ép hắn. Cho nên mong muốn giống đối phó Trương Phàm như thế, đi đối phó Quách Tĩnh lời nói, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Xem ra trong lòng ngươi đã có kế hoạch. Hoàng hậu hài lòng nhẹ gật đầu, có chút vui mừng nói rằng, Vũ Nhi, biểu hiện của ngươi vừa xa khỏi dự liệu của ta, ngươi là một cái hiếm có nhân tài. Cái này rất tốt, buông tay đi làm a, ta là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Nương nương, ta muốn cử hành một cái đoạt bảo đại hội. Vương Vũ mở miệng nói ra. Đoạt bảo đại hội? Đúng vậy. Trước đó Thiên Hỏa hầu cùng Thiên Đấu Đế quốc thất công chúa thành hôn, có không ít thiên kiêu theo các nơi chạy đến chúc mừng. Bây giờ thái tử cũng muốn thành hôn, những cái kia thiên kiêu đều không hề rời đi, thậm chí có một ít ngay tại lần lượt chạy đến. Cho nên thần mong muốn cử hành một cái đoạt bảo đại hội, náo nhiệt một chút, cũng cùng các lớn thiên kiêu kéo kéo quan hệ. Vương Vũ thật thà cười nói, có thể, đi làm a, có gì cần, nói với Xuân Lan a. Hoàng hậu gật đầu đồng ý cũng không có cụ thể hỏi. Đối với Vương Vũ, hiện tại nàng đã vô cùng yên tâm, hắn là sẽ không làm loạn. Lại nàng trước đó cũng đã nói, bằng lòng cho Vương Vũ quyền lực. Nương nương. Vương Vũ đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng hoàng hậu tuyệt mỹ dung nhan.
Ân.
Thân nguyện vì thân võ, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Vương Vũ làm xá giải hành lễ.
Ân.
Đi xuống đi. Vũ Nhi cáo lui. Làm cửa phòng bị nhốt, hoàng hậu khẽ miệng, lộ ra một vẻ ý cười nhợt nhạt. Người thông minh ở giữa, không cần nói thêm cái gì. Vương Vũ đem Vương gia rời vào hắn đất phong, cũng dưới đất thành xây dựng rầm rộ, một bộ muốn rèn đúc không phá cứ điểm dáng vẻ. Cái này cũng sẽ khiến hoàng hậu nghi kỵ. Vương Vũ muốn làm gì? Cho mình để đường rút lui sao? Đại thời đại sắp tới, cho dù mạnh như thần võ hoàng triều, cũng có thể là dung chuyển bất an, thậm chí bị phá hủy, cũng không phải không thể nào chuyện. Vương Vũ quỷ kế đa đoan, bụng dạ cực sâu, thời khắc mấu chốt, Vương Vũ nếu là phản chiến một kích, vậy đối với hoàng hậu mà nói, tất nhiên là rất khó chịu. Dù sao, Vương Vũ hiện tại là nàng người tín nhiệm nhất một trong. Vương gia tại hoàng đô, thâm căn cổ đế, trong thời gian ngắn là rất khó rút lui. Tới lúc đó rút lui, sẽ lập tức gây nên chú ý của nàng. Đây là hoàng hậu trong tay một cái thẻ đánh bạc. Cái khác như là Võ Ngọc Linh, A Tuyết, thậm chí Thủy Ngọc Tú những này, Vương Vũ nói mang đi, liền có thể mang đi. Cũng không thể đối với hắn hình thành quá lớn chế ước có thể nói, Vương gia rút lui, tương đương với theo hoàng hậu trong tay, cầm đi lớn nhất một trương thẻ đánh bạc. Đối với điểm này, Vương Vũ là rất rõ ràng. Cho nên hắn tỏ thái độ, không có làm chuyện gì để chứng minh, cũng không có thể, chính là ngoài miệng nói một câu như vậy. Nhưng mà hoàng hậu lại tin. Tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là đánh giá quá thấp bản cung khí lượng. Hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu, thật dài thở dài sau, cầm viết lên, tiếp tục phê duyệt lên tấu chương. Đi trên đường Vương Vũ, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nương nương a, hy vọng ngươi không cần làm ra cái gì có hại quốc gia chuyện đến a. Đúng vậy, hoàng hậu khả năng không có hoàn toàn lý giải ý của Vương Vũ. Vương Vũ nói như vậy, tất nhiên có bỏ đi hoàng hậu lo lắng ý nghĩ, nhưng là đây chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi. Hắn chủ yếu vẫn là mong muốn điểm một chút hoàng hậu. Thần Võ đại đế đã nhanh muốn ở ra giám, về sau chính là sau cùng long tranh hổ đấu. Hắn không hy vọng hoàng hậu quá mức cực đoan, đến lúc đó đả thương thần võ hoàng triều nguyên khí coi như không xong. Đại thời đại sắp tới, là một không có nhân vật chính quang hoàn bãi ác, thần võ hoàng triều là hắn ỷ trượng lớn nhất. Nếu là hoàng hậu vận dụng thủ đoạn cực đoan, trên diện rộng suy yếu thần võ hoàng triều lực lượng lời nói, Vương Vũ tuyệt đối sẽ ngăn cản. Chương 410, Lý Man thanh xuất quan. Chương 410, Lý Man thanh xuất quan. A Tuyết đang từ Võ Ngọc Linh mang theo, tại hoàng hậu tư nhân phòng bếp nhỏ, ăn các loại ăn ngon. Vương Vũ không đói bụng, không nghĩ tới đi. Trong ngoài không có việc gì, hắn ngay tại bên trong hoàng cung, tùy ý đi dạo. Đây là trên đời này khổng lồ nhất, xa hoa nhất, cổ xưa nhất cung điện. Lịch đại sửa chữa lại, cơ hồ hàm cái thiên hạ nhất tinh xảo kỹ xảo. Mỗi một gạch mỗi một ngói đều là cấp cao nhất vật liệu. Thậm chí có rất nhiều vật liệu, kỹ pháp hiện tại đã không có. Bây giờ nghĩ lại, Vương Vũ còn không có chân chính trên ý nghĩa, thật tốt du lãng qua hoàng cung đâu. Mỗi lần tới cũng đội vàng, đi đây vội vàng, giống như cũng liền cùng Đông Mai lần kia đi dạo chờ một lúc. Vương Vũ vừa đi, một bên thưởng thức. Giờ phút này, hắn dường như về tới kiếp trước, tại du lịch. Chỉ là bên người không có đồng học hoặc bằng hữu. Vương Vũ là ai, mọi người đều biết, chỉ cần không phải một chút cấm nhập chi địa, không có người sẽ cản hắn. Đi tới, đột nhiên một bóng người xinh đẹp xuất hiện trong mắt hắn. Thiếu nữ đưa lưng về phía hắn, đang cầm cá ăn, nhàn nhã cho ăn lấy cá. Nàng dáng người hiểu điệu, tóc dài tới eo, riêng là đen đủi như vậy ảnh, cũng đủ để mê chết rất nhiều người. Ngưng Nhi, Vương Vũ kêu một tiếng. Thiếu nữ lăn lộn thân run lên, sau đó chợt quay người lại. Vương Vũ dựa vào trên lan can, cười cho nàng lên tiếng chào. Thiếu nữ chính là Cơ Ngưng. Cơ Ngưng bản năng mong muốn chạy đi, nhưng mà do dự một chút sau, cuối cùng vẫn không có phó trừ vu hành động. Hiện tại chạy, thật mất thể diện. Lại nói, hiện nay nàng cùng Vương Vũ quan hệ trong đó, cũng không phải chủ tớ. Vương Vũ nhìn thấy nàng, hẳn là cùng với nàng hành lễ mới là. Người không sao chứ? Cơ Ngưng đi tới, bản lai mong muốn giáo huấn một chút Vương Vũ, nhưng nhìn hắn sắc mặt trắng bệnh, trong lòng không khỏi có hơi hơi đau, quỷ thần xui khiến hỏi. Vương Vũ vốn là có trọng thương mang theo, trước đó lại tụ tần phong một cái hỏa long quyền. Tổn thương càng thêm tổn thương, Cơ Ngưng nghe được tin tức lúc, trong lòng vẫn là rất lo lắng. Nhưng là nhường nàng đi Tuyên Uy hầu phủ hỏi, nàng tất nhiên là gánh không nổi người này. Cho dù là nhường cung nữ đi hỏi một chút, nàng cũng không tiện. Tạm được, không chết được là được rồi, bất quá hiên viên đầu tiên, trong thời gian ngắn ta sợ là không đi được. Trên mặt Vương Vũ mang theo nụ cười thản nhiên, gió hồ đập vào mặt, cảm giác vô cùng dễ chịu. Người nắm giữ lệnh bài, tùy thời đều có thể đi. Cơ Ngưng từ tốn nói. Vương Vũ nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Cơ Ngưng cũng không có lại nói tiếp, hiện trường có chút yên tĩnh, có chút kiềm chế. Nhưng mà Vương Vũ dường như rất hưởng thụ loại này không khí an tĩnh. Hắn lấy ra một bình bách hoa thánh nữ nhưỡng, uống một ngụm. Ngươi thụ thương, ít uống rượu một chút. Cơ Ngưng nhỏ giọng khuyên. Lời mới vừa ra miệng, nàng cũng có chút hối hận. Chính mình cũng là ban đầu, thật tốt quan tâm hắn làm gì? Hơn nữa còn là dùng loại kia thanh âm. Không có chuyện, rượu này đối ta thương thế, cũng có một chút trợ giúp. Vương Vũ lại lấy ra một bình, đưa cho nàng, cầm, theo ta uống chút ta. Ngươi có tâm sự? Cơ Ngưng tiếp nhận bình rượu, nhìn xem Vương Vũ bên mặt, nhẹ giọng hỏi. Nói thế nào nàng cũng đã làm Vương Vũ một tháng tiếp thân thị nữ, đối với Vương Vũ vẫn có một ít hiểu rõ. Ân, có chút mê mang. Vương Vũ uống một ngụm rượu, trên mặt lộ ra một vệt bất đắc dĩ ý cười. Là bởi vì thái tử ca ca cùng chuyện của Long gia sao? Cơ Ngưng mím môi một cái, do dự một lát sau, nói rằng, kỳ thật nếu như ngươi muốn theo thái tử ca ca hòa giải lời nói, ta có thể giật dây. Giữa các ngươi cũng không có cái gì lớn mâu thuẫn, ta cảm thấy là có thể giải quyết, không cần thiết huyên náo như vậy cương. Liên quan tới Vương Vũ cùng chuyện của thái tử, Cơ Ngưng là biết được. Thái tử là nàng cùng cha cùng mẫu thân ca ca. Hai người quan hệ rất tốt. Thái tử vô cùng sủng ái nàng. Đối với Vương Vũ, nàng lại có một loại rất tình cảm phức tạp. Kẹp ở trong hai người ở giữa, nàng vẫn là rất khó chịu. Hai người mặc kệ cuối cùng ai chết, Cơ Ngưng đều sẽ cảm giác rất thống khổ. Sẽ không tha thứ còn dư lại một cái kia. Trước đó hai người cũng không có chân chính giao phong, còn tốt một chút, nhưng bây giờ hai người đã cây kim so với cỏ dâu. Cơ Ngưng những ngày này, vẫn là vô cùng xoắn xuýt. Ta cùng thái tử ở giữa mâu thuẫn, là không thể điều hòa, trừ phi ta thay đổi địa vị, đầu nhập môn hạ của hắn. Vương Vũ cười khổ lắc đầu. Những ngày này, hắn kỳ thật cũng muốn rất nhiều. Diệt trừ thái tử, dường như cũng không thích hợp. Dù sao thái tử là Cơ gia người, cũng là chính thống hoàng vị truyền thừa. Thiên hạ này, cuối cùng vẫn là muốn giao cho Cơ gia trong tay. Một khi hoàng hậu cưới hạ, như vậy giết thái tử hắn, khẳng định sẽ gặp phải điên cuồng trả thù. Mặc dù lúc kia, tu vi của hắn khả năng đã đạt đến một cái cực kỳ cao thâm cấp độ. Thế lực của hắn, khả năng cũng vô cùng khổng lồ. Nhưng là tương lai đến tột cùng thế nào, không có xảy ra, ai cũng không biết. Ra ngoài cẩn thận cân nhắc, hắn cảm thấy thái tử vẫn là không thể giết, ít ra không thể để cho thái tử chết ở trong tay của hắn. Tiêu Cơ Ngưng móc méo miệng, không biết nên nói cái gì. Vương Vũ là hoàng hậu tử trung, hoàng hậu cùng thái tử tất có một trận chiến. Bởi vậy hắn cùng thái tử mâu thuẫn, đúng là không cách nào hóa giải. Bất quá ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ta đều sẽ giữ lại ngươi thái tử ca ca một mạng. Trên mặt Vương Vũ lộ ra nụ cười ấm áp, xem ở trên mặt của ngươi. A. Cơ Ngưng mặt mày kinh sợ nhìn xem Vương Vũ. Nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Xem ở mặt mũi của mình bên trên. Cái này, chính mình tại Vương Vũ trong suy nghĩ địa vị, lúc nào thời điểm cao như vậy? Vương Vũ đống nhiên đưa tay, dịu dàng vuốt ve Cơ Ngưng trắng non gương mặt. Cơ Ngưng bởi vì quá mức chấn kinh, tăng thêm trước đó làm Vương Vũ thị nữ lúc, cũng không thiếu bị Vương Vũ chiếm tiện nghi, cho nên cũng không có né tránh. Vương Vũ hàm tình mạch mạch nhìn xem nàng, ánh mắt u buồn mà thâm tình, "Ngưng Nhi, đại thời đại sắp tới, thế lực khắp nơi phun trào, ta vi nương nương nhất hệ, tự nhiên vi nương nương kế, cho nên có một số việc, ta cũng là thân bất do kỷ." "Không sai, tại cho phép phạm vi bên trong, ta sẽ tận lực chiếu cố cảm thụ của ngươi, có ta ở đây, cũng không có người có thể ức hiếp ngươi." Ngươi Cơ Ngưng vẻ mặt một bức, "Ta là ai? Ta ở đâu?" Nàng không rõ, Vương Vũ đây là tại cùng với nàng chơi cái nào một màn? Chẳng lẽ hắn đối với mình có tình cảm? Cái này, Vương Vũ thu tay về, cầm bầu rượu lên, từ ngực, uống vào mấy ngụm, thở ra một ngụm tử khí. Cơ Ngưng, ngậm bức bên trong, Vương Vũ ngay tại kia, từng ngụm uống rượu. Rất nhanh, liền bị hắn uống hết 2-3 ấm. Trên mặt của hắn cũng nổi lên một chút đỏ ửng. Hắn có chút say. "Ngươi uống ít một chút." Cơ Ngưng vẻ mặt phức tạp nhìn xem Vương Vũ. "Ân, thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về." Vương Vũ cầm bầu rượu, lung la lung lay đi trở về. hắn đi lại có chút tập tễnh. Nhìn xem hắn có chút cô tịch bóng lưng, trái tim của Cơ Ngừng không khỏi hơi có chút đau. "Ngươi uống say, ta đưa ngươi trở về đi." Vương Vũ lay động thân thể, đột nhiên bị đỡ lấy, Cơ Ngừng thanh thúy dễ nghe thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cảm nhận được bên kia truyền đến mềm mại xúc cảm, Vương Vũ khẽ miệng lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười. "Ngươi không sợ người khác nói nhảm? Ta liền tiếp thân thị nữ đều làm cho ngươi, thì sợ gì nói nhảm?" Cơ Ngừng tức giận lườm hắn một cái, đỡ lấy hắn hướng phía ngoài cung đi. Trên đường đi, vô số thị vệ cùng cung nữ đều thấy được, cả đám đều dọa đến quay mặt đi. Cơ Ngưng ngoài miệng nói không sợ, nhưng là mặt vẫn là đỏ bừng. Hắn không thể tìm cái đất chui vào. Nàng cảm thấy mình hôm nay là hoàn toàn vắng đầu. Vậy mà làm ra động tác này, tin tưởng ngày mai, a không, đêm nay chỉ sợ chuyện này liền sẽ tại hoàng đô phố lớn ngõ nhỏ truyền bá ra. Nàng cảm thấy mình lại cần bế quan một đoạn thời gian. Vương Vũ trêu chọc Cơ Ngưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn vẫn là mong muốn hòa hoãn một chút cùng Cơ gia quan hệ. Cơ gia chính là thiên hạ đệ nhất tộc. Thực lực của bọn hắn cùng nội tình là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Thần Võ Hoàng Triều sở dĩ là thiên hạ đệ nhất cường quốc, dựa vào là không chỉ là quốc lực, đồng thời cũng là dựa vào vô cùng cường đại cơ thị nhất tộc. Coi như hoàng hậu lên ngôi, tại hoàng đô nàng là vô địch, nhưng cũng chỉ là tại hoàng đô mà thôi. Lại hoàng hậu cũng không dám quá so chiêu gây cơ thị nhất tộc. Ép cá chết lưới rách lời nói, hoàng hậu cũng biết bị bọn hắn cho liều rơi. Đại thời đại xuống tới, Thần Võ Hoàng Triều là Vương Vũ lực lượng lớn nhất nơi phát ra. Xem như Thần Võ Hoàng Triều hoàng thất, Vương Vũ về sau khẳng định là muốn mượn nhờ sức mạnh của Cơ gia. Cho nên Vương Vũ cảm thấy, hẳn là sớm hòa hoãn cùng bọn hắn quan hệ. Cơ Ngưng chính là một cái cầu nối. Hôm nay hứa hẹn cũng không phải là sông Cơ Ngưng, mà là sông Cơ gia. Phi đao Lý gia đóng chặt mật thất đại môn, rốt cục mở ra. Trải qua nhiều ngày điều dưỡng, Lý Mạn Thanh phá quan mà ra. Lúc này thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Lý gia lấy ra cực phẩm tiên tài địa bảo, chờ hắn chữa thương. Thừa dịp lần này bế quan cơ hội, hắn thật tốt cắt tỉa một chút thân thể của mình. Tại loại này cực hạn sinh tử chiến đấu bên trong, hắn cũng có rất nhiều thể ngộ, xem như nhân họa đắc phúc. Nghịch cảnh chiến đấu là nhanh nhất trưởng thành phương thức, nhất là đối với thiên tuyển người mà nói. Lý Mạn Thanh xuất quan chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm Long Hiểu Phong tình huống. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lý Mạn Thanh tóm lấy thư đồng cổ áo, trực tiếp đem hắn nhấc lên, gầm thét lên, làm sao có thể? Ta đại ca làm sao lại chết? Hơn nữa còn chết thảm như vậy, ngươi tại nói hiệu nói vượng. Thiếu gia, đây là sự thật, ngài tùy tiện tìm người hỏi một chút đều là nói như vậy. Thư đồng không dám phản kháng, đều nhanh muốn khóc. Ghê tởm, đáng chết. Vương Vũ, ngươi dám như thế? Lý Mạn Thanh buông xuống thư đồng, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Đại ca, là ta đi ra chậm, là ta có lỗi với ngươi, để ngươi chết như vậy thế thảm. Thiếu gia, ngươi cũng đừng quá khó chịu, cái kia Long Hiểu Phong không phải bật gì tốt. Thư đồng tức giận nói. Ngươi nói cái gì? Lý Mạn Thanh nhìn hắn chằm chằm, trong mắt lóe ra hàn mang. Nếu không phải cái này thư đồng, theo hắn rất nhiều năm, hắn đã ra tay với hắn. Bản lai đúng vậy nha, hắn cầm ngươi Thúy Ngọc đao rơi, rất nhanh liền ra khỏi thành, phương hướng chính là Lâm Gia Bảo phương hướng. Hắn chính là mong muốn thay thế ngươi đi Lâm Gia Bảo thành thân. Thư đồng giận dữ nói rằng, liên quan tới Thúy Ngọc đao rơi chuyện, đối với người ngoài là một cái bí mật. Nhưng là hắn xem như Lý Mạn Thanh thư đồng, vẫn là biết. Đã từng hắn cũng huyên tưởng qua, cầm Thúy Ngọc đao rơi xuống Lâm Gia Bảo cầu hôn. Bất quá hắn cảm thấy, coi như mình có thể trộm được, đoán chừng cũng chạy không thoát. Không nghĩ tới Long Hiểu Phong làm hắn vẫn muốn làm, hơn nữa có chuyện không dám làm tình. Chết đáng đời. Ngươi còn dám nhiều lời ta đại ca một câu nói xấu, ta lập tức giết ngươi. Lý Mạn Thanh quanh thân, sát khí nghiêm nghị, dường như thật sự nổi giận. Thật xin lỗi thiếu gia, ta sai rồi. Thư đồng dọa đến, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Tại bên người Lý Mạn Thanh nhiều năm như vậy, đối với Lý Mạn Thanh tính tình bản tính, hắn là phi thường hiểu rõ. Hắn biết, Lý Mạn Thanh là thật đối với hắn, động sát ý đại ca. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lý Mạn Thanh siết chặt nắm đấm, trong mắt lấp lóe đạo đạo hung mang. Vương Vũ giết hắn kính trọng nhất kết bái đại ca, thù này, hắn nhất định phải đòi lại. Lại thêm trước đó tại tội ác chi địa ăn đến đau khổ, Vương Vũ phải chết. Lãnh ngoại, Thúy Ngọc đao rơi cũng nhất định phải cầm về. Về phần thư đồng nói tới sự tình, hắn căn bản là không có qua đầu óc. Đại ca của hắn, Nghĩa Bạc Vân Thiên, làm sao lại làm ra chuyện kia đến? Coi như hắn đi Lâm Gia Bảo, đây chẳng qua là tránh họa mà thôi. Thi thi, hy vọng ngươi chớ có trách ta mới là a. Nghĩ đến Thúy Ngọc đao rơi, trong mắt Lý Mạn Thanh hiện lên một vẻ thấy náy. Hắn nhưng là hứa hẹn qua, đao còn người còn, đao vong người vong. Nhưng mà hắn vậy mà đem đao rơi cho Long Hiểu Phong, hiện tại còn rơi xuống trong tay Vương Vũ. Cái này đến Lâm Thi Thơ ở chỗ nào a? Nếu là Lâm Thi Thơ biết, khẳng định sẽ thương tâm gần chết. Cho nên khi hạ hắn cần phải làm là, thừa dịp chuyện này còn không có truyền ra, nhanh lên đem Thúy Ngọc đao rơi theo trong tay Vương Vũ cầm về. Như vậy, tất cả liền bình thường. Thiếu gia, còn có một việc, ta cảm thấy ta hẳn là nói cho ngươi một chút. Thư đồng có chút thận trọng nói rằng, hắn bản lai không muốn nói, Lý Mạn Thanh chính là thám hoa lang, bình thường ôn tồn lễ độ, đối với hắn là cứ tốt, sẽ không tùy tiện phát cáo. Nhưng là hắn tình huống hiện tại quá bất ổn định rồi. Thư đồng sợ mình nói, Lý Mạn Thanh dưới sự kích động sẽ một đao đánh chết hắn. Nhưng là hắn lại không dám không nói. Chuyện này vô cùng trọng yếu, nếu là hắn hiện tại không nói cho Lý Mạn Thanh lời nói, quay đầu Lý Mạn Thanh theo trong miệng người khác biết, khẳng định sẽ phát hắn. Chuyện gì? Lý Mạn Thanh nhíu mày, ánh mắt có chút bất thiện nhìn xem Thư Đồng. Nếu là Thư Đồng dám lại nói đại ca hắn nói xấu, hắn tất nhiên nhường hắn ăn chút đau khổ. Vương Vũ hai ngày sau muốn cử hành một cái đoạt bảo đại hội, tuổi tác phù hợp thiên tiêu nhóm đều có thể tham gia. Mà lần này đoạt bảo đại hội ban thưởng chỉ nhằm vào quán quân một người. Thư Đồng có chút run rẩy nói, cho nên Lý Mạn Thanh nhíu mày, Vương Vũ cử hành đoạt bảo đại hội cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Quán quân ban thưởng một trong số đó chính là ngài Thúy Ngọc đao rơi. Thư Đồng sau khi nói xong liền nhắm mắt lại, chờ đợi Lý Mạn Thanh lôi đỉnh bản quân. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên Lý Mạn Thanh trực tiếp giống lên, hắn lại một lần nữa tóm lấy Thư Đồng, lớn tiếng gào thét, ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Thiếu gia, cái này cũng không trách ta à? Hơn nữa Vương Vũ đã đem Thúy Ngọc đao rơi tác dụng đối ngoại công khai, hiện tại rất nhiều thiên tiêu đều điên cuồng, nguyên một đám ma quyền sát trưởng. Thư Đồng cũng là không thèm đếm xỉa, một mạch đem chuyện đều nói. Thích thế nào dọa ta, cùng lắm thì chính là một cái chết mà thôi. Cái gì? Lý Mạn Thanh gân xanh trên trán đều phồng lên, hai mắt huyết hồng, khí tức hỗn loạn. Hắn cảm giác chính mình cả người đều muốn điên rồi. Vương Vũ vậy mà đem Thúy Ngọc đao rơi chuyện công bố ra ngoài, dạng này Lâm Thi Thơ muốn không biết rõ cũng khó khăn. Thậm chí Lâm Thi Thơ hiện tại đã biết, dù sao Lâm gia bảo là thiên hạ đệ nhất bảo, tình báo của bọn hắn hệ thống vẫn là vô cùng phát đạt. Hơn nữa bọn hắn bằng hữu khắp thiên hạ, loại chuyện này bọn hắn khẳng định là trước tiên liền biết. Lý Mạn Thanh căn bản không dám suy nghĩ Lâm Thi Thơ biết sau bộ dáng, nàng nhất định sẽ rất thương tâm, rất thương tâm a. Nàng sẽ tha thứ chính mình sao? Lý Mạn Thanh cảm giác trong lòng có một đám lửa đang tiêu đốt. Lãnh ngoại, Vương Vũ kia Thúy Ngọc đao rơi làm ban thưởng, này bằng với đang biến tướng cho Lâm Thi Thơ chọn rể a. Lâm gia bảo có thể nói, nhận rơi không nhận người. Nói cách khác, mặc kệ là ai, cho dù là tên ăn mày, chỉ cần ngươi có thể được tới Thúy Ngọc đao rơi, đồng thời mang theo nó đi Lâm gia bảo, vậy liền có thể cưới Lâm Thi Thơ. Quá vũ nhục. Vương Vũ cử động lần này, quá vũ nhục người. Tranh tài lúc nào thời điểm bắt đầu? Ở nơi đó báo danh. Lý Mạn Thanh thở nhẹ một mạch, hắn buông xuống Thư Đồng, trầm giọng hỏi. Hiện tại thời khắc thế này, hắn nhất định phải tỉnh táo. Vô năng cùng nộ là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Việc cấp bách là nhất định phải được về Thúy Ngọc đao rơi, trở thành Lâm gia bảo con rể, thật là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Không nói Lâm Thi Thơ bản thân liền là một cái tuyệt thế mỹ nữ, dù là dung mạo của nàng rất xấu, cũng bao lớn người mong muốn cưới nàng. Cưới được nàng, liền được Lâm gia bảo duy trì a. Thậm chí rất nhiều người ở rể đều là nguyện ý, cho nên tham gia người chắc chắn sẽ không thiếu. Trong lòng Lý Mạn Thanh âm thầm thề, vô luận như thế nào, hắn đều muốn được về Thúy Ngọc đao rơi, dù là thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Thái tử trong phủ, thái tử cùng Long gia cũng đã nhận được tin tức, tiến hành mật thám. Vương Vũ đây là có ý tứ gì? Vậy mà lấy ra Thiên Mông quốc hoàng kim chiến đao. Quách Tĩnh nhận được tin tức, đã chạy như bay đến. Hắn chẳng lẽ biết Quách Tĩnh tồn tại? Long Khiếu Thiên có chút hoài nghi nhìn về phía thái tử. Chuyện này, thật là cơ mật, bọn hắn bên này là tuyệt đối bảo mật. Hắn cảm thấy, vấn đề khả năng xuất hiện ở thái tử bên kia. Thiên hạ không có bức tường không lọt gió. Thái tử cười lạnh hai tiếng, từ tốn nói, có một số việc, giấu giếm được nhất thời, không gạt được một thế. Ân. Long Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, lông mày thật chặt nhăn lên, hắn có chút không giải thích được nói, thật là Vương Vũ làm như vậy, là muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ muốn để người tại đoạt bảo trên đại hội giết Quách Tĩnh? Đây đúng là hợp lý nhất suy đoán. Dù sao nơi này chính là Thần Võ Hoàng Đô, thiên hạ quyền lực trung tâm. Những cái kia yêu nghiệt cấp tồn tại vẫn là có mấy cái. Lại thêm Quách Tĩnh là Thiên Mông người, cái này rất dễ dàng gây nên đám người vây đánh. Quách Tĩnh chính là Thiên Mông quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, nắm giữ thần long chiến thể, cũng không phải dễ giết như vậy. Thái tử nhìn về phía Long Kiều Thiên, trong lòng dường như sớm đã có đối sách, chúng ta chỉ cần vận dụng quan hệ cùng nhân mạch, đi ngăn cản mấy cái kia lợi hại thiên tiêu đi tham gia là được rồi. Đương nhiên, cái khác thiên tiêu có thể ngăn cản nhiều ít liền ngăn cản nhiều ít. Vương Vũ xuất ra bảo vật, kỳ thật cũng không có cỡ nào hấp dẫn người. Ngoại trừ viên kia Thúy Ngọc đao rơi, bất quá Lâm gia bảo mặc dù là thiên hạ đệ nhất bảo, nhưng là cũng liền như thế mà thôi. Chân chính đỉnh cấp thiên tiêu là khinh thường tại mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Ân, chỉ là cái kia Lý Mạn Thành dường như có hơi phiền phải a. Căn cứ tình báo, cái này Thúy Ngọc đao rơi rất có thể là hắn. Thúy Ngọc đao rơi chuyện trước đó là cái bí mật, nhưng là trước đó trận chiến kia Vương Vũ mời quá nhiều người, tất cả mọi người là thiên tiêu, bình thường là sẽ không nói lung tung. Nhưng là hiện tại Vương Vũ chính mình tuân ra tới, bọn hắn cũng không cần tại giữ bí mật. Cho nên liên quan tới Thúy Ngọc đao rơi lai lịch, đại gia đã đều biết. Liên quan tới Lý Mạn Thành, Long Khiếu Thiên vẫn là biết, thậm chí còn gặp qua nhiều lần. Dù sao hắn là Long Hiểu Phong kết bái huynh đệ. Lý Mạn Thành văn võ toàn tài, anh tuấn tiêu sái, hắn là vô số nữ hải tình nhân trong ngộ. Thậm chí ngay cả Long Linh Nhi, Tàng Kim đều có một đoạn thời gian vô cùng mê luyến hắn, nghĩ đến nhường hắn tìm người đi Lý gia làm mai đầu. Lý Mạn Thành tại Hoàng Đô, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tiêu danh sách. Lý Mạn Thanh sắc thực rất mạnh, nhưng là so với Quách Tĩnh đến, có lẽ còn là có chút chênh lệch, không đủ gây sợ. Về sau ta sẽ tìm hắn đàm luận một lần, nhìn xem có thể hay không nói một chút. Thái tử uống một ngụm trà, thật dài thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát ý cười, nhắc tới Vương Vũ cũng sát thực thật lợi hại, hắn hẳn là nắm giữ Quách Tĩnh động tĩnh. Bóp tốt thời gian, Quách Tĩnh toàn lực chạy tới lời nói, thời gian vừa vặn, chúng ta căn bản không có thời gian âm thầm đáp cầu rắc mối, nhường hắn cùng Lý Mạn Thanh gặp mặt nói chuyện, đặt thành hiệp nghị. Hoàng kim chiến đao cùng Thúy Ngọc đao rơi, đối với Quách Tĩnh cùng Lý Mạn Thanh mà nói, đều quá mức trọng yếu. Dựa vào đưa tin lời nói, là rất khó đạt thành hiệp nghị. Nhất định phải gặp mặt nói chuyện, làm ra các loại tính thực chất cam đoan, còn cần người trung gian tham dự. Nhưng mà Vương Vũ cũng không có cho bọn họ thời gian này. Long Khiếu Thiên cười cười, không nói gì. Đối với Vương Vũ mưu đồ tính toán, hắn căn bản nói không nên lời nửa cái dèm pha lời nói đến. Mặc dù là địch nhân, nhưng là hắn là trong lòng bội phục Vương Vũ. Như thế Kỳ Lân Nhi, vì sao không sinh tại hắn Long gia đâu? Nếu là Vương Vũ là hắn Long gia người, có lẽ hắn Long gia có thể một lần nữa vấn đỉnh hoàng vị a. Chương 411, Lý Man Thanh sống quá lâu. Chương 411, Lý Man Thanh sống quá lâu. Giá trên quan đạo, một người một ngựa, nhanh như thiểm điện, hướng hoàng đô chạy nhanh đến. Nam tử tướng mạo 10 phần bình thường, cùng người bình thường không có quá lớn khác nhau. Nhưng mà hắn dưới hung ngựa lại cực kỳ thần tuấn. Toàn thân nó hiện lên kim hoàng chi sắc, ngựa hí như rồng, lan lộn thân thậm chí nhộn nhạo kim sắc quang mang. Đây là Long Lân Mã, bất quá lại không phải bình thường Long Lân Mã. Hắn chính là long trong lân mã, trăm vạn bên trong mới có thể sinh ra một đầu thần long ngựa. Mạch máu trong người xuất hiện phản tổ hiện tượng. Nếu là có cơ duyên lời nói, thậm chí có thể trực tiếp hóa rồng. Loài ngựa này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể thuần phục. Nhất định phải nó chủ động lựa chọn ngươi. Cho dù thực lực ngươi cao cường, có thể lấy thực lực áp chế nó, cũng không có bất kỳ dùng. Nếu là nó không nguyện ý để ngươi cưới, ngươi cưỡng ép bức bách, nó có thể sẽ tự sát. Tại bây giờ trong Thiên Mông Quốc, có thể cưỡi này ngựa người chỉ có một người. Kim Đao Phò Mã, Quách Tĩnh. Quách Tĩnh trước đó vì ẩn nấp, một mực sử dụng ngựa bình thường đi đường. Hiện tại biết được Vương Vũ muốn cử hành đoạt bảo đại hội, hắn Thiên Mông Quốc Hoàng Kim Chiến Đao vẫn là phần thưởng một trong. Hắn biểu thị chính mình không giả, trực tiếp triệu hoán thần long ngựa, cấp tốc chạy tới hoàng đô. Cổ nạp khả hãn Hoàng Kim Chiến Đao, đối với Thiên Mông Quốc bách tính ý nghĩa quá tốt đẹp lớn. Bọn hắn không chỗ không khác, không muốn đem đón về thần miếu cung phục. Vì thế, Quách Tĩnh không tiếc bất cứ giá nào. Bên ngoài hoàng đô, trăm dặm chỗ, có một tòa sơn mạch, tên là Thương Linh Sơn Mạch. Vùng núi này bên trong ẩn giấu đi một cái bí cảnh, chính là một thượng cổ đại phái đã từng trụ sở. Bất quá tại rất nhiều năm trước, cái này thượng cổ đại phái bởi vì tu luyện tà pháp, giết hại thương sinh, bị thần võ hoàng triều phát binh bình định. Chỗ này bí cảnh, tự nhiên mà vậy liền thuộc về thần võ hoàng triều. Thỉnh thoảng sẽ xem như thần võ hoàng triều chọn lựa tinh anh thí luyện chi địa. Vương Vũ lần này sở dĩ hướng hoàng hậu xét chuyện này, chính là mong muốn nơi này xem như đoạt bảo đại hội sân bãi. Toàn bộ tranh tài quy tắc vô cùng đơn giản. Tranh tài bắt đầu sau, đại gia sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống tới bí cảnh từng cái vị trí, sau đó có thể tại bị chuyển tống vị trí thu hoạch được một cái minh bài. Đến lúc đó riêng phần mình săn giết, cướp đoạt trên người đối phương minh bài. Đã mất đi minh bài người cũng sẽ không bị đào thải. Bọn hắn còn có thể tiếp tục dự thi, đi cướp đoạt những người khác minh bài. Chỉ cần đang trong khi hai ngày tranh tài lúc kết thúc, ngươi nắm giữ minh bài là hạng nhất, kia tất cả ban thưởng liền đều là ngươi. Quy tắc rất đơn giản, mang ý nghĩa độ tự do cực cao. Vương Vũ cũng không có quy định không thể giết người, mang ý nghĩa là có thể giết chóc. Đồng thời, vì để tránh cho ngày sau phiền toái, tiến vào người có thể lựa chọn mang mặt nạ, che mặt loại hình, phòng ngừa bị nhận ra. Tranh tài bắt đầu thời gian chuẩn bị là một cái giờ. Tại cái này một canh giờ bên trong, chỉ cần tuổi tác tại 40 tuổi trở xuống, đều có thể thông qua bí cảnh nhập khẩu, tiến vào bí cảnh bên trong. Bí cảnh, bên ngoài cũng không có người quan sát, chờ đợi loại hình. Vương Vũ chỉ nhận minh bài. Hắn ở tại dưới núi một chỗ trong khách sạn, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, một ngày thời gian bên trong, thiên tiêu nhóm có thể trở về bể. Trở lên giao minh bài người nhiều nhất, là hạng nhất, hắn đem một người độc tài tất cả mọi thứ. Thương Lĩnh Sơn Mạch dưới chân, vô danh khách sạn. Vương gia quân đem nó bao bọc vây quanh, để phòng xâm nghiêm. Trong khách sạn, chỉ có 3 người. Vương Vũ, Thủy Ngọc Tú, còn có A Tuyết. Đúng vậy, trọng thương Vương Vũ, rời đi thần võ hoàng đô, đến nơi này. Hắn muốn đích thân là đoạt bảo giải thi đấu hạng nhất trao giải. Rời đi hoàng đô, liền mang ý nghĩa đã mất đi áo mãng bảo che chở. Tăng thêm Vương Vũ bản thân bị trọng thương, không hề nghi ngờ, hiện tại là giết hắn một cái cơ hội thật tốt. Nhưng là thế lực khắp nơi, lại không một người dám động thủ. Cái này rất có thể là Vương Vũ nhằm vào bọn họ một cái mưu kế. Nếu là phái người tới, tử sĩ chết còn chưa tính, nếu là bị tìm hiểu nguồn gốc, vậy coi như phiền toái. Không thể không nói, những người này đều bị Vương Vũ hố sợ. Chủ nhân, lần này tham gia tỷ thí cao thủ cũng không nhiều a. Chỉ sợ giết không chết Quách Tĩnh loại kia cường giả. Ngay tại cho Vương Vũ xoa bóp ách thủy ngọc tú, có chút lo lắng nói rằng, tại thái tử cùng Long Khiếu Tiên cố gắng hạ, hoàng đô những cái kia đỉnh cấp cao thủ cũng không có tham gia lần này mà bảo. Thậm chí liền xem như bọn hắn không khuyên giải nói, cũng không có bao nhiêu người sẽ đi tham gia. Hoàng Kim Chiến Đao là Thiên Mông Quốc một cái tín ngưỡng, nếu là đem trả lại Thiên Mông Quốc, tất nhiên có thể từ đó đạt được chỗ tốt rất lớn. Nhưng mà đây cũng không phải là muốn trả liền trả lại, nếu là bọn họ thắng về sau, đem đao còn trở về, có thể sẽ trên lưng đeo danh, thậm chí là bán nước cầu vinh đeo danh. Bọn hắn không muốn mạo hiểm như vậy, đối với người của Thiên Mông Quốc tỉnh, bọn hắn cũng không quan trọng. Về phần Thúy Ngọc Đao Rơi, đây cũng là rất phiền toái. Lý Mạn Thanh cùng Lý Thi Thi là một đôi, vì Thúy Ngọc Đao Rơi, hắn chắc chắn không tiếc một cái giá lớn. Cưới nàng hậu quả quá nghiêm trọng. Nếu là dùng đổi người của Lý Mạn Thanh tình lời nói, kia đạt được cùng nỗ lực vẫn là không thành có quan hệ trực tiếp. Người của Lý Mạn Thanh tình không phải đáng giá bọn hắn đi liều mạng. Quyết tính cũng không phải dễ chơi. Hiện tại lại có thái tử cùng Long Khiếu Thiên ân tình, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ xem kịch. Chỉ có một chút không tính quá mạnh tiên tiêu, thậm chí là một chút tiểu nhân vật mới có thể ngăn cản không nổi hai món đồ này dụ hoặc. Mong muốn mạo hiểm thử một chút, nhưng là những người này là rất khó đối Quách Tĩnh tạo thành tổn thương. Coi như liên hợp lại, chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Vũ ca ca không phải còn tìm cái kia gọi Lý Mạn Thanh đi? Ngươi không phải nói trước đó hắn tại tội ác chi địa đại phát thần uy, rất lợi hại đi? Ngồi ở một bên ăn cái gì A Tuyết, Mãi Thanh mãi khí nói rằng, liên quan tới tội ác chi địa chuyện, Thủy Ngọc Tú tại bình thường nói chuyện phía bên trong đều nói cho A Tuyết. A Tuyết đối với Lý Mạn Thanh ấn tượng tương đối sâu. Kia là một vị chân chính tuyệt đại thiên tiêu. Lý Mạn Thanh là rất lợi hại, nhưng là cùng Quách Tĩnh so, có lẽ còn là có chỗ chênh lệch. Thủy Ngọc Tú nhìn thoáng qua Vương Vũ, gặp hắn không nói chuyện, thở dài nói, Đường Duệ đã từng thu thập qua rất nhiều thiên tiêu tư liệu, đối với bọn hắn tiến hành qua một chút là bình. Đối với cái này Quách Tĩnh, hắn đánh giá cực cao, thậm chí đem xếp tại chính mình ngày sau đối thủ danh sách hàng trước nhất, cũng không nhất định. Vương Vũ cầm lấy chén trà, uống một ngụm trà, từ tốn nói, Quách Tĩnh sở dĩ nổi danh, thứ nhất là bởi vì hắn là Thiên Mông Quốc Kim Đao Phò Mã. Nhị lai đi, Thiên Mông Quốc liền không giống chúng ta Thần Võ Hoàng Triều, anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Hắn là đầu gà, tự nhiên danh khí lớn, mà Lý Mạn Thanh lại là đối phượng, danh khí không lớn bao nhiêu, nhưng là thực lực vẫn là rất có thể. Hai người bọn họ chiến đấu, coi như Quách Tĩnh có thể hơn một chút, nhưng cũng biết nỗ lực một chút để ngủ. Nói đến đây, Vương Vũ đốn liều đốn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, thú hổ, mục đích của ta cũng không phải muốn giết Quách Tĩnh. A, Thủy Ngọc Tú có chút ngượng ngực. Không cần Lý Mạn Thanh giết Quách Tĩnh. Kia Vương Vũ cử hành lần này đoạt bảo đại hội là làm cái gì? Cho Quách Tĩnh đưa bảo vật sao? Trận này đoạt bảo đại hội vốn là nhằm vào Lý Mạn Thanh một cái bẫy, muốn chết là hắn, mà không phải Quách Tĩnh. Vương Vũ một câu, nói đến Thủy Ngọc Tú hoàn toàn ngượng ngực. Cái này cái gì cùng cái gì a? Nàng cảm giác đầu óc của mình hoàn toàn theo không kịp Vương Vũ tiết tấu. A Tuyết nhìn thoáng qua Thủy Ngọc Tú, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với loại này, Minh Minh chính mình không quá thông minh, lại mưu toan đi cùng bên trên Vương Vũ loại này tuyệt đỉnh thông minh người mạch suy nghĩ người, nàng biểu thị có chút không hiểu. Đây không phải chính mình tìm cho mình không được tự nhiên sao? Làm một tiếp thân thị nữ, làm tốt chính mình bản chức công tác không phải tốt. Cùng nó hao tâm tổn trí muốn cái này, còn không bằng ngẫm lại thế nào nhường Vương Vũ dễ chịu đâu. Thật là khờ đến có thể. Đương nhiên, A Tuyết là sẽ không điểm nàng. Vạn nhất Thủy Ngọc Tú đem Vương Vũ hầu hạ dễ chịu, đến lúc đó Vương Vũ không thích nàng làm sao bây giờ? Cái này nhìn ngây thơ hiền lành tiểu nữ hài trong lòng, vẫn là có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Vương Vũ nhắm mắt lại, không tiếp tục nói thêm cái gì. Lần này đoạt bảo đại hội là hắn một cái nếm thử. Lý Mạn Thanh không hề nghi ngờ, là thiên tuyển người, hơn nữa nhân vật chính quang hoàn còn vô cùng lóa mắt. Tại tội ác chi địa loại tình huống kia phía dưới, hắn đều có thể gắng gượng qua đến. Tuyệt đối không phải kiếm thần chi lưu có thể so sánh được. Danh đầu của Quách Tĩnh rất lớn, Thiên Mông Quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Khác liền không nói, riêng là hắn cái tên này, liền 100% là thiên tuyển người. Hắn làm cuộc này, chính là muốn nhìn một chút, hai cái thiên tuyển người liều cùng một chỗ, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Hắn muốn nhìn, lúc trước hắn ý nghĩ, dùng thiên tuyển người đi đối phó thiên tuyển người, có phải hay không có thể thực hiện. Lý Mạn Thanh, sống thời gian có chút dài. Vương Vũ đống nhiên mở mắt, một vệt hàn mang bắn ra mà ra. Lý Mạn Thanh tại tội ác chi địa, ra tay với hắn, mong muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu như không phải cơ thiên họa lời nói, hắn thật sẽ rất phiền toái. Thu này, Vương Vũ một mực ghi tạc trong lòng. Trước đó bị Long Hiểu Phong cùng Tần Phong làm chế bại, tăng thêm Lý Mạn Thanh trốn đi bế quan chữa thương, hắn mới đưa chuyện này tạm thời buông xuống. Hiện tại lại ra tay đến, là thời điểm báo thù. Đối với hắn phi đao tuyệt kỹ, cùng Trạm Tiên phi đao, Vương Vũ biểu thị một mực rất có hứng thú. Hắn cũng thật lâu không có tăng lên một chút thực lực của mình. Thương lính sơn mạch, bí cảnh nhập khẩu mở ra. Nguyên một đám mang theo mặt nạ thiên tiêu nhóm, đi vào trong đó, sau đó bị ngẫu nhiên truyền tống tới từng cái địa phương. Mỗi một cái điểm truyền tống đều treo một tấm bảng nhỏ. Đây cũng là cái gọi là minh bài. Điểm truyền tống bên ngoài có kết giới ngăn cản, thời gian không tới, ai cũng không thể đi ra ngoài, nhưng là có thể xuyên thấu qua kết giới, quan sát bốn phía. Nơi này bản lai là một cái động tiên phúc địa, linh khí tràn đầy. Mặc dù bị thần võ đại quân phá hủy, khắp nơi đều là tường đổ, không sai trải qua vô số năm tu dưỡng sinh tức. Nơi này cũng coi là chim hót hoa nở, không khí rõ ràng, cảnh sát thoải mái. Những người dự thi, cả đám đều ma quyền sát trưởng, lộ ra hết sức hưng phấn. Lần này, những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu cũng không đến, bọn hắn đều là biết đến. Duy nhất một cái tới, cũng chính là Lý Mạn Thanh. Về phần Quách Tĩnh, đây là một cái bí mật, bọn hắn là không biết rõ. Bọn hắn cảm thấy mình vẫn là có phần thắng. Chỉ cần tránh đi Lý Mạn Thanh là được rồi. Dù sao trận này đoạt bảo đại hội, so là minh bài nhiều ít, mà không phải ai thực lực mạnh. Chỉ cần trốn tránh Lý Mạn Thanh, đồng thời thu thập được đầy đủ minh bài, bọn hắn là có thể đoạt giải quán quân. Ra Quách Tĩnh ngồi cười thần long ngựa, cấp tốc chạy tới Thương Linh sơn mạch. Hắn còn là lần đầu tiên tiến vào Thần Võ Hoàng Triều, chứ đừng nói là Thần Võ Hoàng Đô. Đối với địa hình, vô cùng không quen. Có đến vài lần, đều đi đường quân co. Thái tử bọn người, tự nhiên là không hy vọng hắn tham gia lần này và bảo. Sợ hắn xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên cũng không có cho hắn chỉ dẫn con đường. Dẫn đến hắn trên đường, làm trễ nải không ít thời gian. May mắn hắn ngồi cưỡi chính là thần long ngựa. Tại bí cảnh sắp quan bế lúc, rốt cục bị hắn tìm tới bí cảnh nhập khẩu. Hắn thả người nhảy lên thật cao, chui vào bí cảnh nhập khẩu. Thần long ngựa phát ra một tiếng long ngâm, bốn vó đá đạp lung tung, nhanh chóng biến mất tại bên trong dãy núi. Chủ nhân, tin tức mới nhất, Quách Tĩnh tại một khắc cuối cùng, thuận lợi tiến vào bí cảnh. Thủy Ngọc Tú lấy được tình báo sau, trước tiên chạy tới cáo tri Vương Vũ. Thần sắc có vẻ hơi hưng phấn. Ân, biết. Vương Vũ lúc này đang cùng A Tuyết đánh cờ, nghe vậy nhẹ gật đầu. Thủy Ngọc Tú, thế nào? Gặp nàng Tú mi nhíu chặt dường như đang suy tư cái gì, Vương Vũ tùy ý hỏi. Chủ nhân, ngươi thế nào khẳng định Quách Tĩnh nhất định có thể gặp phải a? Thủy Ngọc Tú biểu thị có chút không thể lý giải. Căn cứ tình báo thuật, Quách Tĩnh thật là khó khăn lắm gặp phải. Vương Vũ dường như cũng không có phân phó nàng, tìm người đi tiếp ứng Quách Tĩnh gì gì đó. Mặc dù không biết rõ Vương Vũ kế hoạch cụ thể là cái gì, nhưng là Thủy Ngọc Tú biết, Vương Vũ kế hoạch hạch tâm chính là Quách Tĩnh. Thật là hắn dựa vào cái gì từ vừa mới bắt đầu, liền khẳng định Quách Tĩnh nhất định có thể chạy đến đâu? Ai nha? Vương Vũ thật dài hít khẩu khí, có chút bất đắc dĩ nói, Thị Kiếm à, ngươi cái này đầu óc, có đôi khi cũng quá chết. Quách Tĩnh là ai? Tuyệt đại thiên tiêu, có đại khí vận hộ thân người. Nếu là liền cái này hắn cũng không đuổi kịp, vậy hắn còn chơi cái gì? Về nhà chăn trâu chăn dê, chẳng lẽ hắn không tâm sao? Ách, Thủy Ngọc Tú sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra tỉnh ngộ chi sắc. Đúng vậy a, nắm giữ thiên tiêu nhóm đều nắm giữ đại khí vận hộ thân, từ nơi sâu xa tự có thần trợ, có thể tâm tưởng sự thành. Chỉ là nàng không thể lý giải, Vương Vũ vì cái gì đối cái này có lòng tin như vậy? Cái này rất không phù hợp hắn tính tình cẩn thận a. Như vậy Vương Vũ là bởi vì cái này sao? Đương nhiên, không có người so với hắn càng hiểu khí vận. Mấy cái này thiên tuyển người, khí vận như hồng, thường thường mỗi lần cũng sẽ ở một khắc cuối cùng, đến lao tử lóe sáng đăng tràng. Cho nên Vương Vũ căn bản không lo lắng Quách Tĩnh tới không được, chỉ cần hắn muốn, vậy liền nhất định có thể gặp phải. Đây cũng là khí vận lực lượng. Vũ ca ca, ta đói bụng. A Tuyết đống nhiên móc méo miệng, tội nghiệp nhìn xem Vương Vũ. Thị Kiếm, ngươi mang Tuyết Nhi đi ăn một chút gì, ta muốn bế quan hai ngày, đừng cho người quấy rầy ta. Vương Vũ ra lệnh. Là. Chủ nhân. Trên mặt Thủy Ngọc Tú có chút lo lắng. Lo lắng Vương Vũ thương thế lại nghiêm trọng. Nàng có lòng muốn cùng Vương Vũ song tu, nhưng là Vương Vũ giống như không có quyết định này. A Tuyết ở bên người, nàng cũng không tốt sách. Chỉ có thể nhìn Vương Vũ, đi khách sạn dưới mặt đất phòng chứa đồ. Nơi đó trước đó liền bị thanh lý qua. Thị Kiếm tỷ tỷ, đi bên ngoài xuất ra a. Thấy Thủy Ngọc Tú nhìn qua Vương Vũ bóng lưng bất động, A Tuyết lôi kéo tay của Thủy Ngọc Tú. A, tốt, đi thôi. Thủy Ngọc Tú lúc này mới lấy lại tinh thần, trong lòng thở dài một hơi sau, nắm A Tuyết đi ra ngoài. Chương 412, Lý Man Thanh đối Quách Tĩnh. Chương 412, Lý Man Thanh đối Quách Tĩnh. Bí cảnh bên trong, đại chiến đã mở ra. Nơi này không giống với tội ác chi địa, không có lớn như vậy diện tích. Thiên tiêu nhóm rất nhanh liền riêng phần mình đủ phải. Đại gia đánh vào cùng một chỗ, bất quá đều muốn phân tấp. Mặc dù mọi người đều mang mặt nạ, làm một chút ngụy trang, nhưng là đều là một người người. Riêng phần mình công pháp, linh thuật, rất nhiều người đều hiểu. Lại thêm cái này bất quá chỉ là tranh tài mà thôi, không cần thiết sinh tử tương bác, thậm chí có người đều không nguyện ý vận dụng át chủ bài, đều là chạm đến là thôi. Phân ra thắng bại sau, giao ra minh bài chính là. Quách Tĩnh đi trên đường, ngưng thần dò xét. Hắn cũng không có mang mặt nạ, trực tiếp lấy chân diện mục gặp người. Hắn là Thiên Mông quốc người, tại Hoàng Đô cũng không có gì bằng hữu, không cần ngụy trang. Ngươi là ai? Có vẻ giống như cũng chưa hề gặp qua ngươi. Hai tên thiên tiêu, một trước một sau, chặn hắn. Hai người đều hiếu kỳ đánh giá Quách Tĩnh. Bọn hắn là sinh trưởng ở địa phương Hoàng Đô người, Hoàng Đô thiên tiêu, bọn hắn cơ bản đều biết. Thật là chưa từng có gặp qua trước mắt người như vậy a. Đem minh bài giao ra a, ta xuất thủ, sợ làm bị thương các ngươi. Quách Tĩnh nhìn xem hai người, từ tốn nói. A. Hai người đầu tiên là sửng sở, sau đó cảm thấy có chút buồn cười. Này chỗ nào tới lăng đầu thành a? Đây cũng quá khoa trương a. Ngừng, một đạo kim sắc long ảnh từ trên người Quách Tĩnh bay ra, công về phía hai người. Cái gì? Hai người con mắt trợn tròn, ngưng tụ hộ thể bình chướng mong muốn ngăn cản, nhưng mà lại liền một giây đồng hồ đều không có chịu đựng. Long ảnh một kích, bọn hắn đều là miệng phun máu tươi, té ngã trên đất, che ngực, mặt mày kinh sợ nhìn xem Quách Tĩnh. Một chiêu, chỉ một chiêu bọn hắn liền bại. Hơn nữa đối phương rõ ràng thủ hạ lưu tình, bằng không mà nói, bọn hắn lúc này chỉ sợ đã là một người chết. Mạnh như thế người, bọn hắn vậy mà không biết, hiện tại có thể đem minh bài giao ra đi. Quách Tĩnh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem hai người. Cầm, cầm lấy đi. Hai người mười phần tức thời, đem trên người minh bài giao ra. Tổng cộng 4 khối, ngoại trừ chính bọn hắn 2 khối, còn có đoạt người khác 2 khối. Hai người này thực lực, kỳ thật vẫn là có thể. Chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, đã trúng tới trên thế bản. Thu minh bài sau, Quách Tĩnh không tiếp tục làm cái gì, tiếp tục đi lên phía trước. Nhàn nhã như bước, mười phần nhẹ nhõm. Thực lực của hắn, quá mức cường đại. Cho dù phóng nhãn toàn bộ thần võ hoàng triều thế hệ tuổi trẻ, cũng không có mấy người có thể tới sánh vai. Lần này đoạt bảo đại hội, hắn đã được đến tin tức. Mấy cái kia hắn kiêng kỵ người, cũng không có tới. Lấy thân phận của bọn hắn, cũng sẽ không đến. Cho nên đối với lần này đoạt giải quán quân, hắn căn bản không có bất kỳ áp lực. Cho dù là quần đầu hắn một cái, hắn cũng không sợ hãi. Người kia là ai a? Đó là cái gì chiêu thức? Chẳng lẽ hắn là người của Long gia sao? Đợi hắn đi xa, một gã thiên tiêu sững sờ nói, hẳn không phải là Long gia thiên tiêu, người ta chẳng lẽ còn không biết sao? Một tên khác thiên tiêu lắc đầu nói, thiên tiêu a, có lẽ là Long gia Tuyết Tàng thiên tiêu đâu. Thiên tiêu B, ngươi đặt cái này đánh giám a. Long gia nếu là như vậy giữ bí mật, sẽ để cho hắn tham gia loại này đoạt bảo đại hội bại lộ chính mình sao? Hắn là Quách Tĩnh. Quách Tĩnh, cái kia Thiên Mông quốc Long thần chiến thể. Thiên Tiêu B con mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn về phía Thiên Tiêu A, hắn không phải tại Thiên Mông quốc sao? Chạy thế nào nơi này? Ngươi hỏi ta, ta thế nào biết? Thiên Tiêu A vẻ mặt mộng bức nhìn xem hắn. Không phải mới vừa ngươi nói chuyện sao? Thiên Tiêu B nhíu mày. Ta nói cái gì? Ta cái gì cũng không nói, không phải ngươi nói sao? Thiên Tiêu A giống nhau nhíu mày. Sau đó hai người ánh mắt mạnh mẽ máy động, chợt quay người lại. Chẳng biết lúc nào, phía sau bọn họ đã nhiều hơn một người. Không, nghiêm cách trên ý nghĩa mà nói, hắn khả năng không phải một người. Đầu hắn sinh hai chân, sau lưng mọc lên hai cánh, lan lộn thân bao phủ một tầng màu đen khí. Quái vật. Hai người mong muốn đứng dậy phòng ngự, đột nhiên bọn hắn con mắt trợn tròn, thẳng tắp ngã xuống. đã mất đi tất cả sinh cơ. Một trận gió thổi qua, cái kia màu đen thân ảnh chậm rãi tiêu tán tại không khí bên trong, giống như chưa từng có xuất hiện qua dường như. Cảnh tượng giống nhau tại rất nhiều nơi diễn ra. Quách Tĩnh Tâm tính thuần lương, đây chỉ là đoạt bảo tranh tài, hắn là sẽ không hạ ngon thủ. Lãnh ngoại, về sau hắn còn muốn tại hoàng đô hoạt động một đoạn thời gian, không muốn đắc tội người. Cho nên bình thường đều là đem người đã thương về sau, yêu cầu minh bài. Nếu là gặp phải không hiểu chuyện, hắn ra tay liền sẽ nặng một chút, để bọn hắn mất đi năng lực phản kháng, sau đó đi lục soát. Nhưng mà mỗi lần hắn sau khi đi, cái kia đạo như là ác ma đồng dạng thân ảnh liền sẽ bỗng nhiên xuất hiện, sau đó đem những cái này người từng cái giết chết. Bí cảnh cứ như vậy lớn, rất nhanh liền có người phát hiện thi thể, trong đó liền bao quát Lý Mạn Thanh. Đây là Long Thần Chiến Thể bản mệnh tuyệt học Thần Long Tiên Công. Lý Mạn Thanh dò xét hai cỗ thi thể, lông mày thật sâu nhăn lên. Liên quan tới chuyện của Quách Tĩnh, hắn là biết đến. Thái tử tìm hắn đã nói, mong muốn nhường hắn từ bỏ lần tranh tài này, về sau hắn sẽ tìm Quách Tĩnh đàm luận, nhường hắn đem Thúy Ngọc Đao rơi trả lại hắn. Nhưng là Lý Mạn Thanh một ngụm liền từ chối. Bất luận là ai, nắm giữ Thúy Ngọc Đao rơi đều có thể cưới Lâm Thi Thơ. Dạng này hắn liền có thể thu hoạch được Lâm gia bảo ủng hộ. Quách Tĩnh là lấy vợ, nhưng là Thiên Mông Quốc có người chưa lập gia đình nam tử a. Hắn hoàn toàn có thể để người khác đi cưới a. Quách Tĩnh là người chính trực, cương nghị, nhưng là Lâm gia bảo can hệ trọng đại. Hơn nữa hắn cũng không phải thần võ hoàng triều thần tử, làm sao có thể nghe thái tử? Lý Mạn Thanh sẽ không đem vận mệnh giao cho trong tay người khác. Cái này Thúy Ngọc Đao rơi, hắn phải tự mình đoạt lại, chỉ có cầm tại trong tay của mình, hắn mới yên tâm. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Quách Tĩnh vậy mà ác như vậy. Cấp đoạt minh bài còn chưa tính, vậy mà ra tay giết người, hơn nữa dường như còn giết rất nhiều. Hắn muốn làm gì? Vì hắn kết bái đại ca, thu lợi tức sao? Lý Mạn Thanh cảm thấy, suy đoán này rất hợp lý. Đại ca của hắn cũng bị Vương Vũ giết. Nếu là hắn là người của Thiên Mông Quốc lời nói, dưới sự phẫn nộ hắn, khả năng cũng biết mượn cuộc tỷ thí này, thống hạ sát thủ để phát tiết phẫn nộ. Xem ra, ta cùng hắn nhất định phải tranh tài một trận. Lý Mạn Thanh ánh mắt có chút híp lại. Bản lai hắn là nghĩ đến, tận lực cùng Quách Tĩnh giữ một khoảng cách, không đến bạn bất đắc dĩ, không muốn cùng hắn lên cái gì xung đột. Dù sao Quách Tĩnh danh khí còn tại đó, hắn cũng không có thắng hắn nắm chắc. Nhưng là hiện tại, sợ là không được. Hắn dù sao cũng là thần võ hoàng triều người, thiên điêu nhóm lẫn nhau chém giết, kia không có quan hệ gì với hắn. Thậm chí những người này nếu như dám cùng hắn liều mạng, hắn cũng là sẽ giết người. Nhưng là hiện tại là quốc gia mình thiên điêu, bị nước khác thiên điêu giết chết. Vậy hắn nhất định phải quản bên trên một ống. Chớ đừng nói chi là, hắn vẫn là thần võ hoàng triều Thám Hoa Lang. Bí cảnh bên trong, một chỗ gây mất cột đá phía trên. Quách Tĩnh ngồi phía trên, một tay cầm bánh nướng, một tay cầm túi rượu, vừa ăn vừa uống. Sắc mặt của hắn mười phần nhẹ nhõm. Minh bài đã thu thập rất nhiều, cũng không có đụng tới cao thủ gì, hạng nhất dường như cũng là hắn vật trong túi. Cái này thần võ hoàng triều, dường như cũng không có tưởng tượng đáng sợ như vậy đi. Trong lòng Quách Tĩnh không khỏi lẩm bẩm một câu, vẫn có chút tiểu đắc ý đúng lúc này, đột nhiên trong lòng của hắn run lên, theo bản năng sai lệch một chút đầu. Oeng! Phía sau hắn một cái cột đá trực tiếp nổ tung. Quách Tĩnh đôi mắt run lên, nhìn về phía tây nam phương hướng. Một bóng người từ không trung bay xuống. Hắn một tịch áo trắng, phong thần tuấn dật, là khó gặp mỹ nam tử. Quách Tĩnh cái này thường thường không có gì lạ tướng mạo, ở trước mặt của hắn cũng có chút xấu xí. Lý Mạn Thanh. Trên mặt Quách Tĩnh lộ ra một vẻ nụ cười hiền hòa. Quách Tĩnh. Lý Mạn Thanh ánh mắt có chút híp lại. Người tốt. Quách Tĩnh thu hồi đồ ăn, đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, đã gặp mặt, vậy thì đánh một chầu a, thua, đem minh bài lưu lại. Tốt. Trong mắt Lý Mạn Thanh hiện lên một vẻ sắc ý, một thanh phi đao xuất hiện trong tay của hắn, lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Quách Tĩnh cũng thu liễm nụ cười. Hắn cảm nhận được trên người Lý Mạn Thanh sắc bén sắc khí, muốn giết mình. Người này dường như cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm a. Hừ. Lý Mạn Thanh không có cho hắn suy nghĩ thời gian, trực tiếp ném ra phi đao, linh lực vần quanh, hóa thành một cái bạch hổ, gầm thét xông về Quách Tĩnh. Cùng lúc đó, Quách Tĩnh cũng đánh ra một đầu kim sắc long ảnh. Bạch hổ cùng kim long trên không trung hướng đụng. Hổ khiếu long âm, trong lúc nhất thời, vậy mà ai cũng lại hà không được ai. Ha 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 ha, tốt. Quách Tĩnh cười ha ha, lần nữa đánh ra một đầu kim long. Lần này kim long liền so trước đó kia một đầu, muốn ngưng thực đạt được. Hiển nhiên, phương tài hắn là lưu lại lực. Lý Mạn Thanh không dám thất lễ, mũi chân điểm một cái, mượn nhờ phản xung chi lực, xoay tròn bay vào không trung, trong nháy mắt ném ra ba thanh phi đao, hóa thành ba đầu bạch hổ hư ảnh, nào về phía kim long. Ngừng. Giống. Giống ngâm hổ gầm, cơ hổ vang vọng đất trời. Dư ba nhấc lên ngập trời khí lãng, Lý Mạn Thanh cùng thân thể của Quách Tĩnh về sau trượt một khoảng cách, mới đứng vững thân hình. Quách Tĩnh ánh mắt trợ to, biểu thị mười phần chấn kinh. Hắn cũng là không nghĩ tới, cái này Lý Mạn Thanh lại có thực lực như thế. Thần võ hoàng triều, đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, quả nhiên nghe tiếng không bằng gặp mặt. Quách Tĩnh phát ra cởi mở nụ cười. Hắn đã thật lâu không có đụng phải ra dáng đối thủ. Lý Mạn Thanh, hôm nay liền thống khoái một trận chiến a, để cho ta nhìn xem thiên triều bên trên bang thiên kiêu nhóm thực lực, phi long đại thiên. Quách Tĩnh ngửa mặt lên trời cười to, thân hóa kim long, xông vào chân trời, hạo đãng long uy, trấn áp thiên địa. Bí cảnh bên trong linh thú, giá thú đều là dọa đến nằm rạp trên mặt đất. Đây là tới từ ở thượng vị chủng tộc huyết mạch huyết áp. Trong lúc nhất thời, bí cảnh bên trong tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cự long, đều sợ hãi. Trời ạ, đây không phải trong truyền thuyết thần long sao? Vì cái gì cái này bí cảnh bên trong sẽ có một con rồng? Thế giới này vậy mà thật có long. Long một thân là bảo, nhanh đi, giết nó, chúng ta liền phát tài. một chút gan lớn thiên tiêu bắt đầu hướng thần long phương hướng di động, mà lãnh ngoại một nhóm người thì lựa chọn lặng lẽ rời xa. Nói đùa, nếu là thật sự thần long, vậy khẳng định không phải bọn hắn có khả năng đối phó. Đây chính là tại thượng cổ thời kỳ đều từng tung hoành thiên hạ đỉnh cấp chủng tộc a. Hơn nữa lại nhìn kia long móng vuốt, 1, 2, 3, 4, 5, khoảng chừng 5 cái. Đây là trong long tộc địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất ngũ trảo kim long. Đi giết long đập bảo. Ha ha, đừng nói giỡn. Lấy thực lực của bọn hắn, đi chỉ sợ chỉ là tặng không đầu người mà thôi. Lý Mạn Thanh ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời to lớn thần long, trong mắt cũng lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Mặc dù Tằng Kim nghe qua rất nhiều lần, nhưng là hiện trường nhìn thấy, trong lòng vẫn là vô cùng rung động. Thần long chiến thể là thế gian đỉnh cấp thể chất. Ta lấy thân hóa rồng. Quách Tính to lớn long nhãn nhìn xem Lý Mạn Thanh, miệng rồng mở ra, năng lượng màu vàng nóng ngưng tụ. Thần long thổ tức. Thần long trực tiếp phun ra một đạo to lớn năng lượng màu vàng nóng trụ, mục tiêu, Lý Mạn Thanh. Ba ngày đào thuẫn. Ba thanh trảm tiên phi đao bay ra, tại trước mặt Lý Mạn Thanh kết thành một hình tam giác quang thuẫn. Năng lượng màu vàng nóng trụ đánh vào trên đó, lý thân thể của Mạn Thanh về sau không ngừng trượt lấy. Rất nhanh, hắn quang thuẫn xuất hiện một vết nứt. Hưu Lý Mạn Thanh đôi mắt run lên, trực tiếp vung ra một thanh phi đao hóa thành đại lượng phi đao, cắt chém năng lượng trụ. Năng lượng to lớn trụ hóa thành xạ tuyến, tứ tán bay vụt. Ầm 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 ầm, bí cảnh đều ra, đã xảy ra bạo tạc. Một gã ngay tại chạy tới không may thiên tiêu, không cẩn thận bị xạ tuyến bắn trúng, cả người trực tiếp biến thành than cốc, biến thành cho bụi. Thực lực của hắn quá yếu. 7-8 cái hô hấp sau, thần long thổ tức rốt cục tiếp xúc. Lý Mạn Thanh đứng ở nơi đó, từng ngụm thở hổn hển. Tại trước mặt của hắn, mặt đất đã bị năng lượng thiêu đốt ra một đầu cháy đen đường tới. Lợi hại, có thể chính diện tiếp ta một chiêu thần long thổ tức người cũng không nhiều. Bên trên bầu trời, thần long trong con mắt lớn mang theo có chút vẻ tán thành. Hắn công nhận lý thực lực của Mạn Thanh. Một thanh phi đao xuất hiện ở tay của Lý Mạn Thanh bên trong, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ sắc bén qua mang. Long thần chiến thể, quả nhiên lợi hại. Ngươi biến lớn về sau, lực lượng sát thực tăng nhiều, nhưng mà thể tích của ngươi cũng thay đổi lớn. Lớn như thế thân thể, đối với ta mà nói, chính là một cái bia sống. Dứt lời, hắn ném ra trong tay phi đao. Như là trước đó đồng dạng, phi đao trên không trung hóa thành vô số phi đao, như là Mạn Thiên Hoa Vũ vung tiền tài đồng dạng, xông về trên bầu trời Quách Tĩnh. Đối diện với mấy cái này như là như thủy triều mà đến phi đao, trong mắt Quách Tĩnh hiện lên một vẻ khinh thường. Hắn là ở chỗ này, không lúc đích. Phi đao đánh vào trên người hắn, phát ra một hồi đinh đương thanh âm. Thậm chí ngay cả da của hắn đều không có đâm rách. Lý Mạn Thanh con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Cái này sao có thể đâu? Lý Mạn Thanh, ta Long Thần chiến thể, nếu là đơn giản như vậy lời nói, vậy ta chỉ sợ sớm đã chết không biết bao nhiêu trở về. Âm thanh của Quách Tĩnh bên trong mang theo có chút bất đắc dĩ, lại bổ sung, Long tộc cũng sẽ không được vinh dự vạn tộc đứng đầu. Thần Long chiến thể, Long hóa về sau, lực phòng ngự sẽ cực đại tăng cường. Nhất là loại này ngũ trảo kim long, thân thể có thể so với kim cương bất hoại. Đồng dạng công kích, căn bản là không có cách làm bị thương mảy may. Mặt của Lý Mạn Thanh sắc xanh xám vô cùng. Trong tay của hắn xuất hiện lần nữa một thanh phi đao. Phía sau hắn xuất hiện đại lượng kim đan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chọn vẹn 7 viên. Hắn lúc này đã trở thành một gã 7 kim đan cường giả. Ở phía xa ngắm nhìn thiên tiêu nhóm, đều mắt trừng chóng đốc, đều biết Lý Mạn Thanh rất mạnh, không nghĩ tới hắn vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. 7 kim đan, đây cơ hồ đã là đứng ở đỉnh điểm người. Kinh khủng linh lực ngưng tụ, trong tay Lý Mạn Thanh phi đao nhất chuyển, lần nữa hướng phía bên trên bầu trời thần long, ném mạnh ra phi đao. Sau đó xoay người một cái, thuận thế lại ném ra một thanh. Trước đao cùng sau đao chạm vào nhau. Đại lượng phi đao hóa thành từng chùm laser, 360 độ không góc chết công kích bên trên bầu trời thần long. Quách Tính vẫn như cũ động cũng không động, hắn tắm rửa đao mưa, trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường. Cái này Lý Mạn Thanh lực công kích, dường như vẫn có chút yếu a. Đây chính là cái gọi là thiên hạ đệ nhất đao, tiểu lý phi đao. Hắn đã hơi có chút thất vọng. Lý Mạn Thanh bỗng nhiên chạy, trong tay không ngừng ném ra phi đao. Phi đao hóa thành đao mưa, một lần lại một lần cọ rửa thân thể của Quách Tính. Bắt đầu Quách Tính vẫn là ở nơi đó bày biện tạo hình. Loại công kích này, hắn liên động dục vọng đều không có. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác có chút không được bình thường. Lý Mạn Thanh không phải một cái ngu xuẩn. Hắn vì sao một lần lại một lần làm lấy vô dụng công? Quách Tính mặc dù là người có chút chất phác, ngay thẳng, nhưng là cũng không kém không có đầu óc, nhất là bản năng chiến đấu. Như hắn loại người này, bản năng chiến đấu là cực mạnh. Đương nhiên, một cỗ tê tâm liệt phế đau đớn theo thân thể của Quách Tính phía trên chuyển tới. Đau đớn kịch liệt, nhường hắn phát ra một tiếng hét thảm. Chương 413, Lý Mạn Thanh chết. Chương 413, Lý Mạn Thanh chết. Lý Mạn Thanh chạm tiên phi đao, quán xuyên thân thể của Quách Tính. Long huyết phun ra, Quách Tính ngửa mặt lên trời dài giống. Làm sao có thể? Quần chúng bây xem, đều là mắt trừng chóng đốc. Lý Mạn Thanh thế nào đống nhiên liền thương tổn tới thần long, hơn nữa còn là một đao xuyên qua. Đi. Lý Mạn Thanh quanh thân phi đao vần quanh, theo hắn lăng không một chỉ. 11 chôi chém về phía phi đao, tính cả trước đó kia một thanh. Tổng cộng 12 chôi chạm tiên phi đao, còn cuốn bầu trời loại này to lớn long thân, điên cuồng chạm kích. Mỗi một đao đều lộ ra rất nhiều máu hoa. Trên bầu trời thần long, điên cuồng ngửa mèo thân thể, phát ra thống khổ rú thảm. Trong lòng Quách Tính, hãi nhiên vô cùng. Lý Mạn Thanh mỗi một đao, vậy mà đều chạm tại hắn đối lập yếu kém địa phương. Phá án. Lý Mạn Thanh trước đó kia từng lớp đao mưa, cũng không phải là tại làm vô dụng công, mà là tại thăm dò. Hắn đang tìm kiếm thân thể của hắn điểm yếu, sau đó lại lấy cái này vô cùng sắc bén chạm tiên phi đao tiến hành công kích. Quách Tĩnh bộc phát ra lực lượng kinh khủng, bắn ra phi đao, sau đó thân thể của hắn không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành người bình thường bộ dáng. Trên người hắn, máu me đầm địa, nhất là trên vai hữu, còn có một chỗ xuyên qua tổn thương. Lúc này ngay tại hướng ra phía ngoài, đại cổ chảy máu tươi. Quách Tĩnh thở nhẹ một mạch, kim sắc quang mang bao phủ. Thương thế của hắn lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục, rất nhanh liền khôi phục như thường. Tiểu Lý phi đao, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn đối với cách đó không xa, lan lộn thân quấn quanh lấy chém về phía phi đao Lý Mạn Thanh, ôm quyền đi một cái lễ. Xuất ra ngươi thực lực chân chính a. Lý Mạn Thanh tay cầm phi đao, chỉ xéo Quách Tĩnh. Quách Tĩnh thần long chiến thể, có nhiều loại hình thái, phương tài bất quá là to lớn hóa sau hình thái thứ nhất mà thôi. Hắn không có khả năng tự đại cho rằng, cái kia chính là Thiên Mông quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ thực lực. Đúng. Quách Tĩnh cũng không có nói nhảm, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Thân thể của hắn bắt đầu biến hóa. Trên người hắn mọc ra kim sắc vảy rồng, bao trùm toàn thân, trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng, cái mông mọc ra đuôi rồng, tay chân của hắn cũng thay đổi thành long trảo. Giờ phút này, hắn biến thành long nhân hình thái. Đây mới là long thần chiến thể mạnh nhất chiến đấu tâm tính. Giữ vững hình người trạng thái nhanh nhẹn, cũng nắm giữ rồng hình thái lực lượng. Lý Mạn Thanh, ngươi cũng nên cẩn thận, ở vào cái trạng thái này dưới ta, có thể thu lại không được lực lượng. Quách Tĩnh hóa thành một đạo long ảnh, xông về Lý Mạn Thanh. Hiu 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 ba thanh trạng tiên phi đao bắn ra. Long ảnh toát ra sáng chói kim mang, bắn ra ba thanh trạng tiên phi đao, Quách Tĩnh to lớn long trảo, chụp tới trái tim của Lý Mạn Thanh quận. Cận chiến. Đây là long thần chiến thể cường hạng, đồng thời cũng là Lý Mạn Thanh yếu hạng. Quách Tĩnh cùng Tần Phong như thế, đều là chiến đấu thiên tài. Trước tiên liền lựa chọn loại này cực kỳ có lợi cho chính mình phương thức chiến đấu. Ba ngày đao thuẫn. Trước người Lý Mạn Thanh xuất hiện lần nữa trước đó đao thuẫn. Vỡ vụn a. Quách Tĩnh long chảo mạnh mẽ một nắm, nương theo lấy một hồi tiếng tạch tạch vang lên, ba ngày đao thuẫn trực tiếp vỡ vụn. Nhưng mà mượn nhờ điểm này thời gian, lý thân thể của Mạn Thanh đã hướng về sau phiêu khởi. Cùng lúc đó, hắn lần nữa bắn ra ba thanh chém về phía phi đao. Quách Tĩnh long chảo vung dậy, đẩy ra công kích. Lý Mạn Thanh đầu ngón tay nhất chuyển, chạm tiên đao trận. 12 chuôi chạm tiên phi đao tế xuất, còn quân Quách Tĩnh bố trí xuống đao trận, đem Quách Tĩnh cuốn nhập trong đó. Hai tay Lý Mạn Thanh không ngừng biến đổi thủ ấn. Chạm tiên phi đao toát ra quang mang, lóa mắt mà chói mắt. Truyền thuyết, cái này 12 chuôi chạm tiên phi đao đã từng chém giết hôn khắc thượng tiên người, vô cùng sắc bén, uy lực vô tận. Đã lãnh hội uy lực của nó Quách Tĩnh, không dám dùng thân thể đi đón đỡ, chỉ có thể lấy kiên cố long trảo tiến hành ngăn cản phòng ngự. Thực lực của hắn quá cường đại, lại cực kỳ am hiểu cận thân tác chiến. Long trảo múa ở giữa, giọt nước không lọt. Mặc dù trong lúc nhất thời hắn không phá được trận, nhưng là Lý Mạn Thanh chạm tiên phi đao cũng lại hạ không được hắn. Ra tay sao? Một chút ngắm nhìn tiên tiêu, có chút ngao ngoe muốn động. Ra tay đi. Cái này Quách Tĩnh, vô pháp vô thiên, trên đường đi giết chúng ta nhiều như vậy đồng bào, quả thực muốn chết. Đúng vậy a. Lý Mạn Thanh mặc dù rất mạnh, bất quá hẳn không phải là Quách Tĩnh đối thủ, nếu là hắn chết, kế tiếp chết chính là chúng ta. Ghê tởm. Lần này những cái kia đỉnh cấp cao thủ đều không có tham gia, nếu không cái này Quách Tĩnh, lại coi là cái gì? Đừng nói nhảm, ra tay đi. Đám người rất nhanh liền đạt thành nhất trí mục đích, nhao nhao liền xông ra ngoài. Thần võ hoàng triều, thậm chí quốc gia khác thiên tiêu, trong lòng vẫn là có một chút quốc gia vinh dự cảm giác. Ngay bình thường, chính mình đánh như thế nào, giết thế nào cũng không đáng kể. Nhưng là nếu là ngoại địch xâm lấn, vẫn là sẽ đồng loạt ra tay, cộng đồng đối địch. Môi hở răng lạnh, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục đạo lý, tất cả mọi người tin tưởng. Lý Thắng Hoa, chúng ta tới giúp ngươi. Ân. Đa tạ. Lý Mạn Thanh nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Lúc này hắn đã cảm giác được mình cùng Quách Tĩnh ở giữa chênh lệch. Hắn không phải Quách Tĩnh đối thủ. Bản lai lấy nhân phẩm của hắn, coi như đánh không lại, cùng lắm thì chạy trốn chính là. Hắn là khinh thường tại cùng người khác liên thủ công kích. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, Thúy Ngọc đao rơi đối với hắn quá là quan trọng. Thú hổ, Quách Tĩnh làm việc cũng quá mức tại không chút kiên kỵ. Hợp chúng nhân chi lực, cùng một chỗ chế phục hắn, là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Đầu ngón tay hắn nhất chuyển, đao trận tản ra. Đám người quanh thân, linh lực bộc phát, đối với Quách Tĩnh, đánh ra một kích mạnh nhất. Trong chốc lát, không gian muôn hồng nghìn tía, các loại linh thuật tề tề công về phía Quách Tĩnh. Ha 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 ha, Quách Tĩnh ngửa mặt lên trời cười to, đến hay lắm. To rõ long âm, vang vọng đất trời. Kim sắc long ảnh xé nát công kích, sau đó hóa thành đại lượng kim sắc tiểu long, hướng phía đám người công đi qua. Đám người quanh thân linh lực bộc phát, ngăn cản long ảnh công kích, thân thể bị đẩy bay ngược ra ngoài. Lý Mạn Thanh đầu ngón tay vung lên, chạm tiên phi đao xuyên thẳng qua, chém chết từng đạo long ảnh. Thần long phá hủy kích. Quách Tĩnh tay phải tụ lực, kim sắc quang mang ngưng tụ, hắn đối với Lý Mạn Thanh đánh ra một đạo tuyệt thế công sát đại thuật. Lý Mạn Thanh con ngươi co vào, hắn vô ngực, một ngụm máu tươi phun tại trước mặt một thanh chạm tiên phía trên phi đao. Sau đó song phương thật nhanh kết một cái thủ ấn. Chôi này chém về phía phi đao, toát ra chói mắt hồng mang. Còn lại 11 chôi chạm tiên phi đao, dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, cấp tốc hướng tập kết. Trên không trung ngưng tụ ra một thanh đại đao. Chạm. Theo Lý Mạn Thanh ra lệnh một tiếng, đại đao bạo phát ra chói mắt đao mang, một đao chém qua. Bèn, hai đạo công kích trên không trung chạm vào nhau, bạo tạc. Năng lượng kinh khủng hướng ra phía ngoài quyết tán. Hiu 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 vụ vụ đại đao giải thể, một lần nữa hóa thành phi đao, hướng bốn phía bay vụt. A, một chút xui xẻo thiên kiêu, bất hạnh bị bắn trúng, có tại chỗ ở ra dám cầm lệnh. Có thì bị chém tới tứ chi, chạm tiên phi đao, có thể chạm tiên nhân. Liên Quách Tĩnh đều muốn chăm chú ứng đối, bọn hắn những người này là ngăn không được nó sắc bén. Phúc, Lý Mạn Thanh ngửa mặt lên trời phun ra một chùm huyết vụ, thân thể bị khủng bố sóng xung kích, thất bay ra ngoài. Cùng cái khác thiên tiêu như thế, trung điệp té lăn trên đất, thật lâu không đứng dậy được. Quách Tĩnh tình huống hơi tốt một chút, thân thể của hắn hướng về sau trượt một khoảng cách bên trong, ngừng lại, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mặc dù hắn cũng thụ thương, nhưng là cùng Lý Mạn Thanh so sánh, muốn tốt rất nhiều. Thiên Mông Quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ cũng không phải gọi không, thần võ hoàng triều khẳng định có mạnh hơn hắn, nhưng là tại cái này bí cảnh bên trong, tất nhiên là không có. Hắn chậm rãi đi tới Lý trước mặt Mạn Thanh, nhìn xuống Lý Mạn Thanh, lông mày có chút nhăn lên, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, lá bài tẩy của ngươi đều dùng hết sao? Như bọn hắn loại này thiên tiêu, hoặc nhiều hoặc ít đều là có át chủ bài. Phi Đao Lý gia lại là danh môn vọng tộc, nội tình thâm hậu, nhưng mà Lý Mạn Thanh bại, tựa hồ có chút nhanh hơn. Ngoại trừ cái này Trảm Tiên Phi Đao, dường như cũng không có lấy ra bao nhiêu át chủ bài đến. Cái này khiến Quách Tĩnh cảm thấy mười phần không hợp lý. Hừ, muốn giết cứ giết ta. Lý Mạn Thanh hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại. Hắn có át chủ bài sao? Đương nhiên là có. Chỉ là tại tội ác chi địa thời điểm, lá bài tẩy của hắn cơ hồ sử dụng hết. Sau khi đi ra, hắn đội vàng chữa thương, liệu xong tổn thương liền đến tham gia đoạt bảo. Hắn căn bản không có đầy đủ thời gian một lần nữa thu thập át chủ bài. Đương nhiên, coi như lá bài tẩy của hắn đều còn tại lời nói, hắn cảm thấy mình cũng không phải Quách Tĩnh đối thủ. Ngươi có át chủ bài, chẳng lẽ người ta liền không có sao? Giết ngươi? Ta tại sao phải giết ngươi? Quách Tĩnh nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Lý Mạn Thanh. Lý Mạn Thanh hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại đi, không để ý đến Quách Tĩnh. Hắn cảm giác Quách Tĩnh mong muốn trào phúng, mong muốn nhục nhã hắn. Quách Tĩnh vẻ mặt buồn bực ngồi xổm xuống, tại trên người Lý Mạn Thanh một hồi tìm tòi, đem hắn minh bài bài thu nhập chính mình trong túi. Sau đó lại tới những người khác bên người, đem những người khác minh bài thu sạch. Qua chiến dịch này, trên tay hắn minh bài đã vượt qua một nửa. Bất quá Quách Tĩnh cũng không có dừng lại ý tứ. Cổ Nạp Khả Hãn Hoàng Kim chiến đao, với hắn mà nói, tại Thiên Mông quốc mà thôi, đều là cực kỳ trọng yếu. Hắn không được xuất hiện bất kỳ sai lầm, cho nên có thể cướp đoạt nhiều ít minh bài, hắn liền sẽ cướp đoạt nhiều ít minh bài. Hắn phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Các ngươi bị thương không nhẹ, thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương a. Đám người vốn cho rằng Quách Tĩnh sẽ ra tay giết bọn hắn, nhưng mà lại không nghĩ tới, Quách Tĩnh bước xuống một câu sau, vậy mà trực tiếp rời đi. Cái này, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là vẻ mặt một bức. Sau đó chính là vui mừng như điên. Bọn hắn còn sống, có thể còn sống, ai cũng không muốn chết ta. Nhìn xem Quách Tĩnh xa xa thân ảnh, Lý đôi mắt của Mạn Thanh bên trong hiện lên một vẻ nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Quách Tĩnh vì cái gì không có giết bọn hắn? Trước đó Quách Tĩnh đối mặt những cái kia yếu nhược người, đều là trực tiếp giết. Vì cái gì đối mặt hắn loại này đả thương thân thể của hắn người, ngược lại buông tha? Không đúng. Đối với Quách Tĩnh là người, Lý Mạn Thanh vẫn là nghe nói qua một chút. Hắn là người vô cùng chính trực, hơn nữa có một quả nhân ái chi tâm. Đối mặt địch nhân, chỉ cần không phải tử địch, hắn cơ bản cũng sẽ không hạ sát thủ. Lý Mạn Thanh bản năng cảm giác, ở trong đó khả năng có âm mưu gì. Mại Hà Quách Tĩnh đã đi xa, hắn cũng không thể hỏi thăm hắn. A, đúng lúc này, từng tiếng kêu thảm truyền vào trong thai của hắn. Lý Mạn Thanh theo bản năng tìm theo tiếng nhìn lại. Con ngươi của hắn mạnh mẽ co rụt lại. Trước đó những cái kia thiên tiêu, vậy mà nguyên một đám đều ngã trên mặt đất. Xem ra, dường như đã chết. Cái này, hắn dãy rủa lấy mong muốn lên, nhưng mà thương thế của hắn quá nặng đi. Dãy rủa phía dưới, dẫn động thương thế, che ngực, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu đến. Ai nha, thật sự là một màn trò hay a. Chẳng biết lúc nào, trước mặt hắn xuất hiện một người, có lẽ nói là một cái quái vật. Dấn thân vào sông rác, toàn thân đen nhánh, sau lưng mọc lên hai cánh. Đây là một cái ác ma sao? Ngươi là người phương nào? Ngươi là thế nào trà trộn vào tới? Ngươi muốn làm gì? Lý Mạn Thanh trực tiếp một cái ba liên. Hiện tại hỏi cái này chút, còn có cái gì tất yếu sao? Ngược lại ngươi liền phải chết. Ác ma nhìn xuống Lý Mạn Thanh, có chút lắc đầu, có chút thở dài nói, vốn cho rằng ngươi chí ít có thể cùng Quách Tĩnh liều cái lưỡng bại câu thương, không nghĩ tới ngươi rác rưởi như vậy, cũng là ta xem trọng ngươi. Ngươi? Lý Mạn Thanh nhìn xem trước mặt ác ma, trong mắt lóe lên một cái đáng sợ suy đoán. Ngươi là người của Vương Vũ? Không, có lẽ ngươi chính là Vương Vũ. Ân, cái này đầu óc vẫn còn không tính quá đần, không hổ là ta thần võ hoàng triều thám hoa lang. Ác ma phát ra tiếng cười âm lãnh. Ngươi, khu khu. Lý Mạn Thanh ngươi cả buổi, một mạch không có thở đi lên, đau sốc hông, ở đằng kia ho kịch liệt. Đúng lúc này, ác ma xuất thủ. To lớn ác ma chảo, mạnh mẽ đâm vào trái tim của hắn, đem hắn sinh lòng sinh đào lên, nắm ở trong tay. À, Lý Mạn Thanh phát ra một tiếng hét thảm, nhìn xem trước mặt ác ma, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng. Phương tài hắn một mực kìm nén một mạch, chuẩn bị cùng Quách Tĩnh ôm chết đánh cược một lần, coi như không giết được hắn, cũng muốn nhường hắn chịu một chút tổn thương. Hắn Lý Mạn Thanh tuyệt đối không phải ngồi chờ chết người, nhưng mà Quách Tĩnh cũng không có lựa chọn ra tay với hắn. Ác ma xuất hiện, quá mức rung động. Suy đoán của hắn đạt được xác minh, nhất thời dưới sự kích động, đau sốc hồng, đã mất đi cơ hội tốt nhất. Có thể nói, hắn tất cả cơ hồ đều tại ác ma tính toán bên trong. Hắn sở dĩ không có trước tiên ra tay, chính là sợ hắn ôm chết đánh cược một lần. Hắn dùng mấy câu, liền để hắn tản kia một mạch. Sau đó trực tiếp ra tay, nhanh chuẩn hung ác, trong nháy mắt đảo ra hắn trái tim. Dù là Lý Mạn Thanh, cũng không thể không bội phục trước mắt người này. Hắn đối với tình người, đối năm chắc thời cơ, quá đúng chỗ. Lý Mạn Thanh, ta bản cùng ngươi không oán không kiều, ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng ta là địch, ngươi đây cũng là tội gì khổ như thế chứ? Vương Vũ nhìn xem trong tay vẫn như cũ còn tại khiêu động trái tim, không khỏi thật dài thở dài một hơi, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi Lâm Thi Thơ tuyển một vị giai tế. Nếu như ta nhìn xem có mắt duyên lời nói, có lẽ cũng biết thay ngươi ngủ lấy mấy giấc, ngươi liền an tâm đi à. Ngươi, Lý Mạn Thanh thời khắc hấp hối, nghe được loại lời này, vậy mà lại tinh thần. Ha ha, kỳ thật coi như không có ta, Lâm Thi Thơ cũng sẽ không trở thành nữ nhân của ngươi, ngươi cuộc sống sau này cũng chỉ sẽ vừa uống rượu, một bên cầm trôi phá đao, điêu khắc nàng pho tượng, để giải nỗi khổ tương tư mà thôi. Dứt lời, Vương Vũ đột nhiên vừa dùng lực bóp nát trái tim của Lý Mạn Thanh bẩn. Tận mắt nhìn thấy đây hết thể Lý Mạn Thanh, ánh mắt máy động, thân thể cứng đờ, sau đó chậm rãi mềm nhũn xuống dưới. Hắn mang theo không cam lòng cùng hối hận, hoàn toàn chết đi. Một cỗ năng lượng quen thuộc lao qua, thực lực của Vương Vũ bắt đầu cấp tốc tăng lên. Đúng vậy, không sai, ác ma này chính là Vương Vũ. Đây là tội ác chi chủ hình thái dưới Vương Vũ. Lần này đoạt bảo đại hội, hắn mục đích chủ yếu chính là vì nhường Quách Tĩnh đem Lý Mạn Thanh đánh cho tàn phế, sau đó hắn đến thu hoạch người của Lý Mạn Thanh đầu. Lý Mạn Thanh sống quá lâu, là thời điểm chết. Đương nhiên, nếu là bọn họ hai cái cuối cùng liều lưỡng bại câu thương, kia là không còn gì tốt hơn. Vương Vũ thuận thế đem bọn hắn đều thu hoạch được. Đương nhiên đây chỉ là một hy vọng xa vời mà thôi. Lý Mạn Thanh chính là đường đường bảy kim đan cường giả. Hắn là Vương Vũ cho đến trước mắt giết chết mạnh nhất thiên tiêu. Kinh khủng bản nguyên chi lực như là sóng lớn lao nhanh, mãnh liệt hướng hắn đánh tới. Thực lực của Vương Vũ liên tục tăng lên, còn tại ngưng tụ viên thứ 3 kim đan, lập tức liền hoàn thành, sau đó là viên thứ 4. Ngay cả thứ 5 khỏa kim đan cũng có ngưng tụ dấu hiệu. Đây chính là đến từ bảy kim đan cường giả, đáng sợ bản nguyên chi lực. Mặc dù chỉ có 1/10, nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Hấp thu bản nguyên lực cũng không chỉ là tu vi tăng lên, mà là thực lực toàn bộ phương vị tăng lên. Thân thể của Vương Vũ cũng nắm giữ bắp thịt ký ức. Có thể nói, hắn hiện tại đã là một cái phi đao cao thủ. Đây cũng là thu hoạch được bản nguyên đáng sợ. Đồng thời Vương Vũ trong óc cũng nhiều rất nhiều tri thức. Ngoại trừ liên quan tới phi đao, còn có một số văn học loại. Lý Mạn Thanh, văn võ song toàn, là vô số thiếu nữ mộng tưởng. Tại văn học phương diện tạo nghệ vẫn là rất không tệ. Hắn trí lực lại một lần nữa đạt được tăng cường. Loại cảm giác này, hắn để cho người ta mê say. Trảm tiên phi đao. Tất cả kết thúc sau, Vương Vũ đầu ngón tay nhất chuyển, tản mát tại đều ra trảm tiên phi đao, bay về phía hắn. Vòng quanh hắn xoay tròn, cùng đánh giết Trương Phàm như thế, đánh chết Lý Mạn Thanh Vương Vũ, giống nhau đạt được trảm tiên phi đao tán thành. Bất quá thứ này, tạm thời không thể dùng, chỉ có thể tạm thời thu lại. Túi đầu nhìn xem lý thân thể của Mạn Thanh, Vương Vũ lắc đầu. Thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán, dường như xưa nay cũng không có tới qua. Chương 414, ta đưa ngươi nước đọc mây tông. Chương 414, ta đưa ngươi nước đọc mây tông. Răng rắc chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, mật thất đại môn mở ra. Vương Vũ từ bên trong đi ra. Hắn tái nhợt sắc mặt, lúc này khôi phục một chút hồng nhuận. Khí tức cũng vững vàng rất nhiều. "Chủ nhân, ngươi không có chuyện gì a?" Vừa đi ra, Thủy Ngọc Tú liền tiến lên đón, đưa tay đỡ lấy hắn, vẻ mặt lo lắng. Vương Vũ bế quan đều nhanh 2 ngày, bí cảnh đều muốn mở ra. Thủy Ngọc Tú 2 ngày này, trong lòng 10 phần lo lắng, sợ Vương Vũ xảy ra chuyện gì. "Không có việc gì, có một chút cảm ngộ, quên đi thời gian." Vương Vũ khoát tay áo, tại nàng nâng đỡ, ngồi xuống bên cạnh bàn. Thủy Ngọc Tú sau đó bưng tới đồ ăn. Đây đều là sớm chuẩn bị tốt, lạnh liền ném, thay đổi đám tiếp theo. Vì chính là có thể bảo chứng Vương Vũ có thể trước tiên ăn được một ngụm to tiếng đồ ăn. "Tuyết Nhi đâu?" Vương Vũ một bên ăn cái gì, một bên nhíu mày hỏi. "Nàng còn đang ngủ đâu, có muốn hay không ta đi gọi nàng?" Thủy Ngọc Tú vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm thấy A Tuyết thật không có tâm không có phổi, thậm chí có chút giận nàng. Trước đó nàng nhiều lần đều muốn cho A Tuyết đi hỏi một chút Vương Vũ có cái gì cần hỗ trợ, nhưng mà A Tuyết luôn luôn một câu, "Vũ ca ca có việc sẽ gọi chúng ta, đừng đi quấy rầy hắn." Nàng cảm thấy tiểu nha đầu này tuyệt không quan tâm Vương Vũ. Trong lòng là Vương Vũ cảm giác không đáng, nhưng nàng ngủ đi, ngược lại cũng không sự tình gì. Vương Vũ lắc đầu, nhẹ tay nhẹ vung lên, hai bình bách hoa thánh nữ ủ ra hiện tại trên mặt bàn. "Ngồi đi, theo ta ăn chút uống chút." Vương Vũ vừa cười vừa nói. "Là." Thủy Ngọc Tú theo lời, ngồi xuống bên người của Vương Vũ, thay hắn rót rượu. "Chủ nhân hôm nay tâm tình dường như rất tốt ta." Trên mặt Thủy Ngọc Tú lộ ra nét cười của điểm điểm. Hầu hạ Vương Vũ lâu như vậy, nàng đối với tính cách của Vương Vũ vẫn còn có chút hiểu rõ. "Ân, một mực không có lĩnh hội linh kỹ, ngay tại mới vừa rồi bị ta tìm hiểu." Vương Vũ tùy ý viện một cái lý do, cũng không có sẽ tiến vào bí cảnh chuyện, nói cho nàng. Đối với Thủy Ngọc Tú, hắn vẫn là không tin lắm mặc cho. Thậm chí coi như đối với A Tuyết, trong lòng của hắn cũng có được một chút phòng bị. Chỉ là A Tuyết bản thân biết đến đồ vật nhiều lắm, có chút bí mật cáo không nói cho nàng, đều không có cái gì ảnh hưởng. Cho nên Vương Vũ mới có thể nhường nàng biết rất nhiều chuyện. "Vậy thì tốt quá, thì kiếm liền dùng cái này rượu, chúc mừng chủ nhân." Thủy Ngọc Tú nâng chén, uống trước rồi nói. Một chén rượu vào trong bụng, trên gương mặt của nàng dâng lên hai đoá ánh nắng chiều đỏ. Vì nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, lại thêm vào một phần vũ mị cùng dịu dàng. Vương Vũ cởi bưng chén rượu lên, cũng là uống một hơi cạn sạch, sau đó nhàn nhạt hỏi, "Thị Kiếm à, ngươi có hay không nghĩ tới về Thủy Vân Tông?" Cái này bỗng nhiên lên một câu, nhường Thủy Ngọc Tú thân thể một chút liền cứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết rõ trả lời như thế nào. Như vậy nàng muốn về Thủy Vân Tông sao? Tự nhiên là nghĩ. Thủy Vân Tông thật là nhà của nàng, ở nơi đó có phụ thân của nàng, có gia gia của nàng, có nàng thân bằng hảo hữu. Nàng là Thủy Vân Tông tiểu công chúa, ở nơi đó, nàng bị sủng lên trời. Nàng không biết rõ Vương Vũ hỏi cái này lời nói là có ý gì. Tham dò nàng, ta liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Vương Vũ dường như đoán được tâm tư của nàng, vừa cười vừa nói, ngươi ở bên cạnh ta, cũng hầu hạ rất lâu, mặc dù không thể nói hoàn mỹ a, nhưng cũng coi là tận tâm tận lực. Tại tội ác chi địa thời điểm, nếu như không phải là ngươi mà nói, ta khả năng liền nguy hiểm, ta xem như thiếu ngươi một cái mạng. Ta Vương Vũ từ trước đến nay thượng phạt phân mình, nếu là ngươi mong muốn đi, ta có thể để người ta đưa ngươi về Thủy Vân Tông. Chủ nhân, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Là thị kiếm chỗ nào làm không tốt sao? Nước đôi mắt của Ngọc Tú lập tức chứa đầy nước mắt. Giờ phút này, nàng cảm giác lòng của mình đau quá, có một loại bị vứt bỏ cảm giác. Nàng cảm giác chính mình trời cũng sắp sụp. Giờ phút này, nàng mới ý thức tới, Vương Vũ đối nàng đến cỡ nào trọng yếu. Vừa nghĩ tới muốn rời khỏi Vương Vũ, nàng liền có một loại tê tâm liệt phế đau. Dĩ nhiên không phải. Trên mặt Vương Vũ lộ ra nụ cười ôn nhu. Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi trên mặt Thủy Ngọc Tú nước mắt, nhu thanh nói rằng, ngươi cùng Tuyết Nhi khác biệt, nàng lẻ loi một mình, hiện tại ta khả năng chính là nàng duy nhất thân nhân. Nhưng là ngươi có thân nhân của ngươi, có bằng hữu của ngươi. Ta là cho ngươi một lựa chọn, đó cũng không phải đang thử thăm dò, mà là thật. Chỉ cần ngươi muốn về nhà, về sau ta sẽ thông báo cho Thủy Vân Tông bên kia tới đón ngươi. Như vậy Vương Vũ là thật tâm sao? Hắn đúng là thật lòng. Thủy Ngọc Tú ở bên cạnh hắn thời gian đã rất dài ra, hoặc nhiều hoặc ít, đều biết một chút bí mật. Theo thời gian trôi qua, nàng biết đến sẽ càng nhiều. Vương Vũ cảm thấy là thời điểm cho Thủy Ngọc Tú một lựa chọn. Thủy Ngọc Tú tại hắn bên này làm không tệ, cẩn trọng. Hắn cũng theo nàng thiên sạch thuần âm trong cơ thể, thu được lợi ích cực kỳ lớn. Vương Vũ cũng không phải ý chí sắt đá người, thừa dịp nàng biết đến đồ vật cũng không quá nhiều, thả nàng trở về không có bất kỳ cái gì vấn đề. Thậm chí về sau nàng cùng Đường Duệ đám người kia lại nhập bọn với nhau, cũng không quan trọng, cái này ngược lại là hắn bằng lòng nhìn thấy. Đến lúc đó, hắn có lẽ còn có thể theo nàng nơi, đạt được một chút Đường Duệ tình báo đâu. Nhưng là nếu là Thủy Ngọc Tú lựa chọn lưu lại, kia nàng liền không thể lại rời đi. Nếu là muốn rời đi, nàng nhất định phải chết. Thủy Ngọc Tú cũng không phải ngớ ngẩn. Vương Vũ có ý tứ gì? Lúc này nàng đã hiểu, đây là nhân sinh của nàng một lần trọng yếu lựa chọn, đem quyết định nàng về sau mệnh lệnh. Ta lựa chọn lưu tại chủ nhân bên người, không có chút nào do dự, Thủy Ngọc Tú cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn. A, Vương Vũ nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, ngươi xác định không hảo hảo ngẫm lại. Thị kiếm đã nghĩ rất rõ ràng, ta đã quen thuộc phục thị chủ nhân, cũng quen thuộc nghe chủ nhân ra lệnh, ta đã không thể rời bỏ chủ nhân. Thủy Ngọc Tú đối với Vương Vũ nở nụ cười xinh đẹp, về sau chỉ cần chủ nhân không rời, ta liền không bỏ. Ta cũng không hy vọng xa vời cái gì danh phận, liền làm chủ nhân tiếp thân thị nữ là được rồi, chỉ hy vọng nếu như về sau chủ nhân cưới đương gia chủ mẫu, nàng ức hiếp ta thời điểm, chủ nhân có thể thương tiếc ta. Nói đến đây, Thủy Ngọc Tú tội nghiệp nhìn xem Vương Vũ. Vấn đề này, nàng kỳ thật đã suy nghĩ rất nhiều lần, cũng sớm đã nghĩ kỹ. Đi theo bên người Vương Vũ, đối với nàng mà nói, tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Đại thời đại sắp tới, Thủy Vân Tông mặc dù cường đại, nhưng chỉ sợ cũng là không gánh nổi nàng. Về phần Đường Duệ, hắn cùng Vương Vũ đã kết tử thủ. Thủy Ngọc Tú cảm thấy, Đường Duệ cũng không phải là Vương Vũ đối thủ. Ân. Vương Vũ nhìn hắn thật lâu, cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu, đi theo bên cạnh ta lâu như vậy, ngươi cũng là thông minh hơn không ít. Tốt. Về sau ngươi liền hảo hảo đi theo bên cạnh ta, ta ổn thỏa hậu ngươi chu toàn. Nói đến đây, Vương Vũ đốn liều đốn, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, nếu ngươi về sau ngươi dám phản bội ta, không chỉ ngươi muốn chết, ta muốn ngươi Thủy Vân Tông, cử tông đều diệt, chó gà không tha. Thị kiếm đời này, như ruồng bỏ chủ nhân, nguyện linh hồn vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Thị kiếm có người, phát hạ một cái thể độc. Ân. Ăn cơm đi. Vương Vũ gật đầu, không tiếp tục nói thêm cái gì. Hắn tại Thủy Ngọc Tú hầu hạ lặng lặng ăn uống. Cảnh tượng tựa hồ có chút ấm áp. Có lẽ là trước đó, Vương Vũ liền đã động đem Thủy Ngọc Tú giữ ở bên người dự định. Cho dù là tại hiện tại, nước thân phận của Ngọc Tú cũng không tính là thấp. Chủ yếu nhất là nàng nhan trị, thực sự rất có thể đánh. Mặc dù làm vợ khả năng còn chưa đủ tư cách, nhưng là làm một cái ngủ cùng thiếp thân thị nữ, đã dư xài. Trọng yếu nhất là, con hàng này là Tư Đức Ca Nhĩ Ma tổng hợp người bệnh. Đối với hắn cực kỳ không muốn xa rời, vô cùng trung tâm. Giống như vậy người không dễ tìm. Ken 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 theo từng tiếng chuông vang lên đoạt bảo thí luyện, chính thức kết thúc. Bí cảnh đại môn mở ra, một đạo long ảnh từ trong đó bay ra. Hắn thổi huýt sáo một tiếng, một đạo kim sắc quang mang từ đằng xa bắn tới. Quách Tính trước tiên hướng Vương Vũ chỗ khách sạn đuổi. Lúc này hắn thu tập được đại lượng minh bài, hạng nhất hắn cảm thấy là 10 phần chắc chín. Hoa Tranh nhìn thấy cổ nạp khả hãn kim đao, nhất định sẽ rất vui vẻ a. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười thật thà. Đồng thời, hắn cũng muốn đi gặp một lần cái kia Vương Vũ. Nhìn một chút, cái này giết chết hắn kết bái đại ca người, đến tột cùng dáng dấp ra sao? Nếu là có cơ hội lời nói, hắn thậm chí mong muốn trực tiếp thay đại ca của hắn đem thù đã báo. Đi rồi sao? Đi. Ta nhìn thấy. Đáng chết, cái này Quách Tính quá mức, lập tức phát tin tức, đồng thời hoàng đô. Đối. Hắn giết nhiều người như vậy, tuyệt đối không thể nhường hắn rời đi thần võ hoàng triều. Chờ Quách Tính sau khi đi, những cái kia trốn tiên kiều nhóm mới dám ngoi đầu lên. Bí cảnh bên trong thi thể, bọn hắn đều nhìn thấy. Thực lực bọn hắn mặc dù không mạnh, nhưng là nhãn lực luôn luôn có. Kia tất nhiên là bị Quách Tính long thần chiến thể gây thương tích. Lần này tiến về tham gia bí cảnh thí luyện giả, cơ hội bị Quách Tính một người giết hơn chín thành, chỉ còn lại mấy người bọn hắn co đầu rút cổ lên đồ hèn nhát. Chuyện này nhất định phải nhanh báo cáo. Mà lúc này Quách Tĩnh còn không biết chính mình xông bao lớn họa. Dựa vào thần long ngựa cất lực, hắn đã chạy tới Vương Vũ chỗ khách sạn. Gặp được trong khách sạn, nhàn nhã uống trà Vương Vũ. Người chính là Vương Vũ. Nhìn thấy Vương Vũ, trong lòng Quách Tĩnh không có tới dâng lên một cỗ cảm giác chán ghét. Tăng thêm bản lai hắn cùng Vương Vũ cũng có được giết huynh mối thù, cho nên ngựa khí 10 phần không khách khí. Làm cản. Thủy Ngọc Tú khẽ quát một tiếng. Vương Vũ đưa tay ngăn lại nàng, sau đó nhìn về phía Quách Tĩnh, từ tốn nói, ngươi chính là Thiên Mông Quốc Kim Đao Phò Mã Quách Tĩnh đúng không?
Không sai,
là ta. Quách Tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó đem trên người minh bài toàn bộ để lên bàn. Đây là ta minh bài, số lượng này thứ nhất hẳn là ta không có chạy à? 100% là ngươi, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Vương Vũ nhẹ gật đầu, đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn. Phần thưởng có thể cho ta à?
Đương nhiên.
Vương Vũ làm ra một cái dấu tay xin mời, đem ánh mắt của Quách Tĩnh dẫn đạo hướng về phía cách đó không xa cái bàn, đồ vật đều ở phía trên, chính ngươi đi thu à?
À.
Quách Tĩnh nhíu lông mày, hắn cũng là không nghĩ tới Vương Vũ vậy mà sảng khoái như vậy. Hắn muốn nghĩ, nếu là Vương Vũ không đáp ứng, hắn liền áo, sau đó nhường thái tử cùng Long Gia ra mặt đến giải quyết chuyện này đâu. Hắn bước nhanh đi đến trước bàn, một thanh cầm lên chuôi này hiện đầy lịch sử dấu vết hoàng kim chiến đao. Kích động nước mắt kém chút chảy ra.
Không sai,
đây chính là bọn họ Thiên Mông Quốc cổ nạp khả hãn hoàng kim chiến đao. Thận trọng đem đồ vật thu lại sau, hắn lại không chút khách khí đem đồ còn dư lại, toàn bộ đều thu nhập chứa vật giới chỉ bên trong. Những này là chiến lợi phẩm của hắn, hắn có quyền lợi lấy đi. Lúc này hắn nhìn về phía ánh mắt của Vương Vũ, cũng có chút thay đổi. Bất kể như thế nào, người này vẫn là thủ tín. Đối với loại người này, Quách Tĩnh vẫn là vô cùng ưa thích. Ngươi vì sao muốn giết ta đại ca? Quách Tĩnh lên tiếng chất vấn. Ngươi nói Hoàn Nhan Khang đúng không? Vương Vũ uống một ngụm trà, trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường ý cười. Ta cùng hắn đơn đoán, ngươi chắc hẳn cũng biết một chút. Ta cùng hắn không oán không kiều, hắn đi lên tìm gốc giả đối phó ta, còn cùng Triệu Huyên Huyên hợp lưu, dùng Thái Thượng Phong Ma ghi chép đến lừa ta. Về sau tại Cựu Công Chúa Thọ Yến bên trên, lại là hắn cùng Đường Bân cấu kết, so ta đánh cược, sau đó chính mình thua thất bại thảm hại. Tại tội ác chi địa lúc, ta bản thân bị trọng thương, lại là hắn mong muốn bỏ đá xuống giếng, cùng người liên thủ đối phó ta, muốn giết ta. Từ vừa mới bắt đầu, ta đều là tại phòng thủ phản kích, căn bản không có chủ động ra tay đối phó qua hắn, Quách Tĩnh đúng không? Ngươi thật giống như không nên hỏi ta vì sao muốn giết ngươi đại ca, mà là hẳn là hỏi một chút đại ca ngươi, vì cái gì cũng nên sống mãi với ta. Quách Tĩnh bị Vương Vũ một phen, đối không biết rõ thế nào đáp. Hắn vốn là không giỏi ăn nói, lại thêm Vương Vũ câu câu đều có lý. Đúng là Hoàn Nhan Khang chủ động trêu chọc Vương Vũ. Vương Vũ vẫn luôn là phòng thủ phản kích. Hắn giết Hoàn Nhan Khang, cũng là Hoàn Nhan Khang tự tìm. Hắn là ta đại ca, ta cần vì hắn lấy một cái công đạo. Quách Tĩnh nhẫn nhịn nửa ngày, biệt xuất một câu nói như vậy đến.
Ân,
có thể. Vương Vũ gật đầu, biểu thị đồng ý. Vì huynh báo thủ, vì cha báo thủ, thiên kinh địa nghĩa. Quách Tĩnh nghe vậy, trong lòng vui mừng. Vậy chúng ta lúc nào thời điểm quyết đấu?
Quyết đấu?
Ta tại sao phải quyết đấu với ngươi? Vương Vũ có chút buồn bực nhìn xem hắn. Ngươi vừa mới không phải vì huynh báo thủ, nói thiên kinh địa nghĩa sao? Quách Tĩnh cũng là vẻ mặt buồn bực.
Không sai, ta nói là thế nào?
Vậy ngươi vì cái gì cự tuyệt?
Ngươi thiên kinh địa nghĩa, nhưng là ta cũng có thể cự tuyệt ta.
Vương Vũ dùng nhìn ngược trí ánh mắt nhìn xem hắn. Ta hiện tại trọng thương chưa lành, tu vi cũng không có ngươi cao, ta cùng ngươi sinh tử đấu.
Là ngươi ngu rồi, vẫn là ta điên rồi.
Cái này Quách Tĩnh lại tròn váng. Hắn há to miệng, mong muốn cùng Vương Vũ tranh luận cái gì, nhưng mà lại có cảm thấy Vương Vũ nói rất có lý.
Đúng vậy a.
Vương Vũ hiện tại thật là trạng thái trọng thương, tuổi của hắn cũng so với mình nhỏ, tu vi không bằng chính mình. Hắn dựa vào cái gì cùng chính mình một trận sinh tử đâu? Coi như đổi thành hắn, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng.
Cáo tử.
Quách Tĩnh đối Vương Vũ liền ôm quyền, không muốn ở thêm nữa. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác có chút không tốt. Đây là trực giác của hắn, cho nên hắn mong muốn mau rời khỏi nơi này.
Ân,
ngươi tùy ý. Vương Vũ gật đầu, làm ra một cái dấu tay xin mời, cũng không có ngăn cản hắn, liền bỏ mặc Quách Tĩnh như thế rời đi.
Chủ nhân, cứ như vậy thả hắn đi sao?
Đưa mắt nhìn Quách Tĩnh rời đi, Thủy Ngọc Tú biểu thị không thể lý giải. Trong khách sạn, đề phòng sâm nghiêm, bên ngoài chính là số lớn Vương gia quân. Mong muốn lưu lại Quách Tĩnh, vẫn là có thể. Người này nhưng là muốn đến muốn Vương Vũ mệnh. Nàng không hiểu vì cái gì Vương Vũ muốn thả hắn rời đi. Thái tử cùng Long gia, không phải ăn chay, bọn hắn người khẳng định ngay tại kề bên này, bằng vào ta hiện tại binh lực, lưu không được hắn.
Vương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu,
trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Đối mặt thái tử cùng Long gia, hắn đã dựa vào không được trong nhà. Không có cách nào, ai bảo người ta quyền thế mạnh hơn hắn đâu. Bất quá hắn cũng không quan trọng, mặc dù không thể dựa vào lấy thế lực sau lưng trực tiếp nghiền ép, nhưng là hắn có thể mượn lực.
Chương 415, quần tình xúc động, cầu đặt mua, chương 415, quần tình xúc động, cầu đặt mua, bí cảnh bên trong các đại gia tộc cao thủ, thậm chí không phụ quân, nhanh chóng tiến vào. Một khối trên đất trống, bài phong từng cô thi thể, có nam cũng có nữ. Những người này cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu, mặc dù không cách nào cùng mấy cái kia cấp cao nhất tồn tại đánh đồng, nhưng là bọn hắn cũng là hoàng đô hiếm có thiên tiêu nhân vật. Bản lai bọn hắn nên có tiền trình thật tốt, đại thời đại mở ra, bọn hắn có thể toát ra hào quang rực rỡ, mà bây giờ lại thành từng cô thi thể lạnh băng, nằm tại nơi này không nhúc nhích. Bọn hắn chết, chết tại cái này không đáng chú ý bí cảnh bên trong, chết tại cái này độ nguy hiểm cực thấp bí cảnh bên trong. Phía trước nhất một bộ, cơ hồ không có người không biết. Hắn anh tuấn tiêu điều, phong lưu phong khoáng. là vô số nữ tử giấc mộng trong lòng. Hắn chính là thần võ hoàng triều Thám Hoa Lang, Lý Mạn Thanh. Hắn là một gã chân chính tuyệt đại thiên kiêu a. Nhưng mà hắn vậy mà cũng đã chết, hơn nữa chết rất thảm. Trái tim đều bị người móc ra. Vết thương này nên không phải người bình thường tay tạo thành, là cái gì quyền sáo loại đồ vật sao? Nô Tắc Ga kiểm tra thực hư thi thể lúc, cao mày nói, nên là Long Trảo. Nô Tắc B nói rằng, Nô Tắc Ga, Long Trảo. Nô Tắc B, nghe nói Ân Quách Tĩnh chính là thần long chiến thể, có thể long nhân hóa. Nô Tắc Ga, vậy hắn cũng thật là độc ác, Lý gia vị này, thật là tuyệt đại thiên tiêu a. Lý gia sợ rằng sẽ nổi điên. Không phu quân Nô Tắc đều đang tra nghiệm lấy thi thể, cuối cùng cho ra kết quả nhất trí. Những người này đều là bị Quách Tĩnh giết. Lại thêm còn sống sót thiên kiêu nhóm lời chứng, Quách Tĩnh chui vào bí cảnh, tàn sát thần võ thiên kiêu chuyện này, xem như muốn thực nện cho. Đáng chết Quách Tĩnh, vậy mà như thế lớn mật làm vậy, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Một gã gia chủ nhìn xem trên đất một cô thi thể, siết chặt nắm đấm, hai mắt như muốn phun lửa. Kia là hắn con ruột, là hắn xuất sắc nhất nhi tử. Hắn vốn hẳn nên tiền đồ như gấm, bây giờ lại thành một bộ thi thể lạnh băng. Hắn không phải là không thể tiếp nhận chính mình hài tử tử vong. Dù sao đây là một cái huyền huyễn thế giới, nguy cơ trùng trùng, nhất là đại thời đại sắp giáng lâm, không sống không chết. Người chết là rất bình thường một việc, nhưng mà hắn không thể nào tiếp thu được loại này tử vong a. Hắn không thể tiếp nhận con của mình tại như thế một cái uy hiếp độ không cao giao đấu bên trong chết đi, hơn nữa còn là tại thần võ hoàng đô phụ cận, chết tại nước khác đỉnh cấp cao thủ trong tay. Hắn tất sát quyết tính, cũng không cần như thế võ đoán a. Đúng lúc này, Long gia người đại biểu mở miệng. Lần này, bọn hắn Long gia mặc dù cũng không có phái người tiến vào bí cảnh, nhưng là bọn hắn vẫn là người đến. Quách Tĩnh hiện tại thật là trong tay bọn họ một cái trọng yếu quân cờ. Bọn hắn vẫn là mong muốn, nghĩ biện pháp bảo vệ hắn. Võ đoán, bằng chứng như núi, ngươi còn muốn thế nào? Một gã chết hải tử gia chủ trực tiếp đối tới, không có chút nào cho Long gia người mặt mũi. Hắn là vương vũ nhất hệ người. Theo ta được biết, Quách Tĩnh người này làm người chính trực, chất phác, nắm giữ một quả nhân ái chi tâm. Hắn tuyệt đối không phải tàn nhẫn thị sát hạ người, ở trong đó tất nhiên có kỳ quặc. Long gia đại biểu dựa vào lý lẽ biện luận, chuyện này là trách nhiệm của ta. Lúc này, tại Thủy Ngọc Tú nâng đỡ, Vương Vũ đi tới, cầm trong tay hắn khăn tay, nửa đậy lấy miệng, sắc mặt hơi trắng bệch, một bộ ta bị trọng thương dáng vẻ. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người Vương Vũ. Đám người nhỏ hầu ra. Ân. Vương Vũ đối đám người nhẹ gật đầu, nhìn xem kia từng cỗ thi thể, thật dài thở dài một hơi, mười phần tự trách nói, Hoàn Nhan Khang bị ta tay cụt, sau đó lại chết tại tội ác chi địa bên trong, oán thù này khẳng định là tính tại chúng ta thần võ hoàng triều trên đầu. Là ta không nên cử hành trận này đoạt bảo đại hội, là ta hại chúng ta thiên tiêu a. Nhỏ hầu ra không cần như thế, này làm sao có thể trách ngài đâu. Đúng vậy a, đều là cái kia Quách Tĩnh phát rộ, ta không tha cho hắn. Quách Tĩnh hẳn phải chết, chỉ là một cái thiên mông người, chó đồng dạng đồ vật, lại cũng dám ở ta thần võ hoàng triều như thế làm càn. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều mười phần phẫn nộ. Trong lúc này, kỳ thật không có mấy cái là Vương Vũ người một nhà, chỉ là Quách Tĩnh phạm vào chúng nộ. Cho dù là không có dạy thối gia tộc, cũng biểu thị rất nổi giận. Thần võ hoàng triều chính là thiên triều bên trên bang, xưa nay chỉ có bọn hắn khi dễ người khác, nào có người khác ức hiếp bọn hắn. Như vậy Vương Vũ đến tuột cùng có hay không trách nhiệm đâu? Nghiêm cách mà nói, khẳng định là có. Dù sao hắn là lần này chủ sự phương, Hoàng Kim Chiến Đao cũng là hắn lấy ra. Hắn rõ ràng chính là mong muốn nhường Quách Tĩnh tới tham gia lần tỷ đấu này. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là có người từ đó cản trở, ngăn trở bên trong hoàng đô những cái này đỉnh cấp thiên kiêu, dẫn đến người dự thi bên trong đều là một chút con tôm nhỏ. Kết quả nhường Quách Tĩnh đại sát tứ phương. Nhưng là cái này ai cũng không thể nói cái gì. Dù sao đây là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Lãnh ngoại, thật muốn quái lời nói. Thái tử cùng người của Long gia trách nhiệm còn muốn lớn hơn một chút. Nếu như không phải bọn hắn ra mặt, kia như thế nào lại là như thế này một loại tình huống. Một cái nho nhỏ Quách Tĩnh, nếu là hắn dám không chút kiên kỵ hạ sát thủ, như vậy chờ đợi hắn chính là bị phanh thây. Lời nói là thế nào nói, nhưng là nên trách nhiệm của ta, ta vẫn còn muốn bác. Lần này tất cả chiến tử người đều có thể đạt được ta Tuyên Uy hầu phủ phát ra tiền trợ cấp. Bạch ngân 5 vạn lượng, mặc dù không nhiều, nhưng là cũng là một phần của ta tâm ý, mong rằng chư vị không cần ghét bỏ mới là. Vương Vũ không người, đối với đám người, thở dài hành lễ. Nhỏ hầu ra làm cái gì vậy? Cách hắn gần người, vội vàng đi đỡ. Nhìn về phía ánh mắt của Vương Vũ, đều biến nhu hòa rất nhiều. 5 vạn lượng bạc, đã rất nhiều. Chủ yếu nhất là Vương Vũ thái độ. Cái này để người ta trong lòng rất dễ chịu. Hẳn là. Vương Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, bí cảnh giao đấu, sinh tử bất luận, quan phương là không thể xuất thủ, cho nên cũng không cần giữ lại thi thể. Đại gia đem thi thể lĩnh về, thật tốt an táng a. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Lý gia gia chủ. Lúc này sắc mặt của hắn có chút cổ quái, đứng ở nơi đó không biết nên nói cái gì. Lý Mạn Thanh cùng Vương Vũ là có đại thù, nhưng là bọn hắn Lý gia lại cùng hắn không có cái gì thù. Không giống với Long gia, Lý gia thực lực kỳ thật cũng không tính mạnh cỡ nào. Thiên hạ đệ nhất phi đao, tên tuổi cũng là rất vang lên, nhưng là nghiêm cách nói lên, cũng chính là một cái chơi ám khí. Bọn hắn là không nguyện ý lẫn vào tới Vương Vũ cùng Long gia, thậm chí thái tử đấu tranh bên trong tới. Thủ đoạn của Vương Vũ quá mức hung hãn. Hắn không diệt được Long gia, không diệt được thái tử, chẳng lẽ còn không diệt được bọn hắn sao? Lý gia gia chủ. Vương Vũ mở miệng hoán hắn một tiếng. Lý gia gia chủ không mình hành lễ, nhỏ hầu gia. Ân, ta cùng Lý Mạn Thành có một ít thù hận, chẳng qua hiện nay hắn chết, người chết như đèn,
ta cùng hắn thù hận, xóa bỏ. Từ đó, ta với các ngươi Lý gia lại không ân oán." Vương Vũ tử tốn nói. Lý gia gia chủ đầu tiên là sững sờ, mà hậu tâm bên trong vui mừng. Vương Vũ vậy mà chủ động hóa giải thù hận, cái này không thể tốt hơn, đa tạ nhỏ hầu gia, ngày sau ta nhất định ước thúc môn hạ, tuyệt không để bọn hắn trêu chọc đến ngài. Cũng không cần như thế đáng tiếc, ta đối Lý gia phi đao tuyệt kỹ vẫn rất có hứng thú. Ta bên trong Vương gia quân cũng không ít chính xác, là ngươi Lý gia binh sĩ, về sau nhiều đi lại à." Vương Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó đối đám người chắp tay, "Chư vị, thân thể ta có chút không thoải mái, liền xin lỗi không tiếp được." Nhỏ hầu gia tùy ý. Nhìn xem Vương Vũ dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Long gia đại biểu trong đôi mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Vương Vũ bản thân bị trọng thương, hiện tại có lẽ là bắt lấy hắn thời cơ tốt nhất ta. Hoàng đô, thái tử phủ sắc mặt thái tử âm trầm, Long gia gia chủ sắc mặt âm trầm. Hai người cứ như vậy lặng lặng ở lại, ai cũng không nói gì. Ở trong đó, tất nhiên là lại có mờ ám. Đột nhiên, thái tử mở miệng, đôi mắt của hắn lóe ra ánh sáng sắc bén, "Chỗ kia bí cảnh, ta là biết đến, nó là có hậu cửa, mà hậu môn ngay tại Vương Vũ ở chỗ kia trong khách sạn." Ý của thái tử là, những người kia có thể là Vương Vũ để cho người ta giết. Long Khiếu Thiên nhíu mày, hắn đã để người bí mật có liên lạc Quách Tĩnh. Quách Tĩnh nhiều lần biểu thị, hắn cũng không có giết người. Ngẫm lại cũng là, Quách Tĩnh mặc dù có chút cờ, nhưng lại không phải ngốc. Giết những người đó, sẽ có hậu quả gì, hắn không phải không biết. Hắn lần này đến đây mục đích, thật là đánh giết Vương Vũ a. Lại những người kia cùng hắn không oán không kiều, hắn hoàn toàn không cần thiết đi giết người. Khẳng định cùng Vương Vũ thoát không được quan hệ. Thái tử tức giận đến nghiến răng. Quách Tĩnh chọc giận tới hoàng đô các đại gia tộc, hiện tại bọn hắn ngay tại sắp xếp người lùng bắt, đuổi giết hắn đâu. Đừng nói tiến thần võ hoàng đô, sau đó về sau nghĩ biện pháp giết Vương Vũ. Hắn hiện tại ngay cả mình mạng nhỏ đều rất khó giữ được. Trọng yếu nhất là, trong tay hắn lánh ngoại một con cờ, Lý Mạn Thanh vậy mà cũng ly kỳ chết tại bí cảnh bên trong. Tương đương nói, Vương Vũ cái này một đợt, nhẹ nhõm giải quyết hai cái phiền phải lớn. Chỉ là coi như Vương Vũ có thể tùy thời tiến vào bí cảnh, hắn lại là như thế nào giết nhiều người như vậy đây này. Long Thiếu Thiên biểu thị có chút không thể lý giải, cau mày nói rằng, những người khác còn chưa tính, nhưng là Lý Mạn Thanh thật là tuyệt đại thiên kiêu. Trong khách sạn, chỉ có Vương Vũ, Thủy Ngọc Tú, còn có cái kia gọi A Tuyết ba người. Tiểu cô nương kia cơ hồ có thể không để ý đến, Thủy Ngọc Tú là có một chút thực lực, nhưng là nàng chỉ là phụ trợ hình thiên tài. Muốn giết người, chỉ sợ chỉ có Vương Vũ chính mình, chỉ là những người kia trên thân, cũng không có Vương Vũ công kích chỗ chiếu thành tổn thương, cơ hồ tất cả đều là Quách Tĩnh tạo thành. Hơn nữa Vương Vũ một mực ở vào trạng thái trọng thương, hắn thế nào đi giết này ai nhiều người. Cái này, thái tử cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lãnh ngoại lúc trước hắn cũng làm cho chuyên gia, mang theo chuyên nghiệp đồ vật đi dò xét qua. Cũng không có tại bí cảnh bên trong, tìm kiếm được Vương Vũ linh lực chấn động. Coi như Vương Vũ là đang giả vờ tổn thương, nhưng là xuất thủ, chắc chắn sẽ có thuộc về hắn linh lực chấn động a. Ai? Việc đã đến nước này, đến tột cùng quá nhiều cũng không có cái gì ý nghĩa. Long Khiếu Thiên thật dài thở dài một hơi, ngẫm lại kế tiếp nên làm sao bây giờ. Chuyện của Quách Tĩnh, chúng ta chỉ sợ không còn được. Thái tử nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, từ tốn nói, hiện tại quần tình xúc động, nếu là chúng ta ra tay giúp hắn, một khi bị bắt được chứng cứ, vậy sẽ rất phiền toái. Không, chính xác là, hẳn là nhất định sẽ bị bắt được chứng cứ, đây là Vương Vũ một cái liên hoàn kế. Ân. Vương Vũ kẻ này, xác thực quá mức âm hiểm xảo trá, không thể không phòng. Long Khiếu Thiên cũng là nhẹ gật đầu, lông mày cơ hồ vặn ở cùng nhau. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Vốn cho rằng Vương Vũ là muốn tập hợp thiên kiêu, đi làm chết Quách Tĩnh. Bọn hắn hao hết khí lực, đi ngăn cản những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu dự thi. Không nghĩ tới hắn lại là mong muốn nhường Quách Tĩnh giết các lớn thiên kiêu, gạt bỏ Lý Mạn Thanh cái này địch nhân cường đại đồng thời, còn nhường Quách Tĩnh thành qua phố chuột. Hắn não mạch kín, dường như cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Liên hắn cái này trưởng khống Long gia nhiều năm lão giả, hoàn toàn đoán không ra hắn. Lập tức trọng yếu nhất là thông gia, Linh Nhi đã thuận lợi đã tới hoàng đô, mau chóng thông gia à, điện hạ thành hôn, cả nước cùng chúc mừng. Đến lúc đó cũng có thể là Quách Tĩnh thắng được một chút cơ hội chạy trốn. Thần Long chiến thể, cường hãn vô địch, chờ tình thế bình ổn lại, vẫn là có thể lại để cho hắn tập sát Vương Vũ. Long Khiếu Thiên tiếp tục nói, Vương Vũ thật là đáng sợ, hắn sợ hai Vương Vũ ra tay cản trở Long gia cùng thái tử thông gia, từ đó phá đi giữa bọn hắn liên minh. Đến lúc đó, Long gia sẽ rất bị động. Bọn hắn Long gia hiện tại chạy tới bên ngoài tới, còn muốn trở lại hắc ám bên trong, đã là không thể nào sự tình. Nếu là cùng thái tử thông gia bị phá hư, bọn hắn vẫn như cũ sẽ bị dán lên váy nhiễu hoàng bị nhãn hiệu. Đây đối với nguyên khí đại thương bọn hắn mà nói, là một cái vô cùng phiền phức chuyện. Ân, lần này xin ngươi tới, cũng là vì nói chuyện này. Thái tử nhẹ gật đầu, trầm giọng nói rằng, hiện tại hết thảy đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, vừa vặn ngày mai là một cái ngày hoàng đạo, hôn lễ liền định vào ngày kia cử hành. Hắn cũng là vô cùng mong muốn thành hôn, đồng thời hắn cũng sợ hãi Vương Vũ từ đó cản trở. Hiện tại bọn hắn đã bị Vương Vũ làm cho có chút thảo mục giai binh. Hiện tại Vương Vũ đối phó thủ đoạn của người khác đã không giống trước đó như thế, vận dụng phía sau mình thế lực, trực tiếp nghiền ép lên đi. Tại tự thân thế lực không bằng đối phương điều kiện tiên quyết, hắn học xong nội lực, học xong tứ lạng bạc thiên cân. Đây là để cho người ta khó chịu nhất. Người vĩnh viễn không biết rõ, hắn còn sử dụng thủ đoạn gì đi mượn lực. Cái này để người ta khó lòng phòng bị, trong lòng cũng không nắm chắc. Tốt, ta cái này trở về chuẩn bị. Đạt được hài lòng đáp án sau Long Thiếu Thiên, đối thái tử chắc tay, quay người mà đi. Ha ha. Chờ Long Thiếu Thiên sau khi đi, thái tử bỗng nhiên tự rêu cười cười. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất khôi hài, đồng thời cũng thật sâu hoài nghi lên năng lực của mình.
Vương Vũ trước đó ở trước mặt của hắn, bất quá chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Thậm chí liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Mà bây giờ hắn lại bị một người như vậy, làm cho như thế chật vật. Nhiều lần tại trên tay hắn kinh ngạc. Đây vẫn chỉ là hoàng hậu dưới tay một con chó mà thôi a. Đối phó như vậy một đầu chó, hắn đều như thế hao hết. Về sau hắn như thế nào đi đối mặt hoàng hậu? Phải biết, cho tới bây giờ, hoàng hậu vẫn tại tích góp lực lượng. Cho tới bây giờ, nàng còn không có chân chính xuất thủ qua đâu. Phu hoàng, ngươi nhất định đối Hải Nhi rất thất vọng a. Trong phòng khách, truyền đến thái tử sâu kín tiếng thở dài. Chương 416, thái tử giám quốc chương 416, thái tử giám quốc trở về trong xe ngựa thủy ngọc tú một mực nhìn lấy Vương Vũ, hai mắt ánh mắt biến thành tinh tinh mắt. Nàng cảm thấy Vương Vũ quá thần. Tất cả dường như thật cứ dựa theo hắn nói tới như vậy tiến hành. Lý Mạn Thanh quả nhiên chết. Đến từ Quách Tĩnh nguy hiểm, cũng tạm thời giải trừ. Hiện tại Quách Tĩnh đang bị các đại gia tộc cao thủ truy sát đâu. Thậm chí hoàng đô mấy cái đỉnh cấp thiên kiêu cũng xuất thủ. Bọn hắn dù sao cũng là thần võ hoàng triều người, địch nhân đều đánh tới cửa rồi, nếu như bọn hắn còn không định chiến đấu, vậy coi như có chút không nói được. Hiện tại Quách Tĩnh, đừng nói tìm đến Vương Vũ phiền toái, cái mạng nhỏ của mình có thể giữ được cũng không tệ rồi. Chỉ là nàng không biết rõ, Vương Vũ đến tột cùng là thế nào làm được. Cái này quá thần kỳ. Vương Vũ tựa ở mềm mại đệm dựa phía trên, trong ngực ôm Á Tuyết, trên mặt cũng treo một vệt nụ cười thản nhiên. Cái này một đợt, hắn lại thắng. Có thể dùng xuôi gió xuôi nước để hình dung. Đương nhiên, đây cũng muốn nhờ vào đến từ Tần Phong đám người khí vận tăng thêm. Bây giờ hắn giết Lý Mạn Thành, tu vi tăng lên tới 4 kim đan đỉnh phong. Rất nhanh liền có thể đến thử ngưng tụ thứ 5 khỏa kim đan. Cũng đã nhận được tâm hắn tâm niệm đọc phi đao tuyệt học, thực lực đạt được trên phạm vi lớn tăng lên. Quách Tĩnh cũng thành qua phố chuẩn. Có như vậy một cái chớp mắt, Vương Vũ cảm thấy mình mới là cái kia thiên tuyển người, cảm thấy hắn mới là trong tiểu thuyết thiên mệnh nhân vật chính. Nhưng mà chính mình sự tình, chỉ có chính hắn tin tưởng. Đây đều là giả tượng mà thôi, hắn sát lại là của người khác khí vận. Bản thân hắn là khí vận chỉ có không cặn bã. Một khi khí vận tiêu hao hết, hắn cũng liền phế đi. Cho nên hắn phải không ngừng thất bại, thậm chí đánh giết thiên tuyển người, từ đó thu hoạch được liên tục không ngừng khí vận trị. Dạng này khả năng một mực dạng này thuận buồm xuôi gió. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không cũng phải người đuổi theo giết Quách Tĩnh? Thủy Ngọc Tú đề nghị. Quách Tĩnh đối với Vương Vũ, thủy chung là một cái uy hiếp. Bây giờ các thế lực lớn đều đang đuổi giết hắn, có lý do chính đáng Vương Vũ hoàn toàn có thể phái người đuổi giết hắn, đem cái này uy hiếp hoàn toàn tiêu trừ. Thực lực của Quách Tĩnh quá mạnh, không phải dễ giết như vậy. Vương Vũ lắc đầu, từ tốn nói, nhường đám kia thế lực đi cùng hắn chậm rãi chơi à, ta tiếp xuống trọng tâm, muốn thả tới trên người thái tử, chờ về sau giành tay lại đi giải quyết hắn. Cái kia, chủ nhân, chúng ta Thủy Vân Tông kỳ thật cũng là có cao thủ. Thủy Ngọc Tú nhỏ giọng nói, Thủy Vân Tông chính là một cái đại tông môn, cao thủ nhiều như mây. Thủy Ngọc Tú lại là Thủy Vân Tông tiểu công chúa, nếu là nàng mở miệng lời nói, là có thể điều đến rất nhiều người. Tạm thời còn không cần, nhân thủ của ta đầy đủ. Vương Vũ đưa tay sờ lên đầu của nàng, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Hơn nữa Thủy Vân Tông dù sao cũng là thiên đấu đế quốc, vẫn còn có chút không tiện, về sau à? Về sau ta có cần, sẽ nói cho ngươi, ngươi có lòng. Thủy Ngọc Tú híp mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Mặc dù Vương Vũ đánh nàng thời điểm cũng rất dễ chịu, nhưng là loại này dịu dàng Vương Vũ, nàng cũng là vô cùng ưa thích. Xe ngựa đi tới hoàng đô, Vương Vũ nhường Thủy Ngọc Tú mang theo A Tuyết về trước Tiên Uy hầu phủ, mà hắn thì cưỡi ngựa hướng một phương hướng khác mà đi. Nội bệ là lệ thuộc vào hoàng hậu độc lập cơ cấu, mặc dù mới vừa mới thành lập không lâu, nhưng phía sau hoàng hậu các nàng phi tốc phát triển. Trên triều đình rất nhiều người nghe đến đã biến sắc. Đây là hoàng hậu trong tay một thanh đao sắc bén, không biết do lúc nào thời điểm liền sẽ xóa sạch cổ của bọn hắn. Vương Vũ đi tới nội vệ nha môn, một gã nội vệ tại cửa ra vào nên đón hắn vào trong phủ. Đại nhân, ven đường ghé qua nội vệ nhìn thấy hắn đều ngừng lại cung kính hành lễ. Vương Vũ cũng khẽ gật đầu hoàn lễ. Khoan hay nói, những này bên trong nội vệ còn có không ít nhan trị tự cao tiểu thị tỷ, về sau cái này nội vệ phủ tỷ lệ lớn liền về hắn quản. Quan lớn một cấp đệ chết người, nhất là tại cái này bên trong nội vệ, lại thêm hắn lại là bên cạnh hoàng hậu hồng nhân, hắn khiến cái này người làm cái gì, những người này liền sẽ làm cái gì. Lúc này hắn dường như đã cảm nhận được hư trúc vui vẻ. Đại nhân, tám hảo ở bên trong đợi ngài. Cái kia phụ trách dẫn đường nội vệ đem Vương Vũ dẫn tới một chỗ trong trạch viện, liền không còn đi tiếp. Nàng đối với Vương Vũ không người đi một cái lễ, quay người rời đi. Bên trong không phải nàng có khả năng tiến vào. Vương Vũ cất bước đi vào sân nhỏ, sau đó đẩy cửa phòng ra. Tám hảo bái kiến đại nhân. Trong phòng, một nữ tử đối Vương Vũ không mình hành lễ. Ân, đứng lên đi. Vương Vũ gật đầu, tìm cái ghế ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu đánh giá trước mắt Tám Hảo. Đây là người nữ tử, một gã xinh xắn mỹ lệ thiếu nữ. Hoàng hậu tìm kiếm các loại thiên tiêu, thu nạp vào nội vệ, tiến hành bồi dưỡng, xem như dự trữ lực lượng. Nguyên ảnh chính là một trong số đó. Mà cái này Tám Hảo cũng là một trong số đó. Các nàng đều có chỗ hơn người. Cái này Tám Hảo là Vương Vũ theo hoàng hậu nơi đó muốn đi qua. Thực lực của nàng vô cùng đồng dạng, nhưng nàng nhưng lại có thuộc về nàng chỗ hơn người. Nàng cực giỏi về diễn kịch, vô cùng thông minh. Đồng thời, dung mạo của nàng vô cùng xinh đẹp. Lánh ngoại, nàng nắm giữ một loại thể chất có thể để người ta không hiểu đối với nó có ấn tượng tốt. Mặc dù ảnh hưởng không tính quá lớn, nhưng phối hợp thêm kỹ xảo của nàng cùng nhan trị, vô cùng hữu dụng. Nàng đã từng là hoàng hậu bộ vào tay rất nhiều tình báo quan trọng. Không tệ, không thể không nói, dung mạo ngươi rất xinh đẹp, hơn nữa thể chất của ngươi quả thật có chút môn đạo,
liền xem như ta, cũng đúng ngươi có chút hảo cảm. Vương Vũ nhìn xem Tám Hảo, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn lại cũng có một loại mong muốn thân cận con hàng này cảm giác. Bất quá đây chỉ là nội tâm một tia rung động mà thôi. Thân hồn của hắn lực lượng quá mức cường đại, cũng không phải là Tám Hảo có khả năng ảnh hưởng. Đại nhân quá khen, không biết đại nhân điều ta tới, là muốn ta chấp hành nhiệm vụ gì? Tám Hảo đối với Vương Vũ, nở nụ cười xinh đẹp. Nét mặt của nàng vô cùng phong phú, ánh mắt đáng yêu linh động, dường như biết nói chuyện đồng dạng, cùng Nguyệt Ảnh là hoàn toàn khác biệt hai người. Ta muốn cho ngươi giúp ta đối phó Quách Tĩnh, ngươi có lòng tin hay không bắt lấy hắn? Trên mặt Vương Vũ lộ ra nụ cười thản nhiên. Quách Tĩnh, Tám Hảo trong mắt hiện lên một vẻ minh ngộ, ngay tại lúc này bị đuổi giết Thiên Mông Quốc Kim Đao Phò Mã. Không sai, chính là hắn. Vương Vũ gật đầu, cấp cho khẳng định trả lời chắc chắn. Tám Hảo mặc cho đại nhân phân phó, nhất định đem hết toàn lực hoàn thành đại nhân nhiệm vụ. Tám Hảo không mình hành lễ. Vương Vũ là ai, nàng vô cùng tin tưởng. Hắn đã chiêu chính mình tới, nghĩ đến trong lòng đã có kế hoạch, nàng chỉ cần đi chấp hành là được rồi. Ân, Quách Tĩnh hiện tại đang bị các thế lực lớn truy sát, trên người hắn có ta lưu lại thủ đoạn, ta có thể tìm kiếm được vị trí của hắn. Ta muốn đưa ngươi đi qua, cùng hắn ngẫu nhiên gặp, ngươi một đường trợ giúp hắn, thu hoạch tín nhiệm của hắn, trở thành nữ nhân của hắn. Vương Vũ từ tốn nói. Là. Tám Hảo không mình hành lễ, không có chất vấn, không có cự tuyệt, những này đều không phải là nàng có quyền lợi. Đối với mệnh lệnh của Vương Vũ, nàng chỉ có thể phục tùng. Quách Tĩnh người này chính trực, thiện lương, nhân ái, nói khó nghe chút, hắn chính là sắc bu ngơ. Loại người này nhi vẫn tương đối dễ gạt, lấy thủ đoạn của ngươi bắt lấy hắn tất nhiên là không có cái gì vấn đề. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi Hoàng Dung A, thân phận của ngươi là Hải Ngoại Đào Hoa Đảo đảo chủ nữ nhi. Vương Vũ Tử Tốn nói. Hắn mặc dù ngoài miệng nói tiếp xuống trọng điểm là đối phó Thái Tử, tạm thời không đi quản Quách Tĩnh, nhưng mà đối mặt Quách Tĩnh loại này cấp bậc tồn tại, hắn làm sao lại mặc kệ đâu? Như hắn loại này sắc bu ngơ loại nhân vật chính, khí vận từ trước đến nay là cực cao. Tục ngữ nói tốt, người ngốc có ngốc phúc đi. Nhưng là loại người này cũng có một cái nhược điểm, chính là bằng lòng là bằng hữu không tiết mạng sống, giảng nghĩa khí, dễ dàng bị lừa. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Vương Vũ không có ý định cùng hắn chính diện cứng rắn, mà là sử dụng nữ sắc mê hoặc hắn. Long tính bản dâm, đừng nhìn Quách Tĩnh dạng chó hình người, hắn ngoại trừ thê tử bên ngoài hoa tranh, còn có không thiếu nữ người. Căn cứ tình báo thuật, Tám Hào loại này thanh thuần đáng yêu thiếu nữ, đúng vô cùng khẩu vị của hắn. Hắn muốn tại bên người Quách Tĩnh, chôn xuống một quả cái đinh. Ngày sau viên này cái đinh, muốn hắn mệnh. Tuân mệnh. Đây là Quách Tĩnh vị trí hiện tại, ta người, ngươi có thể tùy ý điều động, chính ngươi nghĩ biện pháp, sáng tạo cơ hội, cùng hắn gặp nhau, cái này đối ngươi mà nói, hẳn là rất đơn giản. Trong khoảng thời gian này, ta tình báo hệ thống sẽ toàn diện giống ngươi mở ra, ngươi tạm thời không nên nghĩ cái khác, tận tâm tận lực đi trợ giúp hắn là được rồi. Vương Vũ lưu lại một cái cẩm nang, nhưng mà đứng dậy liền đi. Ken 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 từng tiếng chuông du dương vang lên. Thái tử hôm nay chính thức đại hôn, nâng thành cùng chúc mừng. Như là trước đó Tần Phong thành thân đồng dạng, hôn lễ vẫn tại bên trong hoàng cung cử hành. Bất quá lần này, nếu không lần trước còn muốn long trọng. Vương tọa phía trên vẫn như cũ ngồi hoàng đế cùng hoàng hậu. Không giống với lần trước, lần này thần võ đại đế là chân nhân. Đúng vậy, hắn chân thân xuất quan. Coi như đây là Vương Vũ xuyên việt đi vào trên thế giới này, lần thứ nhất nhìn thấy chân chính thần võ đại đế. Không hổ là thế giới khác lớn nhất hoàng đế. Giơ tay nhấc chân ở giữa, kèm theo một cỗ hạo đãng hoàng uy, để cho người ta không khỏi mong muốn đối với nó thần phục. Vương Vũ, Cơ Ngưng vẫn như cũ ngồi Vương Vũ bên cạnh thần. Bất quá lần này là nàng chủ động dọn vị trí. Thế nào? Vương Vũ nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem nàng. Hôm nay là anh ta đại hôn, vì cái này, cha ta hoàng đô tự mình xuất quan, coi như ta và ngươi, không nên nháo có được hay không? Cơ Ngưng thấp ba lần khí cầu khẩn Vương Vũ. Nàng là sợ Vương Vũ làm loạn a. Vương Vũ âm nhu quỷ kế, quá mức đáng sợ. Ai cũng không biết hắn sẽ làm ra sự tình gì đến. Cho tới bây giờ thời khắc này, đối với thần võ đế tình trạng cơ thể, Cơ Ngưng đã có hiểu một chút. Phụ thân của nàng chỉ sợ phải chết. Nhìn thấy con của mình lập gia đình, đây là thiên hạ nhà tất cả phụ thân một cọc tâm sự. Cho dù thần võ đế là thần võ hoàng đế, cũng không ngoại lệ. Nàng không muốn phụ thân của mình mang theo tiếc nuối rời đi thế giới này. Ân. Tốt. Vương Vũ gật đầu, cười đáp ứng. A. Cơ Ngưng vẻ mặt một bước, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Vũ sảng khoái như vậy đáp ứng. Ta cũng không phải ý chí sắt đá người a. Trên mặt Vương Vũ lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, bệ hạ đợi ta là không sai, điểm này ta một mực ghi tạc trong lòng, lại ta cũng sẽ không để ngươi khó xử. Cơ Ngưng nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, tạ ơn. Hắc hắc. Ngưng Nhi tỷ tỷ, ngươi rất không có thành ý a. Liên miệng tạ ơn nha. A Tuyết cười hì hì nhìn xem Cơ Ngưng. Cơ Ngưng oán trách chừng nàng một cái, ngươi đang nhạo báng ta, về sau ta không cho ngươi ăn ngon. Hắc hắc, ngươi mới bỏ được không được đâu. A Tuyết rời đi qua, ngồi xuống bên cạnh nàng, ăn lên nàng thức ăn trên bàn. Giờ lành tới. Nương theo lấy thái giám một tiếng gào to. Thái tử người mặc áo mãng bào bộ phục, mang theo Long Linh Nhi, đi vào đại điện, thăm viếng hoàng đế hoàng hậu. Lại không ít người ánh mắt đều như có như không liếc nhìn Vương Vũ. Sợ con hàng này náo ra cái gì yêu thiêu thần đến. Mà Vương Vũ chỉ là lặng lặng uống rượu, động cũng không động. Hắn biểu thị có chút bất đắc dĩ, những người này dường như đã đem hắn yêu ma hóa. Thái tử đã thành hôn, chấm rất vui mừng. Thần võ đế nhìn xem thái tử cùng Long Linh Nhi, trên mặt lộ ra nụ cười tự ái, thái tử đã lớn lên, chấm thân thể khó chịu, thái tử nên thay chấm chia sẻ một vài sự vụ. Dứt lời, hắn nhìn về phía hoàng hậu, nhàn nhạt hỏi, có phải hay không a, hoàng hậu? Trong chốc lát,
toàn bộ cung điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đám người dường như bị làm định thân thuật đồng dạng, đình chỉ động tác trong tay. Ngay cả Vương Vũ cũng để ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hậu. Cái này đột nhập lên tướng quân, nhưng tất cả mọi người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hiện tại dường như cũng không phải là Vương Vũ muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân, mà là cái này thần võ đế mong muốn náo cái gì yêu thiêu thân à? Nhìn như vậy đến, thần võ đế lần này chân thân xuất quan, không chỉ là bởi vì thái tử đại hôn, hắn đây là muốn cùng hoàng hậu đụng một cái à? Đúng vậy, thái tử trưởng thành, thay bệ hạ chia sẻ một chút quốc sự cũng là nên. Hoàng hậu trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, nàng đáp ứng. Lòng của mọi người bên trong tê tê thở dài một hơi. Còn tốt còn tốt, hoàng hậu cuối cùng không có hoàn toàn bệ mặt, bằng không mà nói coi như không tốt thu chàng. Long thân thể của Linh Nhi run nhẹ nhẹ một chút, bất quá đó cũng không phải sợ hãi mà là kích động. Nàng vừa mới gả cho thái tử, bệ hạ liền phải cho thái tử quyền lực sao? Thật sự là quá tuyệt vời. Đây hết thảy đều đã rơi vào trong mắt của Vương Vũ. Vương Vũ có chút lắc đầu, hắn cảm thấy thái tử quá ngu, cưới vợ muốn cưới hiền, cái này Long Linh Nhi xem xét chính là một cái bao cỏ, gia nhập dân chúng tầm thường nhà đều không phải là chuyện tốt lành gì, chứ đừng nói là gả vào đế vương gia. Tốt, trong thân thể ôm việc gì, bây giờ thái tử cũng lớn lên, thành hôn, bây giờ đang liền để thái tử giáng quốc. Nói đến đây, thần võ đế dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá thái tử ban đầu trưởng quốc sự, sợ có sai lệch, liền để hoàng hậu tạm thời buông rèm chấp chính, phụ trợ thái tử a. Nhi thần cảm ơn phụ hoàng, nhi thần định sẽ không để cho phụ hoàng thất vọng. Thái tử không mình hành lễ. Từ đầu đến cuối, hoàng hậu trên mặt đều mang ý cười, cũng không có phản đối thần võ đế mệnh lệnh. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là có một chút không hiểu. Hoàng hậu đây là có ý tứ gì đâu? Cứ như vậy dễ như trở bàn tay giao quyền sao? Buông rèm chấp chính, nghe rất lợi hại, nhưng trung quy là vào phía sau màn. Theo thời gian trôi qua, hoàng đạo long khí lại không ngừng hướng thái tử hội tụ, một khi đạt đến một cái tiết điểm, cái kia chính là thái tử hướng nàng làm có dễ. Này bằng với là tại nước cấm nấu hết xanh a. Chương 417, ở trước mặt chống đối chương 417, ở trước mặt chống đối hôn lễ thuận lợi tiến hành, chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Trên đại điện, hoàng hậu trên mặt một mực treo nụ cười nhàn nhạt, cùng hoàng đế chuyện trò vui vẻ. Tựa hồ đối với thái tử giáng quốc, chính mình quyền lực bị đoạt một chuyện, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Vương Vũ cũng là tự mình uống rượu, thỉnh thoảng cùng Cơn Ngưng trò chuyện hai câu, giống như cũng một chút không quan tâm bộ dáng. Cái này khiến rất nhiều đại thần đều có chút trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Vũ Nhi, hoàng đế bỗng nhiên nhìn về phía Vương Vũ. Vương Vũ đội vàng để ly rượu xuống, thở dài hành lễ, vậy hạ có gì phân phó? Phụ thân ngươi tuyên uy hầu, chiến vô bất thắng công vô bất khắc, là ta thần võ hoàng triều, khai cương thác thổ, lập xuống chiến công hiển hách. Thương Vân quận phản loạn, ngươi lấy ít thắng nhiều, kỳ chiêu nhiều lần ra, thậm chí thành lập một cái mới tác chiến lý niệm. Ngươi kế thừa phụ thân ngươi tuyệt thế xoáy tài, ngươi có thể nguyện bắt trước phụ thân ngươi, tiến về biên quan, là ta thần võ, trấn thủ một phương. Thần võ đế lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều biến sắc, ngay cả trong mắt Cơ Ngưng cũng hiện lên một vẻ kinh hãi. Hoàng đế đây là mong muốn đem Vương Vũ đá ra thần võ hoàng đô sao? Đây đối với Vương Vũ mà nói là xấu sự tình, cũng là chuyện tốt. Chuyện xấu chính là hắn rời đi thần võ trung tâm quyền lực, tại bên trong hoàng đô kinh doanh đã lâu các loại quan hệ cũng tới không quan hệ. Mà chuyện tốt chính là bây giờ thái tử giáng quốc trong tay nắm giữ cực đại quyền lực, mong muốn bóp chết Vương Vũ vẫn tương đối dễ dàng. Lúc này Vương Vũ cách xa quyền lực này vòng xoáy, lại tại biên quan có đại lượng vương giả quân che chở, không có người có thể bị thương tới hắn. Vậy hạ, Vương Vũ có hơi hơi lễ, thành khẩn nói rằng, phụ mẫu tại, không đi xa, mẫu thân của ta đã mất đi phụ thân ta, nếu là ta lại cách nàng mà đi, nàng làm như thế nào sống? Thân người này, vậy hạ rất rõ ràng, không có cái gì rộng lớn khát vọng, cũng không có cái gì lý tưởng. Ta chỉ muốn tại hoàng đô, làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp mới. Ta cảm thấy không phu quân rất tốt, thần cũng không muốn toàn quân. Mặt của thần võ đế sắc hơi đổi. Vương Vũ đây đã là tại chống đối hắn. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Huống hồ hắn cũng không phải là muốn để Vương Vũ chết, chỉ là nhường hắn rời đi hoàng đô, về sau sẽ còn cho hắn bịa một đại quan. Vương Vũ vậy mà trực tiếp liền từ chối. Cái này là thật có chút không đem hắn để ở trong mắt. Hắn nhìn về phía ánh mắt của Vương Vũ, dần dần trở nên đến sắc bén. Vương Vũ mặt mang ý cười, tới đối mặt, không có chút nào khiếp đảm. Trong chốc lát, trong đại sảnh bầu không khí lại biến khẩn trương lên. Đối với thần võ đế, Vương Vũ bây giờ căn bản không giả. Bất quá là một cái người sắp chết mà thôi, tại triều đình này phía trên, hắn còn có thể giết mình không thành. Phụ thân của mình, nửa đời chinh chiến, là thần võ hoàng triều, lập xuống chiến công hiển hách. Bây giờ hắn mất tích, thần võ đế lại muốn cho con của hắn trên đỉnh, thiên hạ này nhưng không có đạo lý như vậy. Một khi thần võ đế bởi vì cái này ra tay với hắn, kia tất nhiên sẽ lọt vào người trong thiên hạ phỉ nổ. Vương gia quân cũng biết bạo động. Lại thêm Vương Vũ ngưng tụ công đức vòng sáng, nắm giữ thần võ thư viện, thậm chí thiên hạ đa số người đọc sách duy trì, trực tiếp động đến hắn, liên lụy quá tốt đẹp lớn. Hiện tại thái tử sơ bộ cầm quyền, thần võ đế là không dám làm loạn. Cho nên Vương Vũ căn bản không sợ hắn. Tiếp qua 10 ngày nửa tháng, hắn liền phải ở ra giám, đến lúc đó xong hết mọi chuyện. Lãnh ngoại thái tử cùng hắn mâu thuẫn, đã rất khó điều hòa. Đắc tội cùng không đắc tội, cũng liền chuyện như vậy nhi. Cho nên Vương Vũ hiện tại không sợ hãi. Lớn mật Vương Vũ, dám chống đối bệ hạ. Còn không mau mau quỳ xuống. Bệ hạ, Vương Vũ ngang ngược càn rỡ, thần đề nghị ban thưởng tội chết. Thần tán thành. Một cây thái tử hệ lại thần, nhảy ra ngoài. Đối với Vương Vũ các loại chỉ trích, Thần Võ Đế ánh mắt cũng có chút híp lại. Bệ hạ, Tuyên Uy hầu phủ, liền Vũ Nhi cái này một cây dòng độc đinh, hắn còn chưa lấy vợ sinh con. Hơn nữa hắn là Tần Phong gây thương tích, trọng thương mang theo, cũng chịu không được tàu xe mệt mỏi. Hiện tại đi trấn thủ biên cương, không đúng lúc, Tuyên Uy hầu chinh chiến nửa đời, hiện tại sống chết không rõ, chúng ta nên thật tốt bảo hộ Vũ Nhi. Đúng lúc này, hoàng hậu mở miệng. Nàng thanh nhã mềm dịu, lại vô cùng kiên định, không cho phản bác. Trên mặt Thần Võ Đế đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười, trên mặt sương lạnh như là băng tuyết tan rã đồng dạng tiêu tán, ta cũng liền thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi, đã Vũ Nhi mong muốn lưu tại hoàng đô, vậy thì tại không phu quân làm rất tốt, á Vũ Nhi phá án năng lực, chớ cũng là rõ ràng. Thần đa tạ bệ hạ. Vương Vũ không mình hành lễ, mà nối nghiệp tục uống rượu dùng nữa, liền cũng không có chuyện dường như. Một bên Cơ Ngưng trên trán đã dịn ra một tầng mồ hôi mịn. Nàng biết Vương Vũ gan lớn, nhưng không có nghĩ đến, lá gan của hắn lớn đến loại trình độ này. Dám chính diện chống đối nàng phụ hoàng. Cái này, Ngưng Nhi tỷ tỷ, ngươi rất nóng sao? Tuyết Nhi lau cho người xoa. A Tuyết lấy ra khăn tay của mình, mười phần nhu thuận thay nàng xoa xoa mồ hôi trên trán châu. "Tốt, ta tự mình tới." Cơ Ngưng cưng chiều sờ lên A Tuyết đầu. Đối với A Tuyết, nàng là trong lòng ưa thích, đương nhiên, cũng không có người sẽ không thích cái này tiểu manh bảo. Chỗ sâu trong hoàng cung, bế quan mật thất. Nơi này là Thần Võ Đế bế quan, chữa thương chỗ. Tất cả kết thúc về sau, hắn lại về tới nơi này, trên mặt lộ ra một vẻ tủ rũ. Vì hôm nay ra ngoài, hắn làm chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí không tiếc sử dụng hai tổn thương bí pháp, cưỡng ép để cho mình bảo trì đỉnh phong trạng thái. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu là hoàng hậu không đồng ý thái tử giám quốc lời nói, hắn liền cùng đánh một trận. Không nghĩ tới hoàng hậu liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Cái này khiến hắn cảm nhận được thái tử trước đó cảm giác, hắn không lớn. Hoàng hậu a hoàng hậu, chấm vẫn là đánh giá quá thấp ngươi. Trên mặt Thần Võ Đế lộ ra một vẻ cười khổ. Phu hoàng, mật thất đại môn bị mở ra. Một thân áo mãng bảo thái tử đi đến, đối với Thần Võ Đế cung kính hành lễ. Ân. Thần Võ Đế nhẹ gật đầu, từ tốn nói, trong thời gian không nhiều lắm, chỉ sợ bất lực hộ ngươi trưởng thành. Phu hoàng không cần nói như vậy, ngài nhất định có thể trường mệnh thiên tuế. Trên thái tử trước một bước, thần sắc có chút kích động, hài nhi chắc chắn là ngài đi thăm thiên hạ, tìm tới linh đan diệu dược, ngài nhất định không có việc gì nhi. Thần Võ Đế khoát tay áo, cười khổ nói, trong thân thể của mình, chính mình tin tưởng, ngươi cũng không cần nói thêm cái gì. Chấm duy nhất không bỏ xuống được chính là ngươi, là chấm tự tay cho ngươi lưu lại một cái mối họa lớn a. Thần Võ Đế nhìn xem trước mặt thái tử, trong lòng vô cùng tự trách. Phu hoàng, hài nhi đã lớn lên, hài nhi có thể đối mặt tất cả, hài nhi tuyệt đối sẽ không nhường ngài thất vọng. Thái tử toàn thân tràn đầy tự tin. Trước đó hắn mặc dù là cao quý thái tử, nhưng là trong tay cũng không có quá nhiều quyền lực. Mà bây giờ khác biệt, hắn đã chính thức giám quốc, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Hoàng hậu, thái tử tin tưởng, không được bao lâu, liền có thể nhường nàng thần phục tại dưới háng của mình. Không đúng, là dưới chân. Ân, ngươi có lòng tin liền tốt. Hoàng đế nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tại thái tử nâng đỡ, ngồi xuống. Hắn thật dài thở dài nói, vốn nghĩ đem Vũ Nhi làm ra hoàng đô, đáng tiếc không thể thành công. Phụ thân của hắn, vì thần võ hoàng triều, lập xuống bất thế chi công, cùng chấm cũng coi là chi kỷ, bản lai hắn hẳn là đứng tại chúng ta bên này. Chỉ tiếc trước đó hắn một mực giấu rốt, chấm cũng không có để ý nhiều hắn, cũng là hoàng hậu, một mực che chở hắn, là chúng ta đem hắn đẩy hướng hoàng hậu bên kia. Bất quá là một cái vương vũ mà thôi, không đủ gây sợ. Hiện tại Hải Nhi đã giáng quốc, muốn bóp chết hắn, lại cực kỳ đơn giản. Trong mắt thái tử hiện lên một vẻ hàn mang. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Bây giờ hắn đã giáng quốc, trong tay có chí cao vô thượng quyền lực, tùy tiện tìm mấy người thêu dệt một chút tội danh, an tới vương vũ trên đầu. Đến lúc đó hắn một đạo thánh chỉ, mong muốn giết chết vương vũ, lại cực kỳ đơn giản. Ai Thần Võ Đế lại là một hồi thở dài, Vũ Nhi dù sao cũng là Tuyên Uy hầu phủ dòng độc đinh, tận lực giữ lại hắn một cái mạng à. Lánh ngoại, Tuyên Uy hầu danh vọng quá cao quá cao, giắt một phát mà động toàn thân, nếu là ngươi làm quá đáng lời nói, có thể sẽ tạo thành hoàng triều dung chuyển. Ở phía sau hắn, nhưng còn có hoàng hậu đâu. Hài Nhi nghe phụ hoàng, nếu là có thể lời nói, ta sẽ giữ lại hắn một cái mạng. Thái tử gật đầu bằng lòng, nhưng mà hắn sẽ giữ lại vương vũ mệnh sao? Hiển nhiên là sẽ không. Vương vũ lợi hại, không ở chỗ thực lực của hắn, mà là đầu óc của hắn. Cho dù phế đi tu vi của hắn, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Chỉ có đem giết chết, khả năng chấm dứt hậu hoạn. Đối với điểm này, trong lòng Thần Võ Đế cũng là rõ ràng. Hắn cũng chính là nói một chút mà thôi. Xem như đối Tuyên Uy hầu, lấy hết một phần tâm. Về sau giới cựu tuyển lại gặp nhau, trên mặt mũi cũng có thể không có trở ngại. Trong thời gian không nhiều lắm, Thần Võ Đế nhìn về phía thái tử, trầm giọng nói rằng, về sau ta sẽ sử dụng bí pháp để cho mình tiến vào giả chết trạng thái, tận khả năng kéo dài chấm sinh mệnh, đây là chấm vì ngươi lưu lại cuối cùng một lá bài tẩy. Thời khắc mấu chốt, ngươi tỉnh lại chấm, chấm sẽ nở rộ sau cùng quang hoa. Phu hoàng, thái tử bắt lấy tay của Thần Võ Đế, vành mắt đã phiếm hồng. Thần Võ Đế sử dụng bí pháp, hắn là biết đến, đem tự thân sở hữu lực lượng ngưng tụ tại ngực chỗ, bảo đảm tâm hỏa bất diệt, thân thể tiến vào tử vong trạng thái. Sử dụng một chiêu này về sau, người cơ bản liền đã tương đương chết, tất cả sinh cơ toàn bộ đoạn tuyệt. Dù cho là mang tới tiên đan linh dược, cũng không thể chữa khỏi. Một khi đem theo trong ngủ mê tỉnh lại, vậy hắn liền sẽ giống như pháo hoa đồng dạng, toát ra sau cùng sáng chói, sau đó từ nơi này thế giới hoàn toàn biến mất. "Đừng khóc, ngươi là ta Thần Võ Hoàng triều hoàng. Nhớ kỹ, thứ hôm nay trở đi ngươi không thể khóc." Thần Võ Đế sắc mặt biến cực kỳ chăm chú, nhìn xem con của mình, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo kim mang, Hoàng Nhi, chấm mặc kệ ngươi về sau có phải hay không là một vị minh quân, nhưng là ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, bất cứ lúc nào đều không thể đọa ta hoàng gia uy nghiêm. Hài Nhi cần tuân phụ hoàng dạy bảo. Thái tử không mình hành lễ. Xe ngựa chậm rãi nhanh chóng cách rời hoàng cung. Vương Vũ dường như uống nhiều quá, say khướt nằm tại nước trên đùi của Ngọc Tú, miệng bên trong hừ hừ lấy. Hôm nay hắn dường như chẳng những không có khổ sở, còn rất vui vẻ dáng vẻ. Vũ ca ca, Ngưng Nhi tỷ tỷ để cho ta nói cho ngươi, nếu như ngươi mong muốn cùng cái kia thái tử hóa can qua làm ngọc bạch lời nói, nàng có thể từ đó đáp cầu dẫn mối. Chỉ cần ngươi về sau toàn tâm toàn ý là thái tử làm việc, nàng cam đoan ngươi không thể so với tại hoàng hậu nơi đó ngốc trên lệnh. A Tuyết ngồi ở một bên, mở miệng nói ra. A, Thủy Ngọc Tú nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên. Đây chính là công việc tốt ta. Lúc này không giống ngày xưa, thái tử giám quốc nắm giữ cực đại quyền lực, cho dù có hoàng hậu ngăn được, hắn mong muốn đối phó Vương Vũ vẫn là rất đơn giản. Nếu là Vương Vũ quay đầu thái tử môn hạ lời nói, dường như liền có thể lẩn tránh cái nguy hiểm này. Hơn nữa nâng đỡ hiện tại trên thái tử vị, có thể so sánh nâng đỡ hoàng hậu muốn đơn giản nhiều. Nếu là hắn chịu vứt bỏ hiểm khích lúc trước lời nói, Thủy Ngọc Tú cảm thấy Vương Vũ phản chiến không có cái gì vấn đề. Ta mới không đi đâu, thái tử. Ha ha, liền cái kia sợ dạng, không xứng làm ta thần võ hoàng triều nhân hoàng, cuối cùng bên thắng sẽ chỉ là nương nương. Vương Vũ đối với thái tử khịt mũi coi thường, mười phần kinh thường. A Tuyết núi bay biểu không quan trọng, ngược lại nàng chính là truyền lời, lại nàng đối với những chuyện này cũng không phải quá hiểu. Nhưng mà Thủy Ngọc Tú lại là những mày, không rõ Vương Vũ trong lời nói có ý tứ gì, càng không rõ Vương Vũ từ đâu tới lớn như thế tự tin. Hiện tại thái tử thật là đã giáng quốc, mà hoàng hậu lui khỏi vị trí phía sau màn. Đây là nước cấm nấu hết xanh, hoàng hậu sớm muộn sẽ bị hao hết. Vương Vũ vì sao kiên định như vậy cho rằng hoàng hậu có thể thắng lợi đâu? Cách Nhi Vương Vũ ở rượu, lầm bầm lầu bầu nói, thái tử giáng quốc, hoàng hậu giật dây, loại chuyện này ta đã sớm đoán được, nương nương hẳn là cũng đoán được. A, kia vì sao không nói trước làm chuẩn bị, ứng đối a? Thủy Ngọc Tú há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Ứng đối? Vì sao muốn ứng đối? Vương Vũ nhíu lông mày, quét nàng một cái, từ tốn nói, bản này chính là chúng ta kỳ vọng. Kỳ vọng? Thủy Ngọc Tú méo một chút đầu, vẻ mặt mê mang. Nàng bị Vương Vũ càng nói càng một bước. Lại có người kỳ vọng đem quyền lực của mình phân đi ra. Đây cũng không phải là như là Vương Vũ thế giới kia cổ đại. Phân đi ra quyền lực, liên đại biểu gọi Hoàng Đạo Long khí phân đi ra. Thái tử người này, nhìn rất khôn khéo, cũng rất ưu tú, nhưng là hắn cũng không phải là trị quốc nguyên liệu đó. Vương Vũ trở mình, dúi đầu vào Thủy Ngọc Tú trong bụng, nói lẩm bẩm, làm hoàng đế cũng không phải đơn giản như vậy, nếu không bệ hạ cũng sẽ không đem quốc sự giao cho nương nương đến xử lý. Bệ hạ nhường thái tử giám quốc, nhìn như là đang giúp hắn đoạt quyền, kỳ thực là đang hại hắn. Hắn vấn đề chẳng mấy chốc sẽ bạo lộ ra. Bệ hạ thời gian quá ít, hắn chỉ có thể cược cái này một thanh, chỉ tiếc hắn phần thắng quá nhỏ quá nhỏ. Nói, Vương Vũ liền không có tiếng, mơ mơ màng màng lâm vào ngủ say bên trong, lưu lại Thủy Ngọc Tú ở đằng kia suy nghĩ lời người. Đúng vậy, Vương Vũ nói không sai, thái tử không phải làm hoàng đế liệu, thần võ đế kỳ thật trong lòng là hiểu rõ, cho nên ở trong mật thất hắn mới có thể nói ra nói như vậy, có thể không phải minh quân, nhưng không được đoạ hoàng gia uy nghiêm. Chỉ là hắn không có biện pháp, hắn đã không có thời gian đi chờ đợi chờ thái tử chậm rãi trưởng thành, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đánh cược một lần. Chương 418, hoàn toàn ủy quyền, tăng thêm. Chương 418, hoàn toàn ủy quyền, tăng thêm. Trong vòng một đêm, thiên biến. Thần võ hoàng triều hoàng đế bệ hạ, bởi vì thân thể khó chịu, lần nữa bế quan, liền phân thân đều thu hồi. Mà thái tử thì đi lên triều đình, đại bệ hạ giáng quốc. Hoàng hậu buông rèm chấp chính, lui khỏi vị trí phía sau màn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần võ hoàng triều gió nổi mây phun. Thái tử lần đầu giáng quốc, địa vị cũng không vững chắc, trước đó đều là hoàng hậu cầm giữ triều chính. Đám quan chức đa số đều quen thuộc tại nghe lệnh của nàng. Nhưng mà thái tử cùng Long gia hiện tại đã thông gia. Xem như thần võ hoàng triều 12 thần thánh gia tộc một trong, Long gia nắm giữ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Có toàn lực của nó duy trì, thái tử miễn cưỡng có thể chủ trì triều chính, cân bằng các phương. Ngày thứ nhất triều chính, từ thái tử một người hoàn thành. Hoàng hậu ngồi mạc liêm về sau, cũng không nói lời nào, cũng không có cho ra chỉ điểm. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, thậm chí ngày thứ tư, đều là dạng này. Dường như nàng cũng không có tới qua đồng dạng. Mọi chuyện cần thiết đều từ thái tử đi quyết định. Tất cả tấu chương cũng đều giao cho thái tử đi xử lý. Hoàng hậu một chút liền giao ra tất cả quyền lợi, tựa hồ là nhận mệnh đồng dạng. Mà Vương Vũ bên kia cũng là lấy điều dưỡng thương thế làm lý do, đóng cửa không ra. Tựa như là sợ, lệ thuộc vào hoàng hậu một phương thế lực cũng không có bất kỳ động tĩnh, thậm chí so trước đó còn muốn lao thực được nhiều được nhiều được nhiều. Thái tử tại ổn định triều đình sau, hăng hái, đại quyền trong tay, tăng thêm hoàng hậu chủ động lựa bộ. Thời gian dần trôi qua, lòng tin của hắn càng ngày càng bạo dạn. Bất quá hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Hoàng hậu thế lực vẫn là vô cùng khổng lồ. Đồng thời nàng cầm giữ triều chính lâu như vậy, không biết rõ nàng dành dụm nhiều ít hoàng đạo long khí. Trong ngự thư phòng thái tử lặng lặng uống trà. Mấy ngày nay, hắn cảm nhận được quyền lực tư vị. Cái này quá làm cho người ta mê say. Tại triều đình phía trên, hắn thỉnh thoảng đều sẽ vứt đi một cái kia tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lực vương tọa. Khi hắn thực sự trở thành thần võ hoàng triều hoàng đế, ngồi lên kia vương tọa về sau, kia lại sẽ là như thế nào thể nghiệm đâu? Điện hạ, bây giờ ngài đã sơ bộ đứng vững bước chân, kế tiếp hẳn là bắt đầu đối phó hoàng hậu. Bên người thái tử, Nam Cung Ngọc khanh tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Bây giờ hắn đã thành thái tử tiếp thân nhu sĩ. Trong khoảng thời gian này, chính là bởi vì hắn ra mưu hòa sách, thái tử khả năng như thế nhanh chóng ổn định triều đình. Không thể không nói, cái này Nam Cung Ngọc Khanh đúng là một vị hiếm có nhân tài. Tăng thêm hắn đã từng vẫn luôn là Thanh Sơn quận chú đóng ở phụ tá đệ nhất, phụ tá hắn thật lâu. Đối với những chuyện này, cũng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Các loại kế sách, tầng tầng lớp lớp, nhường bản lai đã đối với hắn có chút thất vọng thái tử, lại lần nữa đối với hắn có lòng tin. Hoàng hậu cũng không phải đơn giản như vậy, mặc dù không biết rõ vì cái gì nàng lựa chọn một mực cẩn nhẫn, nhưng là chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Bạn nhất đem nàng ép, sợ rằng sẽ rất khó xử lý. Thái tử lông mày thật sâu nhăn lên. Hắn đối với hoàng hậu có bản năng kiêng kỵ. Nữ nhân kia thật là đáng sợ. Dù cho là hắn phụ hoàng, cũng không có nắm chắc đối phó được hắn. Chứ đừng nói là hắn. Hoàng hậu ý nghĩ, ta nhiều ít có thể đoán được một chút. Nam Cung Ngọc Khanh, quạt lông nhẹ lay động, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, nàng hoàn toàn buông tay, đơn giản chính là mong muốn nhường thái tử chính ngài đối mặt tất cả. Điện hạ vừa mới giáng quốc, rất nhiều chuyện đều chưa quen thuộc, tự nhiên sẽ có chút luống cuống tay chân. Loạn liền dễ dàng phạm sai lầm, hoàng hậu nương nương đang chờ đợi điện hạ phạm sai lầm, chờ đợi một cái cơ hội, về sau chính là lôi đỉnh bạc quân. Ân, hẳn là dạng này. Thái tử nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, nếu như không phải có Nam Cung Ngọc Khanh bày mưu tinh kế, cùng Long Gia đem hết toàn lực phụ trợ, hắn là không thể nào như thế thuận. Đã nàng lựa chọn dạng này, vậy ta vừa vận tương kế tiểu kế, thừa dịp nàng buông tay, gạt bỏ thế lực của nàng, đem ra không. Đồng thời cũng bồi dưỡng thế lực của chúng ta, hết đợt này đến đợt khác phía dưới, có lẽ một lúc sau, nàng liền nhận mệnh, lao lao thực thực làm nàng thái hậu đi thôi. Nam Cung ánh mắt Ngọc Khanh bên trong, lóe ra trí tuệ quan mang, dường như nhìn thấu tất cả. Cái này thái tử lông mày, thật sâu nhăn lên. Không thể không nói, Nam Cung Ngọc Khanh phương pháp này, quả thật không tệ. Nhưng là phong hiểm cũng rất lớn a. Vạn nhất đem hoàng hậu làm phát bực, thật là như thế nào cho phải. Điện hạ, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, hiện tại đối với chúng ta tới nói, là một cái ngàn năm một thở tốt đẹp thời cơ. Chúng ta muốn đuổi tại hoàng hậu không có điều chỉnh sách lược trước đó, đánh nàng một cái trở tay không kịp. Bằng không đợi chờ kịp phản ứng, chúng ta có thể sẽ rất bị động. Nam Cung Ngọc Khanh không mình hành lễ, thành khẩn nói rằng, thần nguyện vì điện hạ, quốc cung tận vị chết thì mới dừng. Ân. Tốt ta, nhưng là bắt đầu không thể quá mức kịch liệt, nếu không khả năng gây nên hoàng hậu kịch liệt bắn ngược. Thái tử trầm mặc thật lâu, cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn đồng ý Nam Cung Ngọc Khanh phương án. Nếu để cho hắn chọn, hắn nhưng thật ra là không nguyện ý cùng hoàng hậu chính diện lên xung đột quá lớn. Dựa theo thần võ đế kế hoạch, chính là nước ấm nấu hết xanh, thông qua thái tử giám quốc, hoàng hậu giật dây loại phương thức này, từng điểm tăng cường thái tử hoàng đạo long khí, đồng thời một chút xíu suy yếu hoàng hậu. Theo thời gian trôi qua, hoàng hậu sẽ càng ngày càng suy yếu, mà hắn thì sẽ càng ngày càng mạnh. Cuối cùng hoàng hậu khả năng đừng hy vọng, từ đó chăm chú phụ tá thái tử. Đây là tất cả mọi người thích xem đến kết quả. Đại thời đại sắp tới, tuyên uy hầu lại vẫn lạc. Bên ngoài các quốc gia nhìn chằm chằm, thần võ hoàng triều có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Nếu là lúc này hoàng hậu lại cùng thái tử liều mạng, kia tất nhiên sẽ tạo thành thần võ hoàng triều dung chuyển. Đến lúc đó các quốc gia thừa lúc vắng mà vào, vậy coi như phiền toái. Mặc dù thần võ hoàng triều chính là thiên hạ đệ nhất quốc, coi như đã xảy ra loại chuyện này cũng không có khả năng diệt quốc, nhưng cũng là sẽ đại thương nguyên khí. Đợi đến đại thời đại mở ra, bọn hắn sẽ rất bị động. Cho nên bất luận là thần võ đế, vẫn là thái tử, hay là hoàng hậu, thậm chí là vương vũ, thậm chí cái này cả triều văn võ, đều hy vọng chính quyền bình ổn quá độ, không hy vọng ra cái gì yêu thiếu thân. Nhưng mà có một số việc cũng sẽ không dựa theo ý nghĩ của mọi người đi phát triển. Cho dù là cao cao tại thượng tiên đạo, cũng không dám nói có thể nhường mọi chuyện cần thiết dựa theo kế hoạch của hắn phát triển. Tốt, ta cái này đi cùng bọn hắn nghiên cứu cụ thể phương án. Nam Cung trong lòng Ngọc Khanh đại hỉ. Thái tử đồng ý đề nghị của hắn, về sau hắn liền có thể thật tốt làm lớn một hồi. Hắn có hùng tâm trang trí, cũng có thực học, hắn thiếu chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Mà bây giờ, cơ hội này tới, chỉ cần hắn có thể thuận lợi phụ tá thái tử đăng cơ, vậy hắn bắt đầu từ lòng chi thần, mà lại còn là lập xuống đại công tổng lòng chi thần. Ngày sau phong hầu bái tướng đều không đáng kể. Đến lúc đó, hắn liền có thể chân chính thật to dương quyền cước, đem tên của mình vĩnh viễn khắc vào nhân loại trong lịch sử. Tuyên uy hầu phủ, Vương Vũ biệt viện. Bây giờ vương gia đã rời không sai biệt lắm, hầu phủ cũng vắng lạnh không ít. Vương Vũ ngồi ở trong sân, cùng A Tuyết đánh cờ. Phía ngoài gió nổi mây phun, dường như cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Chủ nhân, lại có rất thường xuyên mời tiếp đưa tới. Thùy Ngọc Tú ôm một đống tiếp mời, đi tới, trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiện tại lệ thuộc vào hoàng hậu thế lực, đều có chút bối rối. Thái tử đã bắt đầu có hành động, mà hoàng hậu một điểm động tĩnh đều không có, dường như dự định toàn diện ủy quyền đồng dạng. Vào giờ phút như thế này, bọn hắn cũng không tốt chủ động đi cầu kiến hoàng hậu. Bởi vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, ngược lại tìm đến Vương Vũ. Dù sao Vương Vũ cùng hoàng hậu quan hệ vô cùng thân cận. Mẹ của hắn bây giờ còn đang hoàng hậu bên đó đây. Lại Vương Vũ trong khoảng thời gian này cũng lựa chọn đóng cửa không ra. Bọn hắn cảm thấy Vương Vũ hẳn phải biết chút gì. Đương nhiên, trong những người này cũng không hoàn toàn là hoàng hậu người, còn có một ít là người của Vương Vũ. Thì như cộng tế hội thành viên. Vương Vũ cộng tế hội, trước đó mặc dù bị ngược có chút thảm, cơ hội giải tán. Nhưng là Vương Vũ trở về sau, lật tay thành mây trở tay thành mưa, đặt xuống uy danh hiển hách. Trước đó cộng tế hội những người kia, phần lớn đều trở về. Còn có không ít người mới, gia nhập tiến đến. Hiện tại cộng tế hội, so với trước đó còn muốn khổng lồ rất nhiều. Bây giờ xuất hiện loại tình huống này, coi như bọn hắn không hỏi, bọn hắn thế lực sau lưng, cũng là hỏi một chút. Đối với những người này, Vương Vũ một cái đều không có thấy. Dường như đã hoàn toàn từ bỏ trị liệu đồng dạng. Ân Vương Vũ ừ một tiếng,
ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, lại tiếp tục bắt đầu nghiên cứu thế cuộc. Vũ ca ca, Ngưng Nhi tỷ tỷ cũng tới tin, nói ngươi nếu là mong muốn đầu nhập vào thái tử lời nói, nàng có thể đi đáp cầu rắn mối. A Tuyết buông xuống một tử, mại thanh mại khí nói rằng, trong khoảng thời gian này, Cơ Ngưng cùng A Tuyết liên hệ rất thường xuyên. Ngoài sáng trong tối, chính là muốn cho A Tuyết thuyết phục Vương Vũ, tranh thủ thời gian đầu nhập thái tử môn hạ. Ân, thay ta nói tiếng tạ ơn. Vương Vũ biểu thị không có chút nào hứng thú. Chủ nhân, những ngày này, tại Long Gia cùng một số người duy trì dưới, thái tử dường như đã ổn định triều đình, hán. Thùy Ngọc Tú có chút muốn nói lại thôi. Hoàng hậu tính toán, hiện tại rất nhiều người đã đoán được một chút. Chỉ là loại này bị động chờ đợi, dường như hiệu quả không tốt lắm. Bọn hắn có lòng muốn cho thái tử chế tạo một chút phiền toái, nhưng mà không có hoàng hậu tỏ thái độ, bọn hắn cũng không dám làm quá đáng. Hiện tại rất nhiều đã bắt đầu hoài nghi, hoàng hậu có phải hay không đã bỏ đi. Thế giới này là một cái huyền huyễn thế giới, cổ quái kỳ lạ thủ đoạn nhiều lắm. Cơ gia lại là cổ xưa nhất, cường đại nhất gia tộc. Có hay không một loại khả năng, hoàng hậu kỳ thật đã bị khống chế. Thùy Ngọc Tú chính là trong những người này một viên. Nàng hiện tại có chút bận tâm Vương Vũ. Nếu là thái tử thật đăng cơ lời nói, kia Vương Vũ thời gian coi như sẽ không quá tốt qua. Bất quá chỉ là biểu tượng mà thôi. Vương Vũ cau mày, lần nữa rơi xuống một tử, thản nhiên nói, yên tâm đi, tin tưởng thái tử vấn đề, chẳng mấy chốc sẽ bạo lộ ra, trị quốc cũng không phải đơn giản như vậy. Nhất là quản lý thiên hạ này thứ nhất quốc. Lúc này Vương Vũ trong lòng cũng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, hoàng hậu hẳn là có cái khác hậu thủ. Bây giờ lại một điểm động tĩnh đều không có. Nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Thùy Ngọc Tú, là chủ nhân. Vũ ca ca, Vĩnh Nhạc tỷ tỷ cũng cho ta đưa tin. A Tuyết nhìn Vương Vũ một cái, còn nói thêm, thế nào? Vương Vũ nhíu mày. Nói thật, đối với Vĩnh Nhạc của chúa, trong lòng của hắn cũng có chút phản cảm. Nếu không phải vì trong cơ thể nàng linh vật, lấy tính cách của Vương Vũ, đã sớm cùng với nàng trở mặt. Mỗi lần con hàng này tìm chính mình, đều có chuyện phiền toái. Nữ nhân này, dường như thật đem hắn xem như liếm cậu. Nàng nói nàng muốn về Bắc Lăng, hỏi ngươi muốn hay không đi Bắc Lăng chơi, nàng có thể nhường ra gia của nàng hướng trên thái tử tấu, để ngươi làm hộ vệ tướng quân. A. Vương Vũ nhíu mày, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Cũng không tệ lắm, cái này Vĩnh Nhạc còn tính là có chút lương tâm. Nàng là nhìn hiện tại dường như thái tử có chút thế lớn, mong muốn đem hắn mang đi ra ngoài, tránh đầu gió. Trấn Bắc Vương ở lâu Bắc Lăng, tại hoàng đô là không có cái gì thế lực. Đây đã là bọn hắn có thể làm cố gắng lớn nhất. Tần Phong mất tích, nhường thiên đạo ảnh hưởng biến mất. Không chỉ là Vĩnh Nhạc của chúa, ngay cả Trấn Bắc Vương cũng khôi phục bình thường. Đối với Vương Vũ, nội tâm của hắn tràn đầy áy náy, mong muốn đền bù. Bệ hạ để cho ta đi làm đại tướng quân, ta đều không có làm, làm sao có thể chạy tới làm hộ vệ của nàng đâu? Nàng suy nghĩ nhiều quá. Vương Vũ duỗi một cái to lớn lưng mỏi, buông xuống trong tay quân cờ. Tốt, hôm nay liền xuống đến nơi đây à? Ngày mai tiếp tục. Thừa dịp thời gian này, ta vừa vặn tu luyện tăng lên thực lực của mình. Các ngươi cũng tự do hoạt động a, bất quá tận lực không nên rời đi hậu phủ. Vương Vũ bỏ rơi một câu, vậy mà liền như thế đi. Hắn đánh chết Lý Mạn Thành, thu được hắn bản nguyên chi lực, tu vi đạt được trên phạm vi lớn tăng lên. Bây giờ đã có thể tiến hành quả thứ 5 kim đan ngưng tụ. Tư chất của hắn cũng biến thành so trước kia tốt hơn rất nhiều. Vương Vũ mong muốn mau chóng ngưng tụ thứ 5 khỏa kim đan, đồng thời cũng thuần thục một chút phi đao tuyệt kỹ, tăng thêm một bước chiến lực của mình. Huyền huyễn thế giới, cuối cùng vẫn là thực lực là vua. Lại nhiều âm mưu tính toán, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là phù vân. Những cái kia bị tính kế, bị hố chết, chỉ là bọn hắn thực lực không đủ mạnh mà thôi. Cho nên Vương Vũ chưa từng có từ bỏ đối với thực lực mình tăng lên. Lãnh ngoại, còn có công pháp của hắn vấn đề. Gần nhất hắn cũng một mực tại tinh tế suy nghĩ. A Tuyết nói đến cái kia phương án, nhìn như rất có thể được, nhưng là hắn tử tế nghĩ nghĩ, phong hiểm vẫn là rất lớn. Ngoại trừ vị kia đại lão, những người khác tựa hồ cũng không thành công qua. Hắn cũng không phải nhân vật chính, không có nhân vật chính quan hoàn, thử một chút rất có thể liền qua đời. Cho nên hắn trong khoảng thời gian này, một mực tại suy nghĩ chuyện này, mong muốn tìm kiếm một cái càng thêm bảo hiểm phương án. Vương Vũ biểu thị, làm một vai ác, hắn quá khó khăn. Hoàng cung, Đông cung. Thái tử giám quốc về sau, liền theo thái tử phủ chuyển vào Đông cung. Long Linh Nhi là tân tân thái tử phi, tự nhiên cũng theo đó rời tiền đến. Thần Võ Hoàng Triều chính là thiên hạ đệ nhất quốc. Thiên thân là thiên hỏa hoàng hướng. Từ thượng cổ thậm chí viết cổ cũng đã tồn tại, là thiên hạ này cổ xưa nhất quốc gia. Bên trong Đông cung mỗi một dạng đồ vật đều là quý giá vô cùng. Tùy tiện một cái, khả năng đều là đồ cổ. Đây đối với Hư Vinh Long Linh Nhi mà nói, thật sự là quá tuyệt vời. Bọn hắn Long gia kỳ thật đã rất tốt, nhưng là đi theo Đông cung so sánh, lại không được. Tiểu thư, thái tử thật lợi hại, đem triều chính xử lý ngay ngắn rõ ràng, tin tưởng rất nhanh, hắn liền có thể thuận lợi kế vị. Đến lúc đó, ngươi chính là hoàng hậu, là dưới gầm trời này tôn quý nhất nữ nhân. Nhu Nhi một bên cho Long Linh Nhi cắt tỉa tóc, một bên ước mơ nói, kia là phu quân của ta, tự nhiên là dưới gầm trời này lợi hại nhất nam nhân, bất luận phương diện nào. Long Linh Nhi gương mặt xinh đẹp, hơi có chút phím hồng. Nàng mặc dù là một cái bao cỏ, nhưng là dáng dấp đúng là nhân gian tuyệt sắc. Trong khoảng thời gian này, thái tử cũng không có ít tại trên người nàng cải tấy. Nhưng nàng thoải mái đồng thời, cũng sẽ tới nhuần càng thêm xinh đẹp động nhân rồi. Có thể nói, nàng bị thái tử ngủ phục. Đương nhiên, như là thái tử người loại này, cũng không có người sẽ không thích. Ôn tồn lễ độ, văn võ song toàn, còn có trí cao vô thượng địa vị. Loại người này, quả thực chính là thiếu nữ, thiếu phụ, thậm chí A-di bác gái nhóm, tha thiết ước mơ nam thần có được hay không. Chương 419, Hiên Viên Động Tiên chương 419, Hiên Viên Động Tiên ai?
đáng tiếc thiếu gia không thấy được. Nhu Nhi sâu kín thở dài, một câu khơi gợi lên trong lòng Long Linh Nhi tử hận. Vương Vũ, đáng chết. Nàng siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ nàng gả cho thái tử, thái tử lại giám quốc, Long gia như mặt trời ban trưa, chính là Long Hiểu Phong như cá gặp nước thời điểm. Nếu là Long Hiểu Phong còn tại, lấy hắn giao tế năng lực cùng nhân mạch, tất nhiên có thể giúp thái tử tốt hơn vững chắc triều đình, hắn tự thân cũng có thể cất cánh. Nhưng mà đây hết thảy đều bị Vương Vũ phá hủy. Vương Vũ giết ca ca của nàng, thậm chí Long Hiểu Phong đều không nhìn thấy nàng xuất giá. Nhu Nhi ánh mắt đi lòng vòng, mở miệng nói ra, tiểu thư, hiện tại điện hạ đại quyền trong tay, hoàng hậu đối với hắn cũng nhượng bộ lui binh, Vương Vũ cùng hắn có thủ, cùng chúng ta Long gia càng có cựu oán hơn. Quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc, không bằng để cho thái tử đem cái này Vương Vũ đốt thế nào. Chuyện này ta trước đó liền từng đề cập với thái tử. Trong mắt Long Linh Nhi hiện lên một vẻ bất đắc dĩ, hận nghiến răng, chỉ là thân phận của Vương Vũ quá đặc thù, phụ thân của hắn Viên Uy Hầu công tích quá cao quá cao. Lúc này thái tử là không thể tùy tiện chèn ép, nếu không khả năng gây nên quân tâm dung chuyển, bất lợi cho hắn tranh đoạt đế vị. Cái này Vương Vũ cũng là đủ gả tặng, sớm đem Vương gia rút ra hoàng đô, bằng không mà nói, còn có thể nghĩ biện pháp chèn ép bọn hắn Vương gia bỏ ra cơn giận này. Nhu Nhi, thấy Nhu Nhi một mực không đáp lời, Long Linh Nhi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nàng, thế nào Nhu Nhi? A, a, không có gì, không có gì. Nhu Nhi hồi phục thần trí sau, liền vội vàng lắc đầu. Long Linh Nhi nhíu mày, thúc giục nói, người ta ở giữa, không có cái gì không thể nói, có lời gì cứ nói đi. Tiểu thư, ta cảm thấy ngươi hẳn là bồi dưỡng một chút lực lượng của mình, cũng không thể cái gì đều đi cầu lấy điện hạ a. Hơn nữa điện hạ còn chưa nhất định sẽ bằng lòng, nếu là ngươi có lực lượng của mình, liền có thể tùy thời điều động, muốn đối phó ai, liền đối phó ai. Nhu Nhi giật dây nói. Long Linh Nhi nghe vậy, nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra tỉnh ngộ chi sắc. Đúng vậy a, nếu là trong tay nàng, nắm giữ một cỗ cường đại lực lượng, một cỗ tùy ý nàng điều khiển lực lượng, kia nàng không cần đi cầu thái tử, chính nàng là có thể giải quyết các loại vấn đề, thậm chí thái tử có việc, nàng còn có thể hỗ trợ đâu. Về phần như là hoàng hậu như vậy, nàng là không có nghĩ qua, nàng cũng không có lớn như vậy dạ tâm, cũng biết chính mình không có lớn như vậy năng lực, chỉ là ta như thế nào mới có thể nắm giữ thuộc về mình lực lượng đâu. Bên cạnh ta đều là một chút cung nữ, thái giám, gia tộc bên kia lực lượng, ta ngược lại thật ra có thể vận dụng, nhưng là vậy cũng không phải thuộc về chính ta lực lượng a. Muốn làm gì chuyện, còn cần đạt được gia gia đồng ý. Long Linh Nhi bắt đầu khổ não lên. Cho tới nay, nàng đều không có nghĩ qua muốn bồi dưỡng thế lực của mình. Có chuyện gì, đều là cùng phụ thân nói, cùng gia gia nói, hoặc là cùng Long Hiểu Phong đi nói. Hiện tại tạm thời đi bồi dưỡng lời nói, tựa hồ có chút không còn kịp rồi. Tiểu thư, ngài có thể đi ông ngoại ngươi bên kia tìm người a. Nhu Nhi bắt đầu nàng thao thao bất tuyệt, ông ngoại ngươi rất sớm trước đó liền muốn vào ở hoàng đô, chỉ là một mực không có cơ hội, ngài có thể nhường ngài ông ngoại triệu tập một số cao thủ tới. Sau đó đi cầu thái tử cho bọn họ an bài một chút chức vị, thái tử hiện tại chính là lúc dùng người, hắn nhất định là sẽ không cự tuyệt. Những người này liền trở thành lực lượng của ngài, về sau ngài còn có thể nhường thái tử đi để bạt một chút người của Long gia, dạng này chúng ta cũng có thể theo Long gia bên kia đạt được tương ứng duy trì. Cố lực lượng này liền vô cùng đáng sợ, coi như không đối phó được Vương Vũ, như vậy còn có thể đối phó thuộc về hắn thế lực, tan rã lực lượng của hắn. Đến lúc đó điện hạ đối phó lên hắn đến, cũng biết đơn giản rất nhiều rất nhiều. Ân. Long Linh Nhi rơi vào trầm tư. Đương nhiên, bên nàng đầu nhìn xem Nhu Nhi, cau mày, vẻ mặt hoài nghi, "Nhu Nhi, những lời này đều là ai bảo ngươi nói? Lại hoặc là, ngươi suy nghĩ bao lâu?" Không sai, Long Linh Nhi là một cái bao cỏ. Nhưng dù sao tại Long gia ngây người đã lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, nàng vẫn có chút đầu óc. Một bước này lại một bước an bài, tuyệt đối không phải Nhu Nhi thuận miệng liền có thể nói ra được. Nhu Nhi ở trong lòng đã suy nghĩ rất lâu. Nhu Nhi vẻ mặt chân thành nhìn xem Long Linh Nhi, tình chân ý thiết nói rằng, "Tiểu thư, trải qua chuyện này, ta xem như thấy rõ, cầu người không bằng cầu mình, chúng ta nhất định phải có lực lượng của mình. Trong hậu cung, nhất là hiểm ác, ngày nào đó điện hạ đăng cấp, nếu là chúng ta không có một chút lực lượng của mình lời nói, là phi thường nguy hiểm." Nói đến đây, Nhu Nhi trực tiếp quỳ xuống, "Tiểu thư, thật xin lỗi, Nhu Nhi là có tư tâm của mình, tiểu thư thân phận ngài tôn quý, người khác không dám đối với ngươi như vậy, nhưng là Nhu Nhi chỉ là một cái nho nhỏ thị nữ mà thôi. Nếu là chúng ta không có thuộc về mình lực lượng, về sau Nhu Nhi sợ là sống không nổi." "Tốt tốt, mau dậy đi, ngươi làm cái gì vậy a? Ta lại không nói ngươi không tốt." Long Linh Nhi vội vàng đưa tay đem Nhu Nhi đỡ lên, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Ngươi có thể muốn nhiều như vậy rất tốt, ngươi nói có đạo lý, ta nghe ngươi, ta cái này cùng ta ông ngoại viết thư, ngày mai ta cũng trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, sau đó cùng ông nội ta thật tốt tâm sự." Một phương diện khác, thái tử cũng bắt đầu hành động. Tại Nam cung Ngọc Khanh sách lực hạng, hắn cái thứ nhất hạ thủ chính là quân đội. Vương gia quân chiến vô bất thắng công vô bất khắc, Tuyên Uy Hầu càng là trong quân chiến thần, trong quân đội uy vọng cực cao, có rất nhiều tử trung. Hiện tại Tuyên Uy Hầu không có, Vương Vũ quật khởi mạnh mẽ, bọn hắn tự nhiên mà vậy, dựa theo Vương Vũ bên này. Những này tử trung tướng lĩnh đều bị thái tử các loại lý do điều đi hoàng đô, cũng để bọn hắn mang đi đại lượng vương gia quân. Này bằng với là phế bỏ Vương Vũ một cánh tay. Cho tới nay, những người này mặc dù không có bên ngoài ra tay giúp qua Vương Vũ, nhưng là bọn hắn lực uy hiếp là cực mạnh. Có bọn họ nơi này để lấy, kia một số người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại những người này đi, vương gia quân cũng bị điều đi, đến lúc đó coi như Vương Vũ đã xảy ra chuyện gì nhi, bọn hắn cũng là ngoài tầm tay với. Về sau chính là bắt đầu thăm dò tính đối hoàng hậu thế lực độc thủ. đem một số người rời vị trí trọng yếu, tìm cớ, tìm chứng cứ, bãi miễn một số người, nhưng mà thay đổi bọn hắn người thay thế. Đồng thời vì mau chóng góp nhặt hoàng đạo long khí, thái tử cũng vì bách tính làm rất nhiều chuyện, thì như giảm miễn thuế má, mở kho phát thóc khoan. Trong lúc nhất thời thần võ hoàng triều vui vẻ phồn vinh, từ đầu đến cuối hoàng hậu đều không nói gì thêm. Đối với thái tử mỗi một cái mệnh lệnh, giật dây nàng đều là cười không nói, không phản đối, cũng không tán thành. Thậm chí về sau, nàng trực tiếp liền cáo ốm không giật dây, đem toàn bộ triều đình hoàn toàn giao cho trong tay thái tử, mà một mực có thủ tất báo Vương Vũ, dường như cũng hoàn toàn sợ, không có làm ra bất kỳ phản kích hành động. Tuyên uy hầu phủ, Vương Vũ biệt viện, Vương Vũ nằm tại sân nhỏ trên ghế nằm, trong ngực ôm Tiểu Bạch, cùng lao đầu dường như phơi nắng. Thùy Ngọc Tú ở một bên, nhiều lần muốn mở miệng, đều cưỡng ép nén trở về. Hiện tại Tuyên uy hầu phủ tình huống càng ngày càng hỏng bét, trong quân thế lực rời đi, nhường Vương Vũ đã mất đi một trương cường đại át chủ bài, một chút thế lực đã bắt đầu đối bọn hắn động thủ. Hiện tại hầu phủ người ra ngoài mua món đồ ăn đều rất khó mua đến, bọn hạ nhân ra ngoài cũng là bị các loại làm có dễ, lại tiếp tục như thế, khả năng liền phải đối với các nàng tiến hành tính thực chất công kích. Bọn hắn đều như vậy, Vương Vũ cộng tế hội thì càng khó khăn. Có chút quan viên trực tiếp bị bãi chức quan, thậm chí có người bị tra ra chứng cứ phạm tội, khám nhà diệt tộc, làm cho đại gia lòng người bàng hoàng, có ít người bị buộc rơi vào đường cùng, đều muốn thay đổi địa vị. Nhưng mà cho dù là dạng này, Vương Vũ đối với những người kia cầu kiến vẫn là tránh mà không thấy. Liên một câu, ta trọng thương chưa lành, không thích hợp gặp khách. Thùy Ngọc Tú không rõ chủ nhân của mình đây là thế nào, nàng nhưng cho tới bây giờ không có như thế sợ qua. Nếu là đổi thành trước kia, người khác còn không có động thủ với hắn đâu, đoán chừng hắn liền đem bọn hắn tiêu diệt. Ân Vương Vũ đông nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn chậm rãi mở mắt, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, mà giật thẳng thân thể, lan lộn thân tản ra một cái khí thế bén nhọn, thị kiếm. Tại Thùy Ngọc Tú nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ thầm Vương Vũ luôn có muốn xuất thủ sao? Nàng liền nói đi, lấy tính cách của Vương Vũ là không thể nào làm rùa đen rút đầu, mặc người chém giết. Thông chi cơ ngưng, nhường nàng chuẩn bị một chút, ta muốn đi hiên viên đầu tiên. A, Thùy Ngọc Tú vẻ mặt một bức. Cái gì đồ chơi? Thế nào? Vương Vũ quét nàng một cái, lông mày có chút nhăn lên. A, tốt, ta cái này đi. Thùy Ngọc Tú lúc này mới kịp phản ứng, nhẹ gật đầu, bước nhanh rời đi. Trong lòng khó tránh khỏi một hồi nói thầm. Lúc này, không đi cân nhắc thế nào đi hẳn là thái tử, vậy mà đi hiên viên động thiên lĩnh hội. Chẳng lẽ chủ nhân của nàng ý thức được thực lực tầm quan trọng, không muốn đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở những này lục đục với nhau phía trên, ngược lại mong muốn thông qua tăng lên thực lực của mình, dựa vào lực lượng của mình, lên đỉnh đỉnh phong. Nếu như là như vậy, Thủy Ngọc Tú cảm thấy cũng rất tốt. Đến lúc đó Vương Vũ mang theo các nàng, rời đi hoàng đô, bốn phía du lịch. Lấy thiên phú của Vương Vũ khả năng, ngày sau tất nhiên là rực rỡ hào quang. Nghĩ tới đây, Thủy Ngọc Tú bước chân biến nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn xem nàng bóng lưng rời đi, đôi mắt của Vương Vũ dần dần biến sắc bén. Trong khoảng thời gian này, thái tử chơi cũng là đủ này. Đoán chừng hoàng hậu phản kích, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Trận chiến đấu này, hắn cũng có chút không nhúng vào, nhưng là hắn cũng phải giúp trang tử. Hiên viên đầu tiên chính là hiên viên nhà lớn nhất nội đình, thậm chí không có cái thứ hai. Nơi này có thiên hạ đệ nhất kiếm, cũng là thượng cổ thập đại thần khí, xếp hạng thứ hai tồn tại, hiên viên kiếm. Đây là tàng kim hiên viên hoàng đế vũ khí. Hiên viên hoàng đế từng dùng hắn, chạm thiên diệt địa, đánh bại kinh khủng cửu lê nhất tộc, bảo vệ cái này nhân gian giới, thành lập vạn thế bất hủ chi công vân. Hiên viên hoàng đế, vạn nhật phi thăng thời điểm, cũng không có mang đi hiên viên kiếm, mà là đem kiếm lưu tại cơ gia, trấn áp thần võ hoàng triều khí vận. Thay thế hắn, tiếp tục che chở nhân tộc này thương sinh. Vương Vũ nắm giữ cơ tuyển lệnh bài, cơ tuyển trước đó cũng nhiều lần chào hỏi, cho nên tiến vào cơ gia về sau, Vương Vũ cũng không nhận được cái gì cản trở, thậm chí cơ gia còn an bài một người vì hắn dẫn đường, thái độ còn tính là không tệ. Đại nhân, tiến vào cánh cửa này chính là hiên viên đầu tiên, ngài thời gian chỉ có 2 ngày, 2 ngày về sau ngài sẽ tự động bị chuyển tống đi ra, nhìn ngài nắm chắc tốt thời gian. Người dẫn đường đối Vương Vũ làm một cái vái chào sau quay người rời đi, không nguyện ý tại Vương Vũ có quá nhiều giao lưu. Bọn hắn cơ gia cuối cùng vẫn là hướng về thái tử. Vương Vũ là hoàng hậu người, bọn hắn không có làm khó hắn, đã tốt vô cùng. Đây cũng là hiên viên động tiên sao? Tại trước mặt Vương Vũ, có một cái cửa hàng lớn, kim sắc quang mang rủ xuống, trong đó có một thanh kiếm ánh sáng, lấy làm trung tâm, lít nha lít nhít trận văn hướng bốn phía quét tán. Một cỗ thê lương mà khí tức cổ xưa từ trong đó tản ra, nhường Vương Vũ cảm giác 10 phần tim đập nhanh. Hắn bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Đây là từ thượng cổ lưu truyền xuống cấm chế, là đời thứ nhất hiên viên hoàng đế tự tay bày ra. Nếu là không có lệnh bài lời nói, cho dù là tôn giả cảnh cường giả tự tiện xông vào, chỉ sợ cũng phải thịt nát xương tan. Cơ gia, không hổ là thiên hạ đệ nhất tộc. Nội tình, hắn thực lực, không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Vương Vũ thở nhẹ một mạch, điều chỉnh một chút tâm tính sau, lấy ra cơ ngưng lệnh bài, treo ở bên hông, đi vào. Không có nhận bất kỳ trở ngại, Vương Vũ trực tiếp liền tiến vào trong đó. Dẫn vào tầm mắt, là một mảnh chói lọi kim sắc. Bầu trời là kim sắc, đại địa là kim sắc, dường như ngay cả không khí đều là kim sắc. Vương Vũ bên hông lệnh bài, cũng tương tự tản ra kim sắc quang mang, đem Vương Vũ bao phủ trong đó. Đây là kiếm khí sao? Vương Vũ nhìn xem hết thảy xung quanh, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đúng vậy, không sai, đây là một cái kiếm khí thế giới. Hiên viên kiếm khí đem nơi này lấp kín, đây cũng quá mạnh a. Một giọt mồ hôi lạnh theo Vương Vũ thái dương trở xuống, Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua bên hông mình lệnh bài. Nếu là không có lệnh bài tản ra tia sáng kỳ dị bảo hộ hắn, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị xé nát. Nhìn như vậy đến, phía ngoài phong ấn ngược lại không giống như là đang bảo vệ Hiên Viên Kiếm, mà là phòng ngừa người khác xâm nhập sau bị Hiên Viên Kiếm gây thương tích. Vương Vũ đưa tay đi đụng vào tràn ngập trong không khí Hiên Viên Kiếm khí, đi cảm thụ phần này thuần túy sắc bén, có kỳ lạ quang mang loại bỏ, hắn cảm thấy mình thậm chí có thể đi hấp thu những này Hiên Viên Kiếm khí, dùng cái này đến ma luyện tự thân kiếm khí. Chỉ cần điểm này cũng đủ để vô số kiếm tu mới thôi điên cuồng. Nhưng mà Vương Vũ cũng không có vội vã ngồi xuống đi hấp thu những này Hiên Viên Kiếm khí, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Càng tiếp cận Hiên Viên Kiếm chỗ, Hiên Viên Kiếm khí liền càng mạnh. Đồng thời, Vương Vũ cũng muốn đi thấy tận mắt thấy một lần truyền thuyết này bên trong trên trời dưới đất thứ nhất thần kiếm. Theo hướng phía trước không ngừng xâm nhập, thời gian dần trôi qua, Vương Vũ cảm nhận được áp lực kỳ lạ quan mang, chỉ có thể loại bỏ rơi Hiên Viên Kiếm khí tổn thương, nhưng lại không cách nào chống cự tia kinh khủng kiếm uy. Vương Vũ bộ pháp càng ngày càng chậm, đến cuối cùng mỗi bước ra một bước, hắn liền phải nghỉ ngơi một hồi. Đây là tại lãng phí. Tiến vào Hiên Viên Động Thiên thời gian có lại chỉ có 2 ngày. Đồng dạng cơ gia thiên kiêu, đến hài lòng vị trí liền sẽ ngồi xuống chuyên tâm thu nạp Hiên Viên Kiếm khí. Nhưng mà Vương Vũ nhưng như cũng tại kiên trì. Hắn quanh thân kỳ lân hư ảnh hiện hiện, thay hắn chống cự lấy cái này kinh khủng kiếm uy. Hắn có nhất định phải nhìn thấy Hiên Viên Kiếm lý do. Lại qua 2 canh giờ, một phương tế đàn rốt cục ánh vào hắn tầm mắt. Tại bên trên tế đàn cắm một thanh hoàng kim trọng kiếm, kim sắc gợn sóng theo nó trên thân từng vòng hướng tới quyết tán. Đôi mắt của Vương Vũ bên trong quang mang lấp lóe, ứng nhãn phát động, hắn tử tế quan sát. Kiếm này thân kiếm một mặt kỳ hạn nguyện tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Trôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Không phải Hiên Viên Kiếm, lại là cái gì? Chương 420, có thể để ngươi sử dụng ta. Chương 420, có thể để ngươi sử dụng ta. Hô Vương Vũ thở nhẹ một ngụm trọng khí, đứng thẳng người. Hắn cưỡng để một luồng linh khí, thi triển kỳ lân âm ba công, cao giọng ngâm sướng, thủ sơn đồng chất chúng thần màu, hoàng đế chân tình rèn đúc tinh. Nhật nguyện tinh thần huy tuệ nhãn, sông núi cỏ cây tấu cùng sen. Nhận nói nhưng phải cương rủ xuống quyết trương, thủ thuật có thể biết nông sự cày. Kiếm khí vô tận thu tứ hải, Hiên Viên Thánh Đạo chín thiên kình. Âm ba từng vòng nhộn nhạo lên. Kia bên trên tế đàn Hiên Viên Kiếm, tựa hồ nghe tới đồng dạng, đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái. Kinh khủng kiếm uy, giống như thủy triều rút đi. Trong chốc lát, Vương Vũ cảm giác toàn thân chợt nhẹ, tất cả áp lực đều biến mất. Hắn ở đằng kia từng ngụm thở hổn hển, cảm giác cả người đều muốn hư thoát. Nhưng mà trong mắt của hắn lại tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cái này Hiên Viên Kiếm, quả nhiên là thần khí. Hắn khí linh đã nắm giữ rất cao linh trí, mà không giống Quân Thiên Kiếm, anh hùng kiếm loại này chỉ có một chút ý thức mà thôi. Hiên Viên Kiếm biết hay không thơ, Vương Vũ không biết rõ. Nhưng là bài thơ này thể hiện tất cả Hiên Viên Kiếm lai lịch. Vương Vũ có thể khẳng định, chỉ cần nó nắm giữ khí linh, nhất định sẽ có phản ứng. Không có kiếm uy áp chế, Vương Vũ thi triển càn khôn mặc ta du, thân hình không ngừng lấp lóe, rất nhanh liền tới tế đàn trước. Vạn bối Vương Vũ, xin ra mắt tiền bối. Vương Vũ đối với Hiên Viên Kiếm cung kính hành lễ, mà Hiên Viên Kiếm lại không có phản ứng gì. Nó lặng lặng đứng sừng sững ở đó, dường như vẹn vẹn chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Tiền bối, hiện nay ta Thần Võ Hoàng Triều chính vào triều đại thay đổi lúc, loạn trong giặc ngoài, bấp bênh. Ta Thần Võ Hoàng Triều nội tình thâm hậu, cái này cũng không đủ để lung lay căn cơ, không sai đại thời đại sắp tới, nếu là bởi vậy đả thương nguyên khí, sợ khó mà ứng. Thần Võ Hoàng Triều chính là Hiên Viên Hoàng Đế bệ hạ lưu lại cơ nghiệp, ta Thần Võ Hoàng Triều con dân đều là con dân của hắn. Vì bảo hộ bọn hắn, Hiên Viên Hoàng Đế bệ hạ thậm chí đem ngài đều lưu lại, hắn nhất định không nguyện ý nhìn thấy ta Thần Võ Hoàng Triều sinh linh đổ thán. Vương Vũ cong thân thể, nói chuyện âm vang hữu lực, một bộ vì dân vì nước bộ dáng. Hiên Viên Kiếm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vương Vũ cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, thái tử không đức vô năng, hắn chính là một cái bao cỏ, mà nương nương hùng tài vĩ lược, đại thời đại sắp tới, chỉ có nương nương chấp chính, khả năng phù hộ ta Thần Võ, khả năng dẫn đầu ta Thần Võ Hoàng Triều, tại cái này trong loạn thế, toát ra lộng lẫy nhất quang hoa. Hiên Viên Kiếm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ta liền lặng lặng nhìn ngươi trong bức, xưa nay đều chưa từng cắt ngang ngươi, phụ thân ta tuyên uy hầu, là ta Thần Võ Hoàng Triều, khai cương thác thổ, dâng hiến tất cả, thậm chí là sinh mệnh của mình. Ta xem như con của hắn, cũng bằng lòng là ta Thần Võ Hoàng Triều, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Nguyện bằng vào ta kiếm trong tay, bằng vào ta trong lòng chi kiếm, chém hết tất cả địch tới đánh. Vương Vũ tiếp tục nói. Nói xong câu đó sau, Vương Vũ không có tiếp tục lên tiếng, mà là lặng lặng nhìn Hiên Viên Kiếm. Đột nhiên một thanh âm tại trong óc hắn vang lên, cho nên ngươi đến cùng muốn làm gì đâu? Thanh âm thê lương mà trầm thấp, mang theo tuế nguyện tăng thương. Trong lòng Vương Vũ đại hỉ, quả nhiên có thể khai thông. Đây quả thực quá tuyệt vời. Vạn bối cần tiền bối trợ giúp. Vương Vũ không mình hành lễ, thành khẩn nói rằng, tiền bối chính là Hiên Viên Kiếm, đại biểu cho hoàng đế bệ hạ, chỉ cần tiền bối bằng lòng ra mặt, kia rất nhiều chuyện liền sẽ biến đơn giản rất nhiều. Tiền bối cường hãn vô địch, bên trên có thể chẳng tiền, hạ có thể liệt địa, trên trời dưới đất, ngài đời đời bất hủ. Nếu có được tới tiền bối tương trợ, ta tất nhiên có thể chém chết tất cả địch tới đánh. Nhường tên của tiền bối lại một lần nữa vang vọng cái này chư thiên vạn giới. Ha ha. Hiên Viên Kiếm Kiếm Linh cười lạnh 2 tiếng, ngươi tiểu tử này, miệng lưỡi cũng là cực kỳ lợi hại, không sai hoàng vị sự tình, ta cũng không muốn nhúng tay. Tất cả chỉ có thiên ý, mọi thứ đều có mệnh số, còn nữa, cái này hoàng vị là cơ gia, ta xem như cơ gia bảo hộ thân khí, làm sao có thể đi trợ giúp người ngoài? Nếu là ngày sau gặp lại hoàng đế, ngươi để cho ta như thế nào đối mặt hắn? hoàng đế bệ hạ, nhân ái thiên hạ, hắn cách cục tất nhiên là cực lớn, nếu là hắn về sau biết, chỉ có thể nói ngài làm rất đúng, như thế nào lại quái ngài đâu. Lại nói, cái này hoàng vị chỉ là tạm thời do nương ngồi mà thôi, ngày sau tất nhiên là sẽ trả cho cơ gia. Về phần cái này Thiên Ý Vương Vũ khỏe miệng lộ ra một vệt cười lạnh, một cỗ vô biên khí phách theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, ta chưa bao giờ tin mệnh số, càng không tin cái gì thiên ý, ta tin tưởng nhân định thắng thiên. Như thiên ép ta, bổ ra ngày đó, như câu ta, đạp nát kia, chúng ta sinh ra tự do thân, dù cho là thiên đạo, cũng không thể cao cao tại thượng, cũng không thể trưởng khống chúng ta vận mệnh. Ân. Hiên Viên Kiếm Kiếm Linh dường như bị Vương Vũ đựng, hắn trầm mặc hồi lâu sau, từ tốn nói, ngươi cùng hắn cũng là có mấy phần giống nhau, đại thời đại sắp tới, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới chính mình ngồi lên cái ghế kia sao? Năng lực của ngươi dường như cũng là rất mạnh. Đương nhiên không muốn. Vương Vũ không chút gì do dự nói, a, vì sao? Thiên hạ này còn có người không muốn ngồi bên trên kia tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lực vương tọa sao? Hiên Viên Kiếm Kiếm Linh hơi có chút kinh ngạc, nó mười phần không hiểu hỏi. Quyền lực cùng trách nhiệm là ngang nhau, ta theo đuổi là cực hạn võ đạo, mà không phải hoàng quyền bá đạo. Ta muốn đi mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài, cùng kia chư thiên tiên tiêu nhóm đi tranh phòng, đi chém giết, mà không phải ở tại cung trong xử lý những cái kia tấu chương. Vương Vũ nói ra ý nghĩ của mình. Đương nhiên đây cũng là trong lòng của hắn chân thật nhất ý nghĩ. Hắn xác thực không nguyện ý ngồi trên triều đình, cái gì hậu cung giai lệ 3000, cái gì hàng năm liền tuyển một lần tú nữ, cái gì nhìn thấy thế lực nào thánh nữ đẹp mắt, trực tiếp liền phải cưới vào cung, không nguyện ý liền phát binh san bằng loại hình chuyện, hắn tuyệt không muốn. Ai? Tốt ta, không phải hắn không muốn, là hắn không thể muốn. Hắn phải đi đánh giết thiên tuyển người, cướp đoạt khí vận đồng thời, không ngừng tăng cường chính mình. Nếu không coi như nhường hắn làm hoàng đế, không được bao lâu, cũng biết bị người lật đổ. Con đường của hắn, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước. Ngươi cũng không phải là người của cơ gia, trong cơ thể của ngươi không có chảy xuôi máu của hắn, ta không thể vì ngươi sử dụng. Âm thanh của kiếm linh tại trong óc hắn vang lên lần nữa. Hiển nhiên, hắn đã tin tưởng Vương Vũ không có cấp đoạt hoàng vị chi tâm. Hiên Viên Kiếm chính là bội kiếm của hoàng đế, nó là vương giả chi binh, ý nghĩa trọng đại. Nếu là nó nhường Vương Vũ sử dụng, như vậy thì tính Vương Vũ không chủ động đi đoạt hoàng vị, cũng sẽ có rất nhiều người mong muốn nâng đỡ hắn. Đương nhiên, bọn hắn không phải xông Vương Vũ, thậm chí không phải xông Hiên Viên Kiếm, mà là xông kia chí cao vô thượng Hiên Viên hoàng đế. Tiền bối, nếu là hoàng đế bệ hạ ở đây, ngươi cảm thấy hắn sẽ bằng lòng để cho ta sử dụng ngươi sao? Vương Vũ cũng không tiếp tục nói cái gì đạo lý lớn, chỉ là hỏi Kiếm Linh như thế một vấn đề. Hắn đã theo Kiếm Linh trong lời nói nghe được do dự, thậm chí trong lòng Kiếm Linh đã đồng ý, chỉ là hắn cần Vương Vũ xuất ra một cái lý do thuyết phục hắn. Sợ rằng sẽ chỉ cần vì thiên hạ này thương sinh, hắn thậm chí bằng lòng thần hồn câu diện, há lại sẽ quan tâm là ai sử dụng ta? Há lại sẽ để ý là ai ngồi lên kia biểu tượng hoàng quyền bảo tọa? Kiếm Linh trầm mặc một lát sau, từ tốn nói. Vương Vũ một mực không người đứng đấy, cũng không tiếp tục nói chuyện, hắn lặng lặng chờ đợi. Nên nói, hắn đều đã nói. Kế tiếp, liền nhìn Kiếm Linh lựa chọn ra sao. Đây là Vương Vũ một cái bước ngoặt, đồng thời cũng là Hiên Viên Kiếm, thậm chí cơ gia, thậm chí là thần võ hoàng triều một cái bước ngoặt. Kiếm Linh lựa chọn, đem quyết định bọn hắn đời người về sau hướng đi. Không biết qua bao lâu, Hiên Viên Kiếm bỗng nhiên run rẩy một chút. Âm thanh của Kiếm Linh tại Vương Vũ trong óc nhàn nhạt vang lên, ta có thể để ngươi sử dụng ta. Vương Vũ tiếp tục cong cong thân thể, cũng không cắt đứt. Hắn biết, nhất định còn có đến tiếp sau. Nhưng là ngươi bây giờ thực lực quá yếu, coi như ta bằng lòng, ngươi cũng không cách nào gánh chịu phân lượng của ta. Ta chỉ là một kiện binh khí, chỉ là một cái môi giới, ta là không thể tu luyện, cũng không thể tự kiểm chế hấp thu lực lượng. Ta cần theo ngoại giới được bổ sung, nếu là không có đầy đủ lực lượng duy trì, ta cũng bất quá là một thanh sắc bén kiếm mà thôi. Kiếm Linh từ tốn nói. Đúng vậy, thần khí đúng là không thể tu luyện, cũng không cách nào theo ngoại giới hấp thu lực lượng. Bất quá bọn hắn có thể chứa được lực lượng. Nhưng là những lực lượng này, đồng dạng bọn hắn là sẽ không dễ dàng sử dụng. Dùng một phần, liền thiếu đi một phần. Nếu như không có bổ sung, bọn chúng chậm rãi liền sẽ suy yếu, cũng không cách nào ứng đối một chút nguy hiểm. Như vậy có người sẽ hỏi, đều thần khí, kiên cố vô cùng, có đồ vật gì có thể phá hư bọn chúng đâu? Nếu là có thể phá hư lời nói, vậy nó coi như bảo lưu lại lực lượng, kia thì có ích lợi gì đâu? Xác thực, thần khí bản thân là rất khó bị phá hư, cũng không có người sẽ đi làm như vậy. Nhưng là khí linh coi như không giống như vậy. Nếu là lực lượng hao hết, khí linh cũng biết cực độ suy yếu. Lúc này, liền có thể đem diệt sát, sau đó một lần nữa lại ngưng tụ ra một cái mới khí linh đến. Một đời thiên tử một triệu thần. Hiện tại Kiếm Linh là từ hoàng đế ngưng tụ, cùng hắn là phù hợp nhất. Nếu là bị người khác sử dụng lời nói, khả năng liền không có như vậy hoàn mỹ. Ai cũng hy vọng nắm giữ một cái cùng chính mình hoàn mỹ phù hợp khí linh. Cho nên không đến bạn bất đắc dĩ, khí linh nhóm là không nguyện ý tùy tiện sử dụng lực lượng của mình. Hiện tại yếu, không có nghĩa là về sau yếu, hơn nữa hiện tại ta cũng còn không có đạt tới cần sử dụng tiền bối thời điểm, có ít người còn chưa xứng dùng đến tiền bối. Trên mặt Vương Vũ lộ ra một vệt nụ cười, Kiếm Linh đây là đáp ứng, đợi cho đại thời đại giáng lâm thời điểm, ta hy vọng tiền bối có thể cùng ta sóng vai mà chiến. Ta Vương Vũ ở đây lập thệ, tuyệt sẽ không bôi nhọ tiền bối uy danh, càng sẽ không nhường hoàng đế bệ hạ hổ thẹn. Làm ta cầm lấy tiền bối thời điểm, bại trận đem theo tính mạng của ta bên trong biến mất. Tốt. Khác tạm thời không nói, riêng là ngươi phần tự tin này, ta liền mười phần thưởng thức, ngươi rất đối với ta khẩu vị. Âm thanh của Kiếm Linh biến nhu hòa rất nhiều, liên quan tới ngươi chuyện, ta cũng chú ý qua một chút, ngươi đúng là một cái nhân vật lợi hại. Mặc dù thủ đoạn có chút bẩn, nhưng là xác thực chưa từng bại qua, cái này rất tốt. Dứt lời,
bên trong hiên viên kiếm bắn ra một vệt kim quang, xuyên thấu tia sáng kỳ dị, dung nhập mi tâm của Vương Vũ chỗ. Trong chốc lát, Vương Vũ trong óc nhiều hơn một vài thứ. Ta đã cùng ngươi thành lập khế ước, ngươi muốn có được lực lượng lúc có thể tỉnh lại ta lưu tại trong cơ thể ngươi lực lượng, ngươi có thể đạt được ta lực lượng gia trì. Làm ngươi toàn lực thôi động thời điểm, thậm chí có thể kêu gọi ta, bất quá không đến bạn bất đắc dĩ, không cần làm như vậy. Ta chỉ cấp ngươi 3 lần kêu gọi ta cơ hội, ta chỉ có thể giúp ngươi 3 lần, lại muốn nhìn tình huống lúc đó có đáng giá hay không ta ra tay, nếu là 3 lần về sau ngươi còn không có đạt được ta tán thành, như vậy khế ước của chúng ta liền sẽ giải trừ, từ đây ngươi ta lại không liên quan. Kiếm Linh thản nhiên nói. Không sai, nó công nhận Vương Vũ, nhưng là vẹn vẹn hiện tại tán thành mà thôi, nó còn cần lại quan sát quan sát. Tu luyện đường dài dằng dặc, có ít người bắt đầu sáng chói vô cùng, nhưng mà rất có thể chính là phụ dung sớm nở tối tàn, về sau liền quy về bình thường. Tại lịch sử Trường Hà bên trong, Hiên Viên Kiếm thấy qua rất rất nhiều thiên tiêu, đem Vương Vũ đặt vào trong bọn hắn, hắn cũng không phải quá mức lóa mắt. Hiên Viên Kiếm là không thể nào trực tiếp liền lựa chọn hắn, thậm chí nếu không phải đại thời đại sắp giáng lâm, sinh linh sắp đổ thán, các loại thiên tiêu sẽ nhanh chóng cuộc khởi, Hiên Viên Kiếm cũng sẽ không phản ứng Vương Vũ. Nó thật là chí cao vô thượng Hiên Viên Kiếm, là chỉ có Hiên Viên Hoàng Đế mới có thể sử dụng thần binh, nó có thuộc về hắn tiêu ngạo, chỉ là một cái ngưng đan cảnh rất rưỡi cũng muốn sử dụng nó, đây không phải chửa thiên hạ cười chê. Văn Bối định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Trái tim của Vương Vũ hoàn toàn định rồi xuống tới 3 lần triệu hoán Hiên Viên Kiếm cơ hội, mặc dù còn phải xem trái tim của Hiên Viên Kiếm tỉnh cùng giai bên trong hắn có thể sẽ không ra tay, nhưng cái này đã vô cùng châu ít có được hay không, tương đương nói hắn có 3 tấm bảo mệnh át chủ bài, lãnh ngoại còn có thể sử dụng Hiên Viên Kiếm lực lượng gia trì. Hiên Viên Kiếm không gì không phá, không có gì không phá, đạt được nó lực lượng trực tiếp gia trì, thực lực của hắn có thể tăng lên gấp đôi không ngừng. Vương Vũ đột nhiên có một loại ảo giác, hắn cảm giác chính mình rất nhân vật chính. Đây không phải nhân vật chính đãi ngộ sao? Mọi thứ đều quá thuận lợi. Thuận lợi nhường hắn cảm thấy, chuyện này có vẻ rất khó tin. Ngươi ngồi trước mặt ta, ngồi xuống lĩnh hội à, cảm ngộ lực lượng của ta, hấp thu lực lượng của ta, thực lực của ngươi sẽ đạt được cực đại tăng lên, ta cũng biết kiểm tra một chút, ngươi có hay không gánh chịu ta tiềm chất. Hiên Viên Kiếm lời kế tiếp, nhường trong lòng Vương Vũ khẽ thở dài một cái một tiếng. Quả nhiên, chuyện không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này không, khảo nghiệm liền đến sao? Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ đành kiên trì lên. Không có nói nhảm nhiều, Vương Vũ khoanh chân, ngồi xuống trước Hiên Viên Kiếm Vương. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tinh tế đi cảm ngộ Hiên Viên Kiếm lực lượng, đồng thời cũng mượn nhờ Hiên Viên Kiếm lực lượng, ma luyện tự thân kiếm khí. Đao kiếm càng mài càng sắc bén, kiếm khí cũng giống như nhau. Chỉ có không ngừng rèn luyện, mới có thể để cho kiếm khí càng ngày càng sắc bén. Tại quá trình này bên trong, Vương Vũ cũng tại mượn nhờ Hiên Viên Kiếm lực lượng, rèn luyện tự thân. Đối với thân thể rèn luyện, Vương Vũ chưa hề buông lòng qua. Thậm chí so với linh lực tăng trưởng, hắn càng thêm chú trọng thân thể rèn luyện. Hắn gặp quá nhiều lớn vai ác, bị người đánh lén làm chết khô. Cương đại như ban ra, đều bị người một cái hắc hổ đào tâm, làm sạch sẽ. Vương Vũ cảm thấy, nếu như thân thể của hắn đủ cường đại lời nói, vậy thì không có loại chuyện này. Cho nên Vương Vũ muốn rèn luyện thân thể, tốt nhất là rèn luyện đạt tới kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm trình độ. Xem ai còn có thể phía sau đâm dao của hắn. Chương 421, Hiên Viên Kiếm khảo nghiệm chương 421, Hiên Viên Kiếm khảo nghiệm thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua dòng dã 2 ngày. Hai ngày này, Vương Vũ thu hoạch cực lớn, kiếm khí đạt được ma luyện, thân thể cũng đã nhận được rèn luyện, còn hấp thu một chút Hiên Viên Kiếm khí lực lượng. Hắn thứ 5 khỏa kim đan đã ngưng tụ hoàn thành, cái thứ 6 kim đan ở vào ngưng tụ trạng thái phía dưới. Cái này không thể so với giết nhân vật chính tới dễ chịu sao? Trong lòng Vương Vũ không khỏi cảm khái không thôi. Khó trách tiến vào Hiên Viên động thiên cơ hội như thế chân quý a. Đương nhiên, cũng không thể nói mỗi một cái tiến vào người nơi này, thực lực tăng lên đều nhanh như vậy. Vương Vũ cách Hiên Viên kiếm thực sự quá gần. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Hiên Viên kiếm, tại cơ gia trong lịch sử cũng không có mấy người làm được qua. Vương Vũ than khẽ một mạch, đang muốn hoạt động một chút gần cốt sau, lại tiếp tục tu luyện, tranh thủ xung kích thứ 6 quả kim đan. Đột nhiên hắn lăn lộn thân du lên, khi hắn lần nữa khi mở mắt ra, hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Con mắt của Vương Vũ mạnh mẽ máy động. Tại trước mắt của hắn, một trận chiến đấu ngay tại diễn ra. Đây là như thế nào một trận chiến đấu a? Vương Vũ cảm giác tâm huyết của mình đang sôi trào, ngay cả thân thể cũng hơi run rẩy lên. Hỗn chiến, đây là một trận hỗn chiến, nhưng mà hỗn chiến Vương Vũ cũng không phải là không có nhìn qua. Hắn đã từng lĩnh qua mình đánh trận, nhưng mà trước mắt đây là gọi đánh trận sao? Hắn thấy có người trực tiếp bắt một tòa núi lớn, sau đó đánh tới hướng địch nhân, cũng thấy có người một kiếm đem trời đều cho phích lịch, có một cự hán một cước đạp đất, đại địa toái nước, đi đạo đạo khẽ ra ánh, càng có người triệu hoán vô biên sóng lớn bao phủ tất cả, thiên tại sụp đổ, đại địa toái nước, cho dù là bình thường nhất tiểu binh cũng có rời sông lấp biển trí năng, cái này hô liễu cũng không dám như thế đâu a. Tại hôn chiến bên trong, Vương Vũ nhìn thấy một thân khoác kim giáp nam tử cầm một thanh hoàng kim kiếm đánh đâu thằng đó. Những cái kia nắm giữ Di Sơn đảo hải chi lực cường nhân, tại dưới kiếm của hắn, sống không qua chiêu thứ hai. Hắn như là chém dưa thái rau đồng dạng, điên cuồng tàn sát lấy. Nhìn thấy chuôi kiếm này, Vương Vũ con ngươi có chút co bảo. Đây là Hiên Viên kiếm. Vậy cái này kim giáp nam tử chính là Hiên Viên hoàng đế sao? Cái này đẹp trai có chút quá mức a. Cảm giác thế nào? Trong đầu của hắn bên trong truyền đến âm thanh của Kiếm Linh. Đẹp mắt. Tiền này không có phí công hoa. Vương Vũ theo bản năng trả lời. Kiếm Linh, ngươi đặt cái này nói cái gì bóp? đây cũng là thời kỳ thượng cổ trung cực đại chiến sao? Vương Vũ gãi đầu một cái, có chút lúng túng hỏi.
Trung cực, đây bất quá là một lần tiểu chiến dịch mà thôi.
Hiên Viên Kiếm Linh khinh thường cười lạnh, trong lời nói mang theo một chút nạo khí.
A, còn có lợi hại hơn.
Vương Vũ con mắt to sáng, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong.
Hắn biểu thị, hắn muốn nhìn.
Ngươi Hiên Viên Kiếm Linh, biểu thị có chút không hiểu.
Vương Vũ vì sao là loại phản ứng này?
Nhìn thấy đáng sợ như vậy chiến đấu cảnh tượng, không phải hẳn là cảm thấy mình nhỏ yếu, thậm chí hoài nghi đời người sao? Tâm tính của hắn cường đại như thế sao? Nhưng mà hắn lại không biết, Vương Vũ cũng không phải là thế giới này người. Kiếp trước của hắn, mọi người không thể tu luyện, thế là có thời gian dài đi miễn tưởng. Làm tháng 1 năm 2 một thế kỷ tốt đẹp thanh niên, Vương Vũ nhìn qua rất nhiều mảng lớn. Mặc dù những cái kia đều không phải là thật, nhưng là đã giúp hắn đối với mấy cái này đồ vật tạo thành miễn dịch năng lực.
Người rất tốt.
Thái Sơn sụp ở trước, mà mặt không đổi sắc, ngươi có trở thành một cái vương giả tiềm chất. Rất hiển nhiên, Hiên Viên Kiếm Linh hiểu lầm. Trong lòng của nó, đối với Vương Vũ càng thêm hài lòng. Thậm chí nó tại trên người Vương Vũ, thấy được Hiên Viên Hoàng Đế cái bóng. Vương Vũ đương nhiên sẽ không đi giải thích cái gì, hắn đứng chắc tay, một bộ ta rất như bức dáng vẻ, kia là tự nhiên, ta mặc dù thực lực yếu, nhưng ta có một quả cường đại tâm, dù cho là thái tử ta cũng dám liều mạng, thiên hạ này lại có cái gì đáng đến ta sợ hãi đây này.
Hiên Viên Kiếm Linh,
nó biểu thị lại bị đựng. Kế tiếp là lãnh ngoại một cái khảo nghiệm. Hy vọng ngươi cũng có thể giống lần này như vậy, nhẹ nhõm quá quan.
Hiên Viên Kiếm Linh từ tốn nói, nếu là ngươi chưa từng có quan lời nói, ta đem tự tay gạt bỏ ngươi, dù sao như ngươi vậy người, quá mức nguy hiểm.
Vẫn là bóp chết tại trong trứng nước tương đối tốt.
Chờ một chút tiền bối, ngươi nói cái gì?
Ta Vương Vũ gấp, hắn cũng không có nghe nói qua khảo nghiệm thất bại, muốn đem mệnh lưu lại loại chuyện này à?
Cái này chơi dường như quá lớn a.
Phải biết, ở trước mặt hắn thật là Hiên Viên Kiếm, chỉ sợ dù cho là Khương Vân bay chân thân ở đây, chỉ sợ đều đúng giao không được. Chớ đừng nói chi là chỉ là hắn một đạo lực lượng.
Vương Vũ theo bản năng liền muốn sử dụng Triệu Nguyên Huyên truyền tống bí bảo.
Hiên Viên Kiếm tán thành, hắn là phi thường muốn lấy được, nhưng là hắn lại không muốn đi cực mệnh. Có thể mượn nhờ lực lượng, còn nhiều, rất nhiều, không cần thiết nỗ lực lớn như thế một cái giá lớn. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn sử dụng, hắn chỉ cảm thấy đầu của mình dường như bị thứ gì mạnh mẽ va chạm một chút, biến có chút ngơ ngơ ngắc ngác.
Ngộng.
Vương Vũ tựa hồ làm một cái rất dài ngộng. Ở trong mơ, hắn dường như đi tới một cái tên là địa cầu địa phương. Nơi đó không có linh khí, cũng không có linh lực. Nơi đó dường như cũng có người tu luyện, cũng có người trong võ lâm, nhưng là bọn hắn đánh nhau lúc lại chỉ có thể sử dụng cùng một loại quyền pháp. Đương nhiên, nơi đó cũng không phải không còn gì khác, ở nơi đó có tiên tiến khoa học kỹ thuật. Mọi người lấy điện lực xem như lực lượng nguồn suối, khai phát ra rất nhiều thần kỳ đồ vật. Ở nơi đó, hắn không có hoàng hậu dạng này chân trắng, cũng không có tuyên uy hầu dạng này cha. Hắn chỉ là một người bình thường.
Ngơ ngơ ngác ngác trải qua thời gian,
mặc dù đơn giản, nhưng cũng không cần cả ngày nơm nớp lo sợ.
Thiếu chủ công, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại.
Tại một hồi lay động bên trong, Vương Vũ tỉnh lại. Hắn có chút nhíu mày, nhìn xem trước mặt dâu quai nón, Diêm Lương tướng quân, có chuyện gì sao?
Đúng vậy, cái này gọi Diêm Lương, là hắn phụ tá đắc lực.
Ân Vương Vũ méo méo chính mình nhân bên trong, ta ngủ bao lâu?
Vì cái gì ta cảm giác giống như ngủ mấy chục năm đồng dạng.
Thiếu chủ công chớ có nói mê sảng, hôm nay là đàm phán ngày, thành chủ đại nhân, để ngươi nhanh đi qua đâu.
Diêm Lương có chút gấp.
Hoang vực, các tộc cùng tồn tại.
Nhân tộc là trong đó tương đối yếu đất.
Bên trong hoang vực có 3 tòa thành trì, chính là nhân tộc sau cùng có yên vui.
Vương Vũ chỗ hy vọng thành, chính là trong đó lớn nhất một tòa.
Bây giờ chiến sự đã lên, nhân tộc tam đại thành trì đều bị dị tộc tiến công.
Vương Vũ chính là hy vọng thành nguyên soái chi tử.
Phụ thân của hắn chính là một đời nhân kiệt, có hắn trấn thủ hy vọng thành, dị tộc không dám tới phạm.
Phần này lực uy hiếp là dùng máu tươi đổ bê tông mà thành.
Nhưng mà 2 năm trước, dị tộc chủ hoạch một trận ám sát.
Hy vọng chi thành hy vọng, như vậy vẫn là
hy vọng thành, nâng thành ai điếu.
Đúng lúc này, dị tộc đối hy vọng thành phát động đại quy mô tiến công.
Trong lúc nhất thời, mọi người lòng người bàng hoàng.
Chị này nguy nan lúc, Vương Vũ đứng dậy, hắn kế thừa phụ thân tài năng quân sự.
Xuất lĩnh vương gia quân, đánh mấy trận thắng trận, rất nhanh liền thắng được tầm quản lý thậm chí dân trung tâm.
Thay phụ thân hắn vị trí, trở thành hy vọng thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất nguyên soái.
Cùng dị tộc đánh dòng dã 2 năm, gắt gao giữ vững hy vọng thành đại môn, không để cho dị tộc bước vào một bước.
Đánh lâu như vậy, song vương đều mệt mỏi.
Hai phe đều có ngồi xuống nói một chút ý nghĩ.
Hôm nay chính là đàm phán thời gian.
Vương Vũ xem như hy vọng thành nguyên soái, loại trường hợp này là nhất định phải có mặt.
Đi thôi, đi xem một cái này dị tộc điều kiện, đến cỡ nào hà khắc.
Vương Vũ đứng dậy, đi ra ngoài.
Hy vọng thành đại điện bên trong dị tộc đại biểu chính cùng thành chủ thảo luận.
Làm Vương Vũ lúc chạy đến, song phương trên mặt đều mang một vẻ ý cười nhợt nhạt.
Hiển nhiên song phương đều nói 7-8 phần,
hơn nữa đạt thành bước đầu chung nhận thức.
Thân Vương Vũ gặp qua thành chủ đại nhân.
Vương Vũ đối thành chủ cúi người hành lễ.
Ân,
Vũ Nhi,
ngồi đi.
Thành chủ nhíu mày lại.
Hiển nhiên đối với Vương Vũ khoan thai tới chậm có chút bất mãn.
Bất quá hắn cũng không nói cái gì, dù sao Vương Vũ cũng coi là hy vọng thành nhân vật số 2,
thậm chí hắn đều có chút kiêng kỵ Vương Vũ.
Dù sao hắn nắm giữ lấy binh quyền.
Thế nào?
Đàm luận đến như thế nào?
Vương Vũ nâng chung trà lên, uống một ngụm, tùy ý hỏi.
Trà này lạnh, cho ta đổi một chén.
Hắn đem trong tay chén trà, đưa cho bên cạnh thị nữ.
Thật xin lỗi đại nhân, là ta thất trách.
Thị nữ vội vàng cúc cung xin lỗi.
Các ngươi nhường ra ngoại thành, lui giữ nội thành, trong vòng 100 năm, chúng ta sẽ không đối với các ngươi phát động bất kỳ chiến tranh. Có chúng ta chiếm cứ ngoại thành, cũng có thể thay các ngươi ngăn cản cái khác địch tới đánh. Dị tộc đại biểu cười lạnh nói, đối với Vương Vũ, hắn là phi thường căm hận. Cái khác hai tòa thành ngoại thành đã bị công hãm, đại quân dị tộc ngay tại tiến công nội thành, mà bọn hắn đều hiện tại lại ngay cả ngoại thành tường thành đều không có đột phá. Mọi thứ đều là bởi vì trước mắt nam nhân này. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, hao tổn tâm cơ, giết chết nam nhân kia, vậy mà lại xuất hiện nam nhân này. Bọn hắn không biết có bao nhiêu tộc nhân chết tại cha con bọn họ trong tay. Hai năm này, bọn hắn tiêu hao quá tốt đẹp lớn. Bọn hắn không thể không thông qua đàm phán, tới lấy đến ngoại thành quyền khống chế. Cái này khiến bọn hắn cảm giác rất khó chịu, cũng thật mất mặt. Vương Vũ nghe vậy, lông mày thật sâu nhăn lên, hắn quay đầu nhìn về phía thành chủ, ngưng âm thanh hỏi, "Thành chủ đại nhân, ngươi đáp ứng?" Ân thành chủ sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn thật dài thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Vũ Nhi, trận này cầm, đánh tới loại trình độ này, chúng ta cùng mau đánh không dậy nổi. Từ bỏ ngoại thành, lui khỏi vị trí nội thành, đổi lấy trăm năm an bình, ta cảm thấy cái này đã rất khá. Dù ngoại thành bất tính, đổi lấy trăm năm an bình, ngươi cảm thấy cái này rất tốt." Trong mắt của Vương Vũ hiện lên một đạo ánh sáng sắc bén. Hắn quay đầu quét về chung quanh các tướng lĩnh, thanh âm biến băng hàn thấu xương, "Các ngươi cũng là cho là như vậy." Các tướng lĩnh đều cúi đầu. Nhân tộc tam đại thành trì đều có nội thành cùng ngoại thành phân chia. Đây là quý tộc cùng bình dân phân chia. Ưu tú người, tự nhiên là muốn bị bảo vệ. Cho nên bọn hắn đều ở tại trong nội thành. Ở nơi đó, bọn hắn chẳng những có thể xa hơn cách nguy hiểm, các loại vật tư cũng vô cùng phong phú. Mà ngoại thành người, chính là một chút bình thường dân chúng. Ở tới gần nội thành phương hướng người, còn tốt một chút. Những cái kia ở tới gần cửa thành, coi như nguy hiểm. Ngoại trừ cửa thành bị công phá, bọn hắn cái thứ nhất gặp nạn bên ngoài, thường xuyên còn muốn bị chui vào tiến đến dị tộc thích khách giết chết. Phía ngoài công kích, lọt vào đến, trước hết nhất gặp nạn cũng là bọn hắn. Ngược lại chính là một chữ, khổ. Dị tộc sở dĩ công kích nhân tộc, vì cái gì không phải cái gì địa bàn loại hình, mà là ăn. Đối. Các ngươi nhìn lầm. Bọn hắn đem nhân tộc xem như đồ ăn. Nhân tộc làn da trắng non non mềm, chất thịt chân mềm xuống miệng, tại dị tộc trong mắt là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa nhân loại thể nội ẩn linh lực, so với những cái kia xuất sinh, muốn bổ dưỡng nhiều. Nếu là có thể đụng phải linh thể, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên, một số nhân tộc tuấn nam mỹ nữ có thể sẽ may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá bọn hắn cần tận tâm đi phục thị dị tộc, một cái không có hầu hạ tốt, chờ đợi vận mệnh của bọn hắn, cùng phổ thông nhân tộc là giống nhau. Thành chủ hiện tại ý tứ chính là dùng ngoài thành phổ thông bách tính mệnh đi đổi lấy thành nội tinh anh trăm năm an bình. Mặc dù những này dị tộc sẽ không một mạch đem ngoài thành bách tính đều ăn, nhưng là trở thành bị nuôi nhốt heo, kia không thể so với chết càng khó chịu hơn sao? Nếu thật là nói như vậy, còn không bằng chết tốt. Vũ Nhi, cái này đã rất khá, cái khác hai tòa thành ngoại thành đã bị công phá, chúng ta. Ai thành chủ thật dài thở dài, hắn cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Chỉ là hắn lại có thể như thế nào đây? Bây giờ đại quân dị tộc binh lâm thành hạ, thành phá là chuyện sớm hay muộn. Cùng nó chờ đợi thành phá, còn không bằng dùng xem như thẻ đánh bạc, đổi lấy đầy đủ lợi ích. Trăm năm thời gian, có quá nhiều biến hóa. Nói không chừng bọn hắn dành dụ đủ thực lực, có thể tiến hành phản công đâu. Chỉ cần còn sống, kia tất cả liền đều có hy vọng. Ta không đáp ứng. Vương Vũ đứng lên, hắn quanh thân tản ra một cỗ kinh khủng sát khí. Ánh mắt của hắn ở đằng kia chút tướng lĩnh trên thân, từng cái đảo qua. Còn có không đáp ứng, đứng ra cho ta. Hừ, con mẹ nó, lão tử không đáp ứng. Dị tộc cầu tặc, như toàn lấy nhân tộc ta làm thức ăn. Nguyên soái, ta nguyện liều mình đi theo. Chúng ta nguyện liều mình đi theo nguyên soái, khu trừ dị tộc, vệ nhân tộc ta. Ít, n, các tướng lĩnh nhao nhao tỏ thái độ. Nguyên một đám huyết tính đều bị Vương Vũ kích phát ra tới. Bọn hắn là quân nhân, chỉ biết là bảo vệ quốc gia, vứt bỏ bách tính, cầu được sống tạm loại chuyện này, bọn hắn biểu thị làm không được. Nha, vẫn rất kiên cường, thành chủ, xem ra ngươi tại trong thành này cũng không phải là lớn nhất ta. Ngươi lời nói, dường như không có cái gì lực lượng a. Dị tộc đại biểu vẻ mặt trào phúng nhìn xem thành chủ, mở miệng tê nói đạo. Các ngươi. Thành chủ sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Hắn cảm giác chính mình thật không có mặt mũi, Vương Vũ đây cũng quá không đem hắn cái này thành chủ để ở trong mắt ta. Thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn mạnh mẽ vô bàn một cái, nhìn hằm hằm Vương Vũ, chất vấn, "Vương Vũ, ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Ngươi còn có hay không ta đây thành chủ để vào mắt? Tạo phản ta không dám, ngươi thành chủ này chi vị, ta cũng không muốn ngồi, nhưng là ngươi nếu là muốn bán nước cầu đinh, thật có lỗi." Ta Vương Vũ không đáp ứng. Vương Vũ đứng thẳng tắp, cùng thành chủ giằng co, không nhường chút nào. Một cỗ khí thế bén nhọn từ trên người hắn bộc phát ra, thậm chí ép tới thành chủ đều có chút không thể thở nổi. "Ngược, ngược, ngươi tới, cho ta đem cái này phạm thượng làm loạn phản tặc bắt lại." Thành chủ tức giận đến vô bàn đá băng ghế, tam thi thần bạo kêu. Cũng chính là hắn không có cao huyết áp, nếu không cứ như vậy lập tức, hắn đoán chừng trực tiếp liền náo ngạnh. Nhưng mà tiếp xuống một màn, nhường hắn càng thêm phẫn nộ. Thị vệ phía ngoài, vậy mà không nhìn mệnh lệnh của hắn, thậm chí đều không có tiến đến. "Cái này..." Hắn chỉ vào Vương Vũ, khí cấp bại phôi nói, "Tốt, Vương Vũ, ngươi quả nhiên có ý đồ không tốt." Nói, "Ngươi chừng nào thì thu mua hộ vệ của ta, ngươi thật mong muốn tạo phản sao?" Ai Vương Vũ thật dài thở dài một hơi, vẻ mặt bi ai nhìn xem thành chủ, "Những người này đều là ngươi thân tín à? Ta thu mua một cái hai cái vẫn còn đi, nhưng là ngươi cảm thấy ta có năng lực thu sạch mua sao?" "Cái này..." Thành chủ hơi sững sờ, mà phía sau sắc càng thêm khó coi. Dù là lại sợ người, thực chất bên trong đều là có huyết tính. Một khi cố này huyết tính bị kích phát đi ra, như vậy bọn hắn liền có thể cùng hắn liều mạng. Nói khó nghe chút, đây chính là cái gọi là đầu góc phát sốt. Trong quân đội, đây là phi thường thường gặp. Đại gia hung hãn không sợ chết, cùng một chỗ công kích, những người khác cũng biết bị lây nhiễm, biến hung hãn không sợ chết. Rất hiển nhiên, bên ngoài những người kia huyết tính bị kích phát ra tới. Người tới a. Thành chủ đại nhân mệt mỏi, đem hắn mời về gian phòng, nghỉ ngơi đi thôi. Vương Vũ Tử Tốn nói. Nặng. Bọn hộ vệ nối đuôi nhau mà vào, trực tiếp đem thành chủ chống ra ngoài.